Chương 427, liên tiếp bại hai ván. Chương 427, liên tiếp bại hai ván. Lúc này, Thượng Quan Liệt không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới đài Hàn Băng Nhi, tựa như đã nhận ra nó thân phận. Cực phẩm băng linh căn, hữu sát huyền băng thể. Nguyên lai là Loạn Ma Hải Huyền Sát Tông thiếu tông chủ, Băng Nhi cô nương. Thế sự trêu người, nếu như ngài lão tổ không hề rời đi Mạc Thiết Đế quốc lời nói, ta sợ là hẳn là tôn xưng ngài một tiếng chủ tử. Làm sao, ngài cũng đối thiên trì này cảm thấy hứng thú? Nếu như ngài không để ý, Thượng Quan Liệt nguyện ý cùng cô nương dùng chung thiên trì tắm rửa. Không khó coi ra, Thượng Quan Liệt đối với Hàn Băng Nhi là dị thường khách khí. Nhưng mà, đối mặt Thượng Quan Liệt dỗi tới cảnh ô lưu, Hàn Băng Nhi lại là căn bản khinh thường để ý tới. Ít có người biết chính là, hiện tại Huyền Sát Tông cùng Mạc Thiết Đế quốc hoàng thất, nguyên bản đồng xuất một cái sống lâu tại cực bắc chi địa, được xưng là Tuyết quốc tiểu quốc đều, cũng hoặc là nói là một cái lớn một chút bộ lạc. Về sau hai cái huynh đệ khác họ đi ra Tuyết quốc, bằng vào hơn người thực lực đặt xuống hiện tại Mạc Thiết Đế quốc. Có thể huynh đệ hai người cuối cùng vẫn bởi vì hoàng vị thuộc về vấn đề bất hòa. Song phương bởi vậy xảy ra ác chiến, bị thua một phương mang theo thân tín của mình giận dữ rời đi, đi Loạn Ma Hải sáng lập Huyền Sát Tông. Chiến thắng một phương có được bây giờ Mạc Thiết Đế quốc. Từ đó đằng sau, này song phương người mặc dù không có thủy hòa bất dung, nhưng cũng cả đời không qua lại với nhau. Nhiều năm trước, Tân Hoàng đăng cơ, muốn đem lao bối ở giữa ân oán để ở một bên, cực lực vãn hồi quan hệ lẫn nhau, nhưng thủy chung không thể đạt được Huyền Sát Tông nửa cái sắc mặt tốt. Bây giờ Hàn Băng Nhi đứng trước đột phá bình cảnh, mặc dù biết rõ Mạc Thiết Đế quốc một phương chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không chịu tới đứng ở một bên. Cái này Thượng Quan Liệt mặc dù không phải thuần chính hoàng thất huyết mạch, thân phận và địa vị lại là thấp hơn hoàng tộc. Nàng càng là khinh thường tới dùng chung một tòa thiên trì. Đánh cược thất bại đồng thời, Hàn Băng Nhi cũng ý thức được Thượng Quan Liệt cường đại. Nó trong lòng rõ ràng, mọi người ở đây sợ là không ai có thể chiến thắng người này. Đối phương xác suất lớn là muốn hoàn thành một Mạc Ba ngạo nhân chiến tích. Suy nghĩ đến tận đây, Hàn Băng Nhi đã vô tâm đợi ở chỗ này nữa, mà là chọn rời đi Bắc Vọng Sơn, tiếp tục đi về phía Nam Vọng Sơn phương hướng tiến lên. Có thể nàng thua chàng tỷ đấu này, cũng mang ý nghĩa trên tay hai viên lệnh bài, nên về Thượng Quan Liệt tất cả. Không có lệnh bài nàng cũng nhất định không cách nào tiến vào Nam Vọng Sơn đại trận. Huống chi, nàng ngay cả chinh chiến Bắc Vọng Sơn Thượng Quan Liệt đều bù không được, thì càng không cần phải nói đánh bại đóng giữ Nam Vọng Sơn cao thủ. Bình thường tới nói, nơi đó chính là Mạc Thiết Đế quốc căn bản, đóng giữ người thực lực sẽ chỉ cần mạnh. Có thể cùng nó ở chỗ này từ cảm giác nhục nhã, còn không bằng đi Nam Vọng Sơn dưới chân, tiếp nhận cực Bắc cương phong tẩy lễ, dùng cái này kích phát tự thân tiềm lực. Nơi đó cương phong càng mạnh, tại tu luyện mà nói cũng có được không nhỏ có ích. Trở lại Bắc Vọng Sơn chi đỉnh, nương theo lấy Hàn Băng Nhi bị thua, đám người cũng tất cả đều nhìn tấu Thượng Quan Liệt thực lực kinh khủng. Đến lúc này, đã chỉ còn lại có Đông Phương Tuệ cùng Nhị Hàm hai người. Phong chữ địa thiên chỉ đánh nhau cũng đã bắt đầu, nhẹ nhõm nắm lấy số một cục mầm thanh phong, chính hí hức nhìn về phía chữ thiên ngọn núi số một, trong ánh mắt đều là nghiền ngẫm. Đông Phương Tuệ mặc dù trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng hoàn mỹ phỏng đoán nó tâm tư. Thừa dịp Thượng Quan Liệt không có hoàn toàn khôi phục, nàng cũng trước tiên phi thân đi vào đấu võ đài phía trên. Dựa theo đánh cược quy củ, đánh nhau trong quá trình, mỗi người nhiều nhất có thể sử dụng 3 viên đan dược, 3 tấm phụ lục. Mỗi trận đánh cược kết thúc, người thắng trận có thể phục dụng 1 viên đan dược tiếp tế. Chỉ có đạt được phía quan phương nhận chứng luyện đan sư cùng phụ lục sư, đang đánh nhau bên trong có thể không hạn chế sử dụng chính mình tự tay luyện chế đan dược và phụ lục. Tuần thú sư thì được cho phép, có thể mang theo chính mình tuần thú tham chiến. Quy củ này chính là năm đó ở Tu Chân Quốc Liên Minh tham dự bên dưới quyết định quy củ. Hôm nay chàng tỷ đấu này, Tu Chân Quốc Liên Minh cũng tự mình cắt cử cao thủ âm thầm đốc chiến, phòng ngừa hai nước lại nổi lên tranh chấp, dẫn phát đế quốc ở giữa quy mô lớn chiến tranh. Mà lúc này, cái kia Thượng Quan Liệt nhìn thấy Đông Phương Tuệ lên đài, lại là chưa từng lấy ra đan dược tiếp tế. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ngạo mạn biểu hiện. Đông Phương Tuệ cũng biết rõ người này có kiêu ngạo vô liếng, cũng không cùng nói nhảm, mà là chuyên tâm loay hoay trên tay kéo lấy một cái kỳ dị ngọc bàn. Xem vậy cái kia ngọc bàn chính trung tâm khắc họa lấy một cái thái cực đồ án, khu vực bên ngoài chính là do không biết tên xích kim chế tạo thành, ngay tại phi tốc xoay tròn. Đến mức phía trên khắc họa nhỏ bé văn tự, căn bản là không có cách thấy rõ. Theo ngọc bàn không ngừng mà xoay tròn, nơi trọng yếu thái cực đồ án bên trong, đúng là dâng lên một đoàn nhỏ màu đen nhanh đám mây, làm cho người cảm thấy ly kỳ lạ. Theo Đông Phương Tuệ trong tay pháp quyết đánh ra, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay đám mây, đúng là đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền đem trọn tòa đấu võ đài đều bao phủ. Giang giác giang giác, kinh khủng lôi đình liên tiếp đánh xuống, mảng lớn ngọc thạch trận đài vỡ nát tại chỗ, tựa như thiên băng địa liệt tận thế đến. Thượng Quan Liệt kinh hãi, lúc này liền đem quanh thân hộ ý để, tính cả chỗ lấy pháp khí hộ giáp đều thôi động đến cực hạn, không ngừng tại đấu võ đài thiểm chuyển xê dịch, tránh né cái kia kinh khủng lôi đỉnh công kích. Vạn tượng lôi phát cuộn, ngươi là Thiên Cơ Sơn Quỷ Cốc lão nhân hậu nhân, thật sự là nghĩ không ra, lão nhân gia ông ta đi về cõi tiên nhiều năm, thế mà còn có hậu nhân tại thế, mà lại ngươi còn nắm giữ nó bản mệnh pháp bảo sử dụng chi pháp. Đáng tiếc, ngươi không thể nắm giữ cái này một thần vật tinh túy, đặt tới dẫn động thiên lôi tình trạng. Thượng Quan Liệt gánh vác ra quốc sứ mệnh, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Lệnh cấp vĩnh tịch. Bá, bá. Tiếng quát chưa dứt, cái kia Thượng Quan Liệt một bên tránh né khủng bố lôi đình đồng thời, ngón tay cũng mau lẹ lật qua lật lại, đánh ra từng đạo dị thường rườm rà chỉ quyết. Ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ nó thể nội tiết ra, thưa không lôi vân thế mà cũng không chịu nổi nó uy, cấp tốc hóa thành thật nhỏ băng tinh tản mát tại trên đấu võ đài. Cái kia kinh khủng lôi đình cũng im bặt mà dừng. Liền ngay cả Đông Phương Tuệ trong tay la bàn nơi trọng yếu cái kia một đoàn nhỏ lôi vân, thế mà cũng bị cái kia lạnh thấu xương hàn ý quét sạch, hóa thành hư không. cả tòa đấu vũ tràng đều lâm vào băng hàn tĩnh mịch bên trong. Lúc này, Đông Phương Tuệ cũng cảm giác thể nội lôi thuộc tính linh lực thật giống như bị giam cầm giống như, đúng là vận hành trở nên càng chậm chạp. Mà đây cũng là địa giai trung phẩm pháp thuật cường đại uy lực. Sau đó, còn không đợi Đông Phương Tuệ lần nữa thôi động pháp bảo la bàn, một khối lăng lệ băng rơi đánh tới, liền đưa nàng đánh bay đến đấu võ đài bên dưới. Đông Phương cô nương, đắc tội. Như được không bỏ, thừa quan liệt đồng dạng nguyện ý cùng quân cùng hưởng thiên trì. Cũng hy vọng ngài có cơ hội đi Tuyết quận vương phủ làm khách. Hiển nhiên, đối phương biết rõ một vị am hiểu bói toán chi đạo quái sư, giá trị bao nhiêu. Có thể Đông Phương Tuệ nghe vậy, cũng chỉ là nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, hoàn toàn không có phản ứng đối phương. Mặc dù đối phương rõ ràng lưu tình mặt, mà lại địa vị bất phàm, có thể nàng vẫn là không có tới sinh ra bất luận cái gì gặp nhau tâm tư. Đi vào Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân bên cạnh, Đông Phương Tuệ càng là một mặt bất đắc dĩ nói, trực tiếp nhận thua đi, kết đan cảnh phía dưới, căn bản không có người là đối thủ của nó. Sợ là vừa mới bước vào kết đan cảnh tu sĩ, cũng địch hắn bất quá. Ngươi cùng Bạch Điêu tới không có tình cảm gì đáng kể, thượng quan liệt là sẽ không lưu thủ. Dừng ở đây đi, trước đó hứa hẹn nhân tình, vẫn như cũ chắc chắn. Dị thương cảm xúc xa suốt chuyển đến, Lý Nhị Hàm có thể rõ ràng mà cảm thụ được. Cùng lúc đó, ngay tại Đông Phương Tuệ rơi xuống đấu võ đài sát na, đại hạ quốc một phương chúng người lịch luyện, cũng tất cả đều cảm thụ được một cỗ không lời nào có thể diễn tả được tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mảnh này Tuyết vực Hoàng Lâm tướng vĩnh viễn thuộc về Mạc Thiết Đế quốc một phương. Về sau sẽ không bao giờ lại có Tuyết vực lịch luyện. Chương 428, Thượng quan liệt át chủ bài chương 428, Thượng quan liệt át chủ bài đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng còn có lăng xuyên, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng khi giờ khắc này thật muốn tới thời điểm, nội tâm hay là có không nói ra được chua xót. Những năm này đại hạ cô đơn, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Mắt nhìn thấy mới một nhóm người trẻ tuổi, một đời không bằng một đời, nhiều lần tại các loại trong luận bàn bị thua. Để rất nhiều nguyên bản thuộc về đại hạ quốc cương thổ, biến thành tranh luận địa khu, ngược lại lại trở thành đế quốc vĩnh cửu lãnh địa. Nội tâm có thể nào không đau? Thương Thiên A, xin mời tráng ta đại hạ. Nhìn sang ngọn núi chi đỉnh, Lăng Xuyên giang hai cánh tay, hướng về phía thượng thương tiếng phẫn nộ la lên. Nếu như có thể, hắn hận không thể dưới đài cái kia chưa tham gia giao đấu người, là lúc tuổi còn trẻ chính mình. Chỉ tiếc, hiện thực không có nếu như. Bất đắc dĩ hắn, đành phải nhìn về phía tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Lưu Bá. Hy vọng vị kia đã từng mấy lần ngăn cơn sóng dữ anh hùng, có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Có thể hôm nay lại vẫn cứ không phải đối phương chiến trường. Duy nhất có hy vọng chính là một vị chỉ là trúc cơ nhị trọng, cộng thêm từng cái có cánh tay dáng rất mạnh điêu. Mà đối diện trừ một vị hoàn toàn không thể chiến thắng thượng quan liệt bên ngoài, còn có một vị nửa bước kết đăng cảnh, một vị trúc cơ thập trọng tuần thú sư, cùng một vị nửa bước tam giai tù vì tuyết hổ. Không hề nghi ngờ, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy giao đấu đến đây đã kết thúc. Liền ngay cả cái kia thượng quan liệt cũng ngay tại quay người xuống đấu võ đài bên dưới đi đến. Vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ nhát gan thanh âm truyền đến, lại là để nó bước chân đột nhiên ngừng. Chờ một chút, giao đấu còn chưa kết thúc đâu, ta cùng thiểm điện điêu còn không có lên đài đâu. Giờ phút này, thượng quan liệt đứng vững tại đấu võ đài biên giới, quay người hài hước nhìn về phía dáng người kia thon gầy, trong ngực chính ôm một cái như da mèo lớn nhỏ bạch điêu Lý Nhị Hàm, trên nét mặt mang theo không che giấu chút nào nghiền ngẫm. Trúc cơ nhị trọng, ngươi khẳng định muốn so, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm truyền đến, ở đây còn lại mấy vị Mạc Thiết Đế quốc thành viên cũng không khỏi đến cất tiếng cười to. Liền ngay cả cái kia chừng gần trượng dài yêu hồ đều mảnh mắt nhắm lại, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được mấy người kia trên người lòng cảm giác, liền tựa như một cái thanh tráng niên tại đối mặt một cái hài đồng 3 tuổi khiêu khích giống như. Không những chưa từng đem nó để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, đối với Lý Nhị Hàm dạng này tu sĩ xuất thủ phản, mà là một loại làm mất thân phận hành vi. Có thể Nhị Hàm nghe vậy lại là cũng không thèm để ý thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách. Chúng ta đều là an đại hạ quốc thức chiều dài lớn, đặt vào con đường tu hành cũng là lĩnh đại hạ quốc phân phát cung phục. Bây giờ đại hạ gặp nạn, ta sao có thể ở thời điểm này lùi bước đâu? Lại nói, ngươi có thể xem thường ta, có thể A Điêu thực lực lại là không kém a. Ta mặc dù tu vi không tốt, lại là đại hạ quốc nhận chứng thuật luyện đan, tuần thú sư, phụ lục sư. Dựa theo tu chân quốc liên minh quyết định quy củ, ta có thể cùng ta thuần thú cùng một chỗ tác chiến, đồng thời có được không hạn chế sử dụng đan dược và phụ lục quyền lợi. Nếu như không có dị nghị lời nói, liền xin bắt đầu đi. Nói, Nhị Hàm tiện tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra 3 viên đan dược, nhét vào cái kia thiểm điện điều trong miệng. Chính là nó tự tay luyện chế tăng lên tam luyện đan, bạo lực đan, bạo nhanh đan, bạo huyền đan. Đan dược căn bảo. Cái kia thiểm điện điêu khí tức quanh người cũng rốt cục khó mà ngăn chặn, nửa bước tam giai tu vi tiến triển, khí tức dị thường dọa người. Cái này cũng thành công khơi gợi lên thượng quan liệt hứng thú. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai trước mặt cái này muộn hồ lô sở dĩ dám khẩu xuất cùng luôn, nguyên lai là có chỗ ý bảo, muốn làm cái kia cứu vớt đại hạ đại anh hùng. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một loại không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Thế là, thượng quan liệt thu hồi lúc trước nghiền ngẫm thần sắc, ngược lại có chút nghiêm túc. Bá, nó tiện tay vung lên ở giữa, một đạo lăng lệ băng thứ từ nó trong tay áo nổ bắn ra mà ra, như là như sét đánh thẳng đến cái kia thiểm điện điêu đánh tới. Về phần Lý Nhị Hàm, hắn căn bản cũng không thèm tại xuất thủ. Hắn thấy, tự hạ thân phận đánh giết như thế sâu kiến, là một kiện 10 phần mất mặt sự tình. Chỉ cần đem nửa bước kia tam giai thiểm điện điêu giải quyết, trận này đánh cược liền mang ý nghĩa kết thúc. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, chính mình chọn vẹn vận dụng 7 phần lực một kích bung ra, thế mà tùy tiện bị cái kia thiểm điện điêu tránh thoát. Không chỉ có như vậy, thân hình hóa thành một đạo bạch mang như thiểm điện vọt tới, đúng là phá vỡ nó cái cổ ở giữa linh ý phòng ngự, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Cái này khiến thượng quan Liệt thật trở nên nghiêm túc. Tiểu xuất sinh, tốc độ không tệ lắm, nguyên lai thật có chút bản sự. Không thể không nói, tam giai phía dưới thuần thú, ngươi là ta gặp qua thực lực mạnh nhất, mạnh đến có thể cùng yêu thú sơn mạch, có được vương tộc huyết mạch yêu thú đánh đồng. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta thượng quan Liệt. Lãnh cướp băng ngục. Ông. Tiếng quát rơi thôi. Một cỗ cường đại đến cực điểm linh lực sao động quét sạch toàn trường, cấp tốc đem ngay tại tận tốc bay tán loạn thiểm điện điều khóa chặt. Ngay sau đó, giữa thiên địa băng hệ linh lực tựa như mãnh liệt như thủy triều, mau lẹ mà tới. Trong nháy mắt liền đem nó quanh thân bao khỏa, hình thành một cái chừng nửa trượng vuông khối băng to lớn. Nhìn kỹ băng điêu kia bóng ánh sáng long lanh, băng hàn thấu xương, tính chất lại cứng cỏi như sắt, cũng không kém bình thường thiết tinh. Một kích thành công, cái kia thượng quan Liệt cũng không khỏi đến mặt lộ đắc ý mỉm cười. Bí thuật này phẩm giai đạt đến địa giai hạ phẩm, đừng nhìn chỉ là như thế một nhỏ đống huyền băng, lại là do trong cơ thể hắn 7-8 phần thiết linh, cực độ áp xúc ngưng luyện mà đến. Nó trói buộc lực cường đại, đừng nói là một cái thân dài bất quá hơn một xích bạch điêu, liền xem như chân chính kết đan nhất trọng cường giả, một khi thân ở trong đó, cũng rất khó phá băng thoát khốn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, hàn băng chi lực không ngừng mà ăn mòn cái kia thiểm điện điêu nhục thân, tất nhiên sẽ để nó linh lực trong cơ thể đình chỉ vận hành, đem nó đông chết tại trong huyền băng. Giờ phút này, thượng quan Liệt mặt mỉm cười, túi người nằm nhoài như thủy tinh thông thấu khối băng phía trên, cẩn thận chu đáo lấy bên trong cái kia sinh động như thật bạch điêu, giống như đang nhìn một kiện có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trong miệng cũng tại tùy ý nghĩ linh tinh, liên loại kia đắc thủ đằng sau hứng hở lòng cảm giác, nhanh nhanh người một loại cảm giác sâu không lường được. Phản phất đây hết thảy đều là hắn tiện tay thi triển kiệt tác giống như. Bao nhiêu xinh đẹp linh điêu a, cứ như vậy biến thành băng hộ phách. Đây cũng là băng hệ pháp tắc nghệ thuật chi tác. Cho nên, Lý cái gì tới? A, Lý Hàn, ngươi là lưu tại trên đài làm ta kiện thứ hai tác phẩm nghệ thuật đâu, hay là chính mình ngoan ngoãn lăn xuống đài đi? Ta thượng quan Liệt có đức yêu sinh, chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể thả cái này bạch điêu một con đường sống. Đang khi nói chuyện, cái kia thượng quan Liệt cũng nhìn như tùy ý liếc nhìn Lý Nhị Hàm. Phản phất rất là hưởng thụ loại này, tiểu nhân vật bị nó mạnh mẽ thực lực trấn nhiếp, uy sát ở trước mặt mình, chó vẫy đuôi mừng chủ cảm giác. Tới đồng hành mấy vị đồng đội, cũng tất cả đều cất tiếng cười to, hướng Nhị Hàm ném đi chế nhạo giống như ánh mắt. Dưới đài quan chiến Đông Phương Tuệ thấy thế, càng là vội vàng mở miệng. Lý Hàn, nhanh nhận thua đi. Thua với hắn không mất mặt. Chương 429, kỳ ngục lôi phạt trồn chương 429, kỳ ngục lôi phạt trồn nhưng lúc này Lý Nhị Hàm, nhưng như cũ thần sắc bình thản, cùng người không việc gì một dạng. Phản phất căn bản không có nghe rõ ràng thượng quan Liệt lời nói giống như. Nhưng tại thượng quan Liệt xem ra, cái này chất phác biểu hiện, hoàn toàn là bị hắn vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực chấn nhất rồi. Hắn cũng đối này phi thường hài lòng. Lúc này, thượng quan Liệt đã đang chờ mong, người trước mặt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, uy sát ở trước mặt mình đau khổ cầu xin tha thứ một màn. Đương nhiên, hắn tất nhiên là sẽ không hảo tâm đến thật buông tha cái kia tiệm điện điêu. Phế bỏ tu vi của nó, vĩnh trừ hậu hoạn, mới là hắn nhất quán tác phong. Về phần chỉ có chỉ là chút cơ nhị trọng Lý Nhị Hàm, thả cũng liền thả. Mặt hàng này, sợ là chính mình tu vi không vào, chờ hắn 100 năm, đối phương cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Nhưng mà, đúng tại thượng quan Liệt dương dương đắc ý, miên man bất định thời điểm. Ông, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, lại là đột ngột từ trước mặt trong huyền băng truyền đến. Lôi cuốn lấy một cỗ làm người ta kinh ngạc sợ hãi uy áp kinh khủng. Kỳ thế cường đại, đúng là làm trên quan Liệt linh lực trong cơ thể vận hành đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Không rõ ràng cho lắm hắn, đội vàng túi đầu đi xem trong băng phong thiểm điện điêu. Làm cho người cảm thấy rung động là, lúc này cái kia linh điêu quanh thân lông tóc đã do màu tuyết trắng biến thành quỷ dị lộng lẫy chi sắc. Huyết sắc trên da lông, đúng là hiện ra từng đạo khúc chết hoa văn, tựa như phá toái hư không thiểm điện phích lịch. Mà lại, thân hình còn tại không ngừng biến lớn, khí tức cũng gấp kịch kéo lên, cho đến tam giai. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi thượng quan Liệt nhận biết. Sau một khắc, còn không đợi thượng quan Liệt lấy lại tinh thần. Vâng, kịch liệt nổ đùng thanh âm vang lên, lại nhìn cái kia nguyên bản rắn như thép tinh khối băng, đã chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời bụi băng. Trong đó phong cấm thiểm điện điêu cũng như lôi đình giống như bay ra, thẳng đến thượng quan Liệt lao đi. Thân hình bay tán loạn ở giữa, nguyên bản chỉ có hơn một xích thân thể, thế mà bạo nhảy lên đến cao hơn nửa người. Coi quanh thân bị một tầng lăng lệ lôi nhận bao khỏa, tốc độ như truy tinh cả nguyệt, khí thế lăng lệ đến cực điểm, uy không thể cản. Không tốt, lãnh cướp huyền băng giáp. Thượng quan Liệt khẩn trương, trước tiên triệu ra băng hệ pháp thuật áo giáp, mặc trên người mang địa giai hạ phẩm hộ giáp, càng là tùy theo thôi động, trở thành nó bảo mệnh phù. Dưới loại tình huống này thượng quan Liệt, lực phòng ngự cường đại, đã có thể tiếp nhận bình thường kết đan nhất trọng một kích toàn lực mà không chết. Về phần chuyện kế tiếp, thắng bại đã dâu dịa, chỉ cần có thể bảo toàn tính mệnh, để hắn như thế nào đều có thể. Cho dù là để cho mình lăn xuống đấu võ đài, lại quỳ xuống đến cho cái kia tên ngốc dập đầu cũng được. Mặt mũi tựa như đột nhiên trở nên không có trọng yếu như vậy. Cũng may trên người món kia địa giai áo giáp, hay là cho hắn lớn lao lòng tin, để hắn có thể không cần quá mức khó xử. Có thể khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, đợi cho cái kia bị lôi mang bao khỏa tiềm điện điêu, hung hăng đụng vào bụng của mình phía trên lúc, hắn lại là cảm giác mình thật giống như bị thiên thạch đập trúng giống như. Một cỗ tấn mãnh chi lực càng là trực tiếp phá vỡ nó băng giáp cùng hộ khải, lấy lăng lệ chi thế vô tình xuyên thủng nó đan đài cùng giả đan, đem nó trong nháy mắt đánh tan, hóa thành vô tận huyết thủy, khiến cho triệt để biến thành phế nhân. Phúc. Miệng lớn máu tươi từ thượng quan Liệt trong miệng dâng lên mà ra, nó cả người cũng như đoạn diên chia liệt giống như bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống tại bao phủ đấu võ đài đại trận hàng rào phía trên, triệt để hôn mê tại chỗ. Kỳ ngục lôi phát trồn. tam giai thực lực, viễn cổ huyết mạch, 10 thành. Nửa tỉnh nửa mê thời khắc, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng bao phủ tại thiểm điện điêu quanh thân hư ảnh lai lịch. Tới đồng hành mấy người thấy thế, vội vàng mở ra hộ thời đại trận, xông đem tiến đến, lấy ra một viên địa giai hạ phẩm tiểu hoàn đan, nhét vào thượng quan liệt trong miệng, chữa trị một chút thương tích đồng thời, cũng đem nó từ trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ tiếc, mặc cho cái kia tiểu hoàn đan dược lực đã coi là đỉnh tiêm cấp, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp chữa trị tổn hại đan đài, càng không cần nói tán loạn giả đan. Loại trình độ này đan đài tổn thương, cơ hồ cần hồi thiên chi lực, liền xem như bình thường đại hoàn đan đều rất khó làm đến. Sợ là chỉ có trong truyền thuyết thượng giới mới có cựu truyền đại hoàn đan, mới có để đan điển chủ sinh, giả đan từ phục thần uy. Giết, giết nó. Còn có cái kia muộn hồ lô, ta muốn hắn cùng chết. Nhìn qua trên đài cái kia bị huyết khí hư ảnh bá khỏa, sát thái đỏ ngân giao nhau lộng lẫy linh điêu, thượng quan liệt ngay tí một nước, trong lòng có không nói ra được tức giận. Thế là hắn trước tiên hướng bên cạnh vị kia, đồng dạng có được nửa bước kết đan cảnh tu vi, mà lại là cực phẩm thổ linh căn đồng bạn ra lệnh. Người này thực lực tổng hợp mặc dù kém xa hắn, nhưng nếu là nói lên lực phòng ngự, thổ linh căn lại là có được trời ưu ái ưu thế. Liền xem như toàn lực xuất thủ thượng quan liệt, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh bại. Nhưng lúc này, vị kia thổ hệ linh căn cường giả nghe vậy, khi lại là không có gấp xuất thủ. Người sáng suốt đều nhìn ra được cái kia bao khỏa thiểm điện điêu quanh thân hư ảnh, là dựa vào thể nội viễn cổ huyết mạch cưỡng ép thúc dục. Cho dù là huyết khí phẩm chất đã đạt đến 10 thành viễn cổ cấp độ, cũng quyết định gắn bó không được quá lâu. Mà lại, cái kia thiểm điện điêu vừa mới phát động công kích thời điểm, rõ ràng đã rất có tiêu hao. Cho nên, việc cấp bách cũng không phải là trước tiên xông đi lên tới liều mạng, mà là hẳn là tránh né mũi nhọn, từ từ tới tiêu hao. Bởi vì, liền xem như am hiểu nhất phòng ngự hắn, cũng không có lòng tin có thể đánh bại tạm thời bước vào tam giai thiểm điện điêu. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể tiêu hao hết đối phương thể nội viễn cổ huyết mạch. Dạng này sau cùng tuần thú sư ra sân thời điểm, liền có thể chuyển bại thành thắng. Về phần thượng quan liệt đưa ra lấy nó tính mệnh yêu cầu, hắn không phải tùy tiện, đầu nóng lên liền có thể hoàn thành. Hắn tuy là nó thủ hạ, nhưng cũng không có ngu đến mức ngay cả mình tính mệnh đều không để ý tình trạng. Huống chi, đối phương bây giờ đã là người phế nhân, về sau đã không cần nhìn nó ánh mắt. Chỉ cần có thể thành công bước vào kết đăng cảnh, liền xem như đối phương phụ thân Tuyết Thần Vương, cũng phải bán hắn mấy phần mặt mũi. Lúc này, Lý Nhị Hàm cũng giống như xem thấu cái kia thổ hệ tu sĩ tâm tư, lúc này liền chào hỏi Thiểm Điện Điêu, trên hồi viễn cổ huyết y lý thuận tay lại đang trong miệng lấp một viên huyết khí dư thừa huyền giai hạ phẩm huyết khí đan. Vừa đúng lúc này, vị kia hình thể to mọng rất lớn hắn lại là bay vọt trên đài, quát to thanh âm tùy theo nổi lên. Mặc Thiết Đế Quốc, thân đồ ngọc, giả đan cảnh, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hán tử kia liền đột nhiên xuất thủ. Bá, bá. Đại lượng lưu sa từ nó dưới chân trào lên đồng thời, còn có đại lượng cự thạch bay lượn mà đến. Cơ hồ đem trọn tòa đấu võ đài đều vây kín mít. Đúng là đồng thời vận dụng lưu sa thuật cùng phi thạch thuật. Nhị Hàm trước tiên liền phát hiện nó mánh khỏe, kịp thời chân đạp trường kiếm lăng không bay lên, đứng tại cao mấy chục trượng trận đỉnh quan sát. Trong lúc đó, cái kia thân đồ ngọc cũng ý đồ điều khiển mấy khối phi thạch hướng Nhị Hàm phát động công kích, ý đồ dẫn đầu giải quyết hết cái này không chút nào thu hút con đệm. Có thể những công kích này đều không ngoại lệ đều bị thiểm điện điêu kịp thời phát hiện. Phóng thích thiểm điện lôi mang, đem nó từng cái đánh tan. Chương 430, Lôi đỉnh thiên phạt chương 430, Lôi đỉnh thiên phạt dù vậy, vẫn còn có chút vỡ vụn phi thạch đánh vào Nhị Hàm trên thân. Mặc dù uy lực đã cắt giảm hơn phân nửa, có thể cái kia dù sao cũng là giả đàn cảnh cường giả công kích vũ đợt. Như thế nào bình thường trúc cơ nhị trọng có thể thừa nhận được. Nhị Hàm am hiểu sâu lý do này, trước tiên thôi động bảo hộ ở quanh thân huyền giai thượng phẩm lôi hồ chi khải. Đón đỡ những cái kia tán toái công kích đồng thời, thân hình cũng tại hư không một trận lảo đảo, cưỡng ép bức ra một ngụm máu tươi đến. Nó sát mặt cũng bởi vậy trở nên trắng bệnh, tựa như chịu không kém thương, chỉ là đang khổ cực chèo chống. Một màn này cũng bị mọi người ở đây bén nhảy bắt được. Thượng quan liệt càng lớn tiếng mở miệng quát lớn, thân đồ ngọc, trước đừng quản con lợn kia, chuyên tâm đối phó cái này thối trồn. Chỉ cần giải quyết hết xuất sinh này, cái này im lìm dưa một cái ngón tay liền có thể giải quyết. Thân đồ ngọc nghe vậy mặc dù đối đầu quan liệt ngự khí cảm thấy bất mãn, nhưng cũng cảm thấy đối phương hình như có mấy phần đạo lý. Thế là hắn lúc này liền bỏ đi đối phó Lý Nhị Hàm ý nghĩ, mà là chuyên tâm ứng đối lên trước mặt thiểm điện điêu đến. Vì tránh né cái kia tam giai linh điêu khủng bố công kích, thân đồ ngọc trực tiếp đem chính mình chôn ở một cái trường trượng nửa cao to lớn trong đống cát, không ngừng mà phóng thích lưu sa cùng phi thạch phát động công kích. Mà lại người này cũng không đội tại cầu thành, một bên tập kích bay rối ngăn cản cái kia thiểm điện điêu đến gần đồng thời, cũng không nóng nảy hạ tử thủ, chủ yếu lấy tiêu hao làm chủ. Không thể không nói, người này có được cực mạnh chiến đấu trí tuệ, lâm tràng năng lực ứng biến cũng người phi thường, nhưng so sánh tại trận đỉnh quan chiến Nhị Hàm thấy thế đều tối đưa ngón tay cái này khiến hắn nghĩ tới hảo huynh đệ của mình Diệp Hàn. Nó trong lòng rõ ràng, nếu như vậy rông dài, thiểm điện điêu thể nội viễn cổ huyết mạch hao hết, tu vi nhất định đại giảm. Đến lúc đó chính là thân đồ ngọc phát động phản kích, bằng vào thổ hệ tu sĩ mênh mông tích linh, đơn phương nghiền ép đối phương thời điểm. Dù sao cái này thiểm điện điêu thực lực tuy mạnh, có thể quá nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, hay là tạo nên nó tích linh chưa đủ tai hại. Quả nhiên, một người một thú lôi kéo bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, cái kia thiểm điện điêu liền hiện ra xu hướng suy tàn. Mặc dù trong lúc đó nó cũng tìm được cơ hội, cách cắt bóng thả ra mấy lần lôi đỉnh phích lịch, nhưng đợi đến công kích rơi vào cái kia thân đồ ngọc trên thân lúc, đã bị cắt giảm hơn phân nửa, chỉ là đối với nó tạo thành một chút không nhẹ không nặng thương. Hai người mặc dù cùng có tiêu hao, lại là thiểm điện điêu càng ở vào thế yếu. Cái này khiến người sau lâm vào lo lắng bên trong, vây quanh cái kia đống cát xoay quanh, lại là hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có cách nào. Có lòng muốn chui vào trong đó, có thể đống cát chỗ bộc phát ra khủng bố nghiền ép lực, lại là để Linh Điêu bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là tùy tiện tiến vào, không phải bị vây chết trong đó không thể. Nhưng lại tại Thiểm Điện Điêu bởi vậy lâm vào lưỡng nan, sắp bị thua thời điểm. Nhị Hàm lại là kịp thời mở miệng đem nó gọi đến bên cạnh. Đầu tiên là ở tại trong miệng ném vào mấy viên đan dược tiếp tế sau, hắn vừa tối tự tại nó bên thai linh hồn truyền âm. Cái kia Linh Điêu nghe vậy lúc này liền đôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Thân Đồ Ngọc cũng phát hiện một người một thú tựa như tại mưu đồ bí mật cái gì quỷ kế, lần nữa điều khiển cắt chạy xúc tu, hướng giữa không trung ném bắn cự thạch. Có thể đếm được xa 10 trượng khoảng cách, tại Thiểm Điện Điêu giúp đỡ bên dưới, Nhị Hàm đã có thể sớm tránh né. Sau một khắc, ngay tại Thiểm Điện Điêu lần nữa hướng đống đất kia phóng đi đồng thời, giữa không trung Lý Nhị Hàm cũng lần thứ nhất xuất thủ, phát động hắn quen thuộc nhất bố vũ thuật. Hoa. Ở tại dốc sức thôi động bên dưới, cả tòa đấu võ đài đều bị mênh mông màn mưa bao phủ. Trong khoảnh khắc, liền đem Thân Đồ Ngọc chung quanh cắt trông ướt nhẹp, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, những ngày mưa lớn trong mưa to, thế mà so bình thường mưa phùn đều càng thêm nặng nề, xên xệ. Cẩn thận trải nghiệm liền không khó phát hiện, ẩn chứa trong đó đại lượng kim hệ linh lực. Lúc này, Thân Đồ Ngọc cũng rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, minh bạch ý đồ của đối phương. Không tốt, gia hỏa này đang trợ giúp Linh Điêu khai thông lôi đỉnh chi lực. Thổ lao thuật. Thất kinh không tốt đồng thời, Thân Đồ Ngọc cũng trước tiên ngưng luyện thổ lao, ý đồ đem cái kia ẩm ướt hơi nước ngăn cản ở ngoài. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Còn không đợi thổ lao ngưng tụ mà thành, cái kia Thiểm Điện Điêu liền dẫn đầu phát động công kích. Lôi đỉnh tiến phạt. Giang giác. Nó miệng chim khẽ nhếch ở giữa, một đạo màu trắng lóa thiểm điện phích lịch gào thét mà ra, trực tiếp từ đống đất đỉnh chóp dốc vào, xuyên thủng cái kia ngập nước xa tầng, hung hăng bổ vào Thân Đồ Ngọc đỉnh đầu. Kinh khủng lôi đỉnh xuyên qua nhục thân nó, đem nó thể nội hết thảy đều anh là thang cốc. Từ bản nguyên linh hồn, ngũ tạng lục phủ, lại đến đan điền, giả đan, tất cả đều hóa thành đen nhánh của miệng. Đây cũng là tam giai viễn cổ yêu thú kỹ năng thiên phú thần bí chỗ. Một kích rơi thôi, nguyên bản bao phủ Thân Đồ Ngọc đống cát cũng chậm chậm tán đi, lộ ra cỗ kia nám đen khắp người thi thể. Cùng lúc đó, giữa không trung, cái kia Thiểm Điện Điêu cũng thân thể mềm nhũn, vô lực hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Nhị Hàm thấy thế vội vàng bay lượn mà đến, đem nó tiếp được. Thuận tay lại đem cái kia Thân Đồ Ngọc trên tay chiếc nhẫn đưa tới, dựa theo đánh cược quy củ, cái này có thể coi như chiến lợi phẩm về hắn tất cả. Về phần trên thân nó áo giáp đều đã bị hủy, không có chút giá trị. Đem chiếc nhẫn thu hồi, Nhị Hàm vội vàng lấy ra một viên huyết khí dư thừa đan dược, cộng thêm một viên huyền giai hạ phẩm máu hoàn đan, nhét vào khí tức hư nhược Thiểm Điện Điêu trong miệng. Vừa mới một kích kia cơ hồ dùng hết trong cơ thể nó toàn bộ viễn cổ huyết khí cùng linh lực. Nếu như cưỡng ép tái chiến, chắc chắn hao tổn huyết mạch bản nguyên. Nhị Hàm tất nhiên là sẽ không để cho đối phương xuất thủ lần nữa. Đi thôi, đến dưới đài nghỉ ngơi thật tốt. Cờ cờ ý tờ TT. Cờ cờ ý tờ TT. Thiểm Điện Điêu nghe vậy lúc này liền liên tiếp phát ra rồn dập thét lên, tựa như đang kháng nghị. Cùng lúc đó, nó cũng quay đầu nhìn về phía dưới đài vị kia trúc cơ thập trọng tuần thú sư, cùng cái kia nhị giai viên mãn yêu hổ, hướng Nhị Hàm ra hiệu. Ý kia rất rõ ràng, còn sót lại một người một thú thực lực không kém, nó còn có thể tái chiến. Đến lúc này, cái này Thiểm Điện Điêu đã có được cực cao linh trí, xưa nay biết được Nhị Hàm phong cách hành sự nó. Tất nhiên là không nguyện ý để Nhị Hàm bước lên bại lộ thực lực phong hiểm. Phải biết, đối phương thực lực chân chính, thế nhưng là ngay cả mình chủ nhân đều chưa từng biết được. Nhị Hàm thấy thế lại là nhẹ phẩy nó cái chán, âm thầm truyền âm giúp cho an ủi, đem nó chuyển giao cho Đông Phương Tuệ chiếu cố. Người sau đem nó tiếp nhận, quay đầu nhìn một chút một bên còn chưa ra sân tuần thú sư, hơi chút do dự đằng sau, vẫn là không nhịn được lên tiếng nói, "Lý Hàn, từ bỏ đi. Mặc dù ngươi là ta mời đến hỗ trợ, nhưng loại này lôi đài chiến cũng không tại ước định trong phạm vi, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Đừng nói là ngươi, liền xem như cổ đại lực cùng ma đồng tại, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Ta sẽ không bởi vậy bội ước." Nhưng mà, Nhị Hàm nghe vậy lại là xem thường nói, "Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay, ta sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu?" Lại nói, "Vì đại hạ quốc ngàn giảm đất một mỡ, chúng ta ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, cũng không nên lùi bước nửa bước." Lý Nhị Hàm luôn từ trịnh trọng, tựa như một vị anh dũng hy sinh dũng sĩ. Có thể Đông Phương Tuệ nhưng biết rõ đối phương liệu tính, thầm nghĩ vị này xem thường đại nghĩa hạng người, nhất định hữu danh vô thực. Chỉ là, nàng cũng làm không rõ, đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá có một chút có thể xác định, người này tuyệt không phải mặt ngoài bộ này ngốc khờ bộ dáng, đối phương tuyệt đối là sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Đương nhiên, đối phương cũng nhất định sẽ không toàn lực ứng phó, sợ là muốn dùng một ít tiểu thủ đoạn như lợi. Trong lòng đã không ôm ấp nửa điểm có thể thắng được đánh cược suy nghĩ. Chương 431, độc chết dạ suy tuyết chương 431, độc chết dạ suy tuyết suy nghĩ đến tận đây. Đông Phương Tuệ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ôm Thiểm Điện Điêu chạm ở một bên. Lúc này, cái kia thượng quan liệt nhìn thấy Thiểm Điện Điêu xuống đài, Lý Nhị Hàm nhưng như cũng đứng ở trên đài, cũng không khỏi đến toát ra một tia hung lệ chi sắc. Dạ suy tuyết, giết hắn. Ta phong ngươi làm ương phi của ta. Vị tiên nữ tuần thú sư nghe vậy, lúc này liền mang theo chính mình linh hồ ra sân. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, đối phương chẳng những không có giúp Thân Đồ Ngọc nhặt xác, ngược lại để cái kia tuyết hồ đem nó thi thể ướt. Nửa bước kết đan cảnh cường giả nhục thân, cho dù là đã bị phá hủy đan điền cùng giả đan, tại yêu thú mà nói cũng là vật đại bổ. Làm xong những này, vị tiên nữ tuần thú sư cũng không kịp chờ đợi đóng lại hộ trận linh hải, sợ Lý Nhị Hàm lâm trận đào thoát. Lúc này, nội tâm không thể nghi ngờ là cao hứng nhất một cái. Nàng tuy là thượng quan liệt song tu đạo lữ, lại chỉ là hơn 10 người bên trong một cái. hôm nay cũng chỉ là bị kéo tới góp đủ số, nó thân phận thường thường, vốn là không có tiến vào thiên chỉ tắm rửa tư cách. Tối đa cũng chính là ở ngoại vi thu thập một chút tuyết liên, đại đầu còn phải hiến cho thượng quan liệt vị chủ nhân này. Mà bây giờ đồng hành hai người vừa chết một phế, nàng không thể nghi ngờ chính là một cái duy nhất có thể tiến vào thiên chỉ người. Về phần kia cái gì cầu thí vương phi, nàng mới không có thèm đâu. Một vị không có giá trị thế tử, Tuyết Thân Vương cũng tất nhiên sẽ không phân cho đối phương quá nhiều tài nguyên. Dù là hai người là phụ tử, nhưng bây giờ nàng lại là không có lập tức giết chết Lý Nhị Hàm ý nghĩ. Cùng là tuần thú sư, nàng phi thường rõ ràng vừa mới cái kia thiểm điện điêu cảm giác tỉnh viễn cổ huyết mạch là cỡ nào khó được. Vừa mới đối phương ném ăn mấy quả đan dược rõ ràng cực kỳ bất phàm. Nàng Tuyết Hồ khí giác cực kỳ nhạy cảm, cái kia thiểm điện điêu rời đi đại trận đánh một cái nấc, nó đã ngửi ngửi được nó vừa mới nuốt đan dược bất phàm. Lòng ngứa ngay khó nhịn địa linh cáo, cũng trước tiên đem tin tức này truyền lại cho mình chủ tử. Dạ Suy Tuyết trong lòng minh bạch, nếu như mình cũng có thể được cái này một đan vương, rất có thể sẽ bồi dưỡng được một cái có được viễn cổ huyết mạch yêu thú cấp 3. Cho nên, nàng lúc này mới lớn mặt không nhìn thượng quan liệt thúc dục, âm thầm hướng Lý Nhị Hàm truyền âm. "Tiểu tử, đem ngươi vừa mới ném ăn cho linh điêu đan phương giao cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như nó thật có được để thuần thú thức tỉnh viễn cổ huyết mạch năng lực, ta có thể làm bộ thua ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tùy ý phóng thích một cái pháp thuật, chúng ta liền sẽ thuận thế xuống đài, để cho ngươi hoàn thành kiến công lập nghiệp nguyện vọng." Mặc dù trong âm thầm nói như vậy, có thể đêm đó Suy Tuyết nhưng không có chân chính nhận thua hảo tâm. Nó trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần người trước mặt đem đan phương cho nàng, xác nhận không sai, nàng liền sẽ lập tức hạ tử thủ, lấy người trước mặt thực lực, nàng chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền có thể đưa đối phương đi gặp đạo tổ. Hết thệ đều thần không biết quỷ không hay. Có thể nàng hết lần này tới lần khác gặp phải là hố chết người không đền mạng cờ ra, liên tục trộm phỉ gặp đều được đi vòng tồn tại. Lúc này, Lý Nhị Hàm nghe nói đối phương truyền âm, nhưng cũng không ngừng mặc nó manh khóe. Tương phản, nó trong mắt nổi lên thần thái khác thường, trong nháy mắt liền hào hứng nổi lên. A, chuyện này là thật. Dưới mắt nhiều người phức tạp, chẳng ta phóng thích xương mù đan, âm thầm giao dịch. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm tiện tay lấy ra một nắm lớn chừng quả trứng gà màu tím đen biên đan dược, nhẹ nhàng đem nó ném đến trong đấu võ đài ở giữa. Nó động tác tùy ý, tựa như ném ra ngoài chỉ là có thể chế tạo xương mù bình thường viên đan dược, hoàn toàn không có nửa điểm tính công kích. Đêm đó Suy Tuyết nhìn thấy Nhị Hàm mắc câu không khỏi trong lòng mừng thầm, vội vàng truyền âm tới hồi phục. Như vậy rất tốt, ngươi chỉ cần đem đan phương quyển trục cho ta, cũng hoặc là điều động linh thức chi lực, đem phương pháp luyện chế truyền đến. Ta nghiệm chứng không sai liền sẽ làm bộ chúng độc. Đang khi nói chuyện, nàng cũng chủ động hướng trong xương khói tới gần, ý đồ cấp tốc kết thúc giao dịch. Trong lòng không có gì để phòng nàng, thậm chí ngay cả hộ thể linh ý đều không có triệu ra. Dưới cái nhìn của nàng, vị này bất quá chỉ là trúc cơ nhị trọng tu vi ngu ngơ, mặc kệ là tốc độ phản ứng hay là sức chiến đấu, đều cùng nàng không tại một cái cấp độ. Nếu như phóng thích linh ý gì, ngược lại ra vẻ mình trong lòng còn có hai lòng. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói xong, một cỗ kịch liệt hôi thối xông vào mũi, lại là nương theo lấy mãnh liệt cảm giác hôn mê. Ngao, nó bên cạnh Tuyết Hồ cũng hậu chi hậu giác phát ra gào thét, giúp cho nhắc nhở. Dạ Suy Tuyết kinh hãi, vội vàng ngừng thở, triệu ra linh ý đi, đồng thời cấp tốc hướng phía sau giữa không trung tới gần, ý đồ rời xa khí độc kia bao phủ. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Cái kia nồng đậm hôi thối đưa tới kịch liệt buồn nôn nôn khan, không để cho nàng đến không triệt hồi trong mũi miệng hộ ý đi, tạm phủ run rẩy ở giữa, đã để nàng không cách nào thu liễm khí tức. Đại lượng khí độc bị không ngừng mà hút vào, để nàng lâm vào tuần hoàn đã tính. Càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ là, bao phủ tại quanh thân linh lực hộ ý đi, thế mà cũng không thể ngăn cản khí độc căn mọn. Tới có giống nhau gặp phải còn có cái kia nhị giai viên mãn Tuyết Hồ. Đối phương thân là yêu thú, tạm thời còn chưa từng có được ngưng luyện linh ý năng lực, cái này khiến nó trúng độc càng sâu. Giờ phút này, cái kia linh hồ chính phục thân ở, ho kịch liệt máu. Đại lượng máu đen tựa như không cần tiền bình thường, ở tại trong thất khiếu dâng lên mà ra. Không bao lâu, còn không đợi Dạ Suy Tuyết từ trong chiếc nhẫn lấy ra giải độc đan ăn vào, thủ cốt thực linh phúc kịch độc liền đem nó thể nội linh mạch căn mọn. Linh lực cũng triệt để đã mất đi điều khiển. Cái kia nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp cũng như lạc hồng bình thường rơi xuống đấu võ đài, dần dần hóa thành huyết thủy. Ngay sau đó, cái kia toàn thân dục hỏa thân ảnh thon gầy chậm rãi mà đến, tiện tay đem nó giữa ngón tay trước nhận lấy ra. Cẩn thận điều động địa hỏa cùng lôi đình rèn luyện một lần sau, mới bụng trộm đem nó thu nhập thần tỷ trong không gian. Lúc này, dưới khán đài thượng quan liệt cùng Đông Phương Tuệ đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Mặc cho bọn hắn trước đó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Một vị trúc cơ nhị trọng không đánh mà thắng, liền độc chết một vị trúc cơ thập trọng, cộng thêm một cái nhị giai viên mãn thuần thú. Mặc dù một người một thú này trước đó cũng không có bố trí phòng vệ, có thể độc đan này uy lực cũng làm thật không thể khinh thường. Nhìn xem trên đất đại lượng máu đen, bọn hắn đã đoán được độc đan bên trong ẩn chứa hủ cốt thực linh phúc kịch độc sự tình. Loại độc vật kia, cho dù là kết đan cảnh gặp được đều muốn kiêng kỵ ba phần. Gia hỏa này lại dám đem nó luyện chế là độc đan, căn bản chính là trần trụi tà tu hành vi, bằng môn tà đạo. Dựa vào đối với Dạ Suy Tuyết hiểu rõ, thượng quan liệt rất dễ dàng liền đoán được sự tình đại khái trải qua. Nhất định là đối phương ngấp nghé vừa mới nuôi nấng thuần thú đan dược, lúc này mới đưa ra một cái giả ý trao đổi thỉnh cầu. Chỉ là không nghĩ tới bị cái kia ngu ngơ dùng độc khí đan tính toán. Chỉ trách đối phương quá tham lam, còn không có triệu ra linh ý hộ thể. Tội lỗi có hai, một không nên lòng tham, ngấp nghé đối thủ đàn phương, hai không nên kinh địch, ngay cả linh ý cũng không thôi động. Hiển nhiên, tại bất minh cho nên thượng quan liệt xem ra, nếu như đối phương trước tiên bằng vào linh ý hộ thể tình huống dưới, tất nhiên là không đến mức bị độc chết tại chỗ. Nhị Hàm cũng không có cho đối phương biết rõ chân tướng ý nghĩ. Độc chết một người một thú này sau, hắn liền tiện tay ném ra mấy tấm hỏa lôi phủ. Mượn nhờ trong đó hỏa lôi chi lực, đem trong trận khí độc đều thanh trừ. Đợi cho trận pháp mở ra, hắn từ đó đi ra thời điểm, đã chỉ còn lại có một chút khó mà bị thanh trừ hồi thối. Chương 432, đại hoạch toàn thắng chương 432, đại hoạch toàn thắng. Đông Phương Tuệ đã sớm nhận qua đất phát trồn sóc chuột độc hại, cũng được chứng kiến Nhị Hàm độc khí đan chi bi. Tất nhiên là trước tiên phóng thích linh ý che đậy, có thể lên quan liệt lại là không biết trong này sâu cạn. Giáng chống đỡ trên thân thể trước xem xét hắn, lúc này liền bị thối té xuống đất, kịch liệt nôn khan. Cũng may trong đó đã không có gì độc tính, chỉ là để hắn nói lên nói xuống mấy ngày. Cùng lúc đó, tại phía xa còn lại vài tòa tiên trì trước đám người, cũng trước tiên phát hiện bên này dị dạng. Lúc này liền có một vị trung thành tuyệt đối trúc cơ thập trọng cao thủ chạy như bay đến, đem chủ tử nhà mình hộ bên dưới, mang theo đối phương trở về hôn lại vương phụ trị liệu. Đồng dạng phát hiện một màn này còn có tại nhìn xa ngọn núi trấn giữ Lăng Xuyên cùng Lưu Bá. Hai người lẫn nhau đối mặt ở giữa, người trước càng là đưa qua một cái chấn kinh giống như ánh mắt. Có thể cái kia Lưu Bá lại là biểu hiện được lạ thường bình tĩnh. Phật gia, ngài đây là lại bồi dưỡng được đệ tử kiệt xuất. Chữ thiên số một ao đã cầm xuống, ta đại hạ chí ít lại có thể có được tuyết vực hoàng rừng 500 năm quyền sử dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cái kia bằng vào độc khí đan phản sát hai người Lý Hàn, sẽ bị gia phong là bá tước. Liền ngay cả cái kia lấy một địch hai thiểm điện điêu, cũng có thể nhận lấy đến giống như là bá tước cung phụ. Lưu Bá khẽ bước cằm, cười nhạt một tiếng ở giữa, tựa như căn bản không có đem nó để ở trong lòng. Giờ phút này, nó ánh mắt chính hướng phía Bắc Vọng Sơn phía bắc phương hướng nhìn ra xa. Trong ánh mắt mang theo một chút tha thiết chi ý, Lăng Xuyên thấy thế không khỏi xen vào nói, "Phật gia, ngài đây là đang nhìn Bạch Ngân Sương cùng cái kia gọi là Hàn Tử một tiểu tử sao? Ngài sẽ không coi là hai người bọn họ có năng lực trèo lên Nam Vọng Sơn đi? Nếu là hai người này có thể đoạt được nơi đó duy nhất thiên chỉ quyền sử dụng, đem giúp chúng ta đoạt được Nam Bắc Vọng Sơn ở giữa, Thiên Lý Ốc Lâm trăm năm quyền sử dụng. Nếu quả thật lời như vậy, cống hiến lớn nhất một người, thế nhưng là có thể ra phong hầu tức tồn tại. Đế quốc đã gần ngàn năm không có phong hầu." Lưu Bá khẽ lắc đầu, nhưng cũng không dám có bực này yêu cầu xa vời. Cầm xuống Nam Vọng Sơn tiên chỉ quá khó khăn. Dù sao, không phải là người nào đều có thể có, như sư tôn ta năm đó như vậy thực lực. Sư minh của ta Diệp Lâm Nguyên 500 năm trước, cũng chỉ là may mắn cầm xuống Bắc Vọng Sơn tiên chỉ. Nếu như hai cái này bé con có thể leo lên Nam Vọng Sơn, từ Mạc Thiết Đế quốc người trên tay, cướp được vài cọng kim hoa tuyết liên, đổi chút đặc chiêu học phần, liền coi như là đại thịnh. Dù sao Mạc Thiết Đế quốc hoang vắng, có được rộng lượng tài nguyên tu luyện đồng thời, phân phối đến mỗi vị tu sĩ trên người tài nguyên cũng nhiều hơn. Có thể trái lại ta đại hạ, ánh sáng hoàng thất bộ tộc thành viên liền đã ai. Nói cùng nơi này, hai người không khỏi song song thở dài. Về phần phía sau cái kia đại bất kính lời nói, Lưu Bá lại là cũng không nói ra miệng. Nói lên Tiên Sơn Tuyết Liên, bởi vì sở sinh chi địa khác biệt, chia làm Kim Hoa Tuyết Liên cùng Ngân Hoa Tuyết Liên hai loại. Sinh trưởng tại Bắc Vọng Sơn gọi là Ngân Hoa Tuyết Liên, chỉ có chỉ là địa giai hạ phẩm. Có thể Nam Vọng Sơn bởi vì càng tới gần cực bắc chi địa, khí hậu giá lạnh đến cực điểm. Sinh trưởng ở nơi đó Tuyết Liên, đưa ra chính là đóa hoa màu vàng nóng, phẩm chất đạt đến địa giai thượng phẩm. Ẩn chứa trong đó phẩm chất cao băng thuộc tính linh lực, có được ngưng luyện linh lực, kích thích linh căn linh mạch, vung lòng gông cùng xiềng xích chi thần hiệu. Đối với kết đan cảnh cường giả đều rất có ích lợi, cực kỳ quý hiếm. Đến mức mỗi gốc kim hoa tuyết liên đều có thể từ đế đô hoàng gia học viện trong tay đổi lấy một chút đặc chiêu học phần, đủ thấy nó giá trị độ cao. Đến lúc này, Bắc Vọng Sơn giao đấu đã toàn bộ kết thúc, làm cho người cảm thấy mừng rỡ là cổ đại lực bằng vào hơn người thực lực, đúng là đánh bại Mạc Thiết Đế quốc một vị nửa bước kết đan cảnh cao thủ. Trinh Bắc Vương dưới trướng vị kia gọi là Mầm Thanh Phong giả đáng cảnh cũng thành công đánh bại đối thủ. Hai người cầm xuống hai trận, thu hoạch được phòng chữ địa thiên chỉ quyền sử dụng. Đáng tiếc là Mầm Thanh Phong không nguyện ý cùng cổ đại lực cùng hưởng thiên chỉ. Nhìn ra cổ đại lực sử dụng bí pháp tiến vào suy yếu kỳ hắn, đột nhiên đối với nó xuất thủ, có thể khiến ai cũng không có nghĩ tới là thời điểm then chốt, cổ đại lực đầu vai ngồi cái kia chuột chui lại là đột nhiên nổi lên, thay đổi cái mông đối với Mầm Thanh Phong phóng thích địa ngục phun xương. Người sau không có bố trí phòng vệ, bị tại chỗ thối lật, tại đồng đội hộ tống bên dưới cấp tốc thoát đi đỉnh núi chỗ thị phi này, miễn cho bị cổ đại lực đánh lén. Đáng nhắc tới chính là Diệp Kình Thiên cùng Diệp Kình Thương liên thủ Ma Đồng cũng cầm xuống phòng chữ huyền thiên trì đánh cược. Cái kia ăn đã quen ăn một mình Ma Đồng, đồng dạng không nguyện ý cùng hai người cùng hưởng, song phương ra tay đánh nhau. Ngoài người ta dự liệu chính là hai huynh đệ hợp lực phía dưới, đúng là đem Ma Đồng đổ nhào đến Bắc Vọng Sơn phía dưới. Trong lúc đó, cái kia Diệp Kình Thương đúng là bằng vào trúc cơ lục trọng thực lực, biểu hiện ra không kém gì đại ca Diệp Kình Thiên quá nhiều sức chiến đấu. Người sau mặc dù đã có trúc cơ thập trọng tu vi, tuổi tác lại là so Diệp Kình Thiên lớn hơn đến tận 20 tuổi. Trải qua một phen châm trước sau, Diệp Kình Thiên chủ động nhường ra đi thiên chỉ lịch luyện cơ hội, thành tựu thiên phú càng mạnh tam đệ. Dựa theo hắn lại nói, mấy năm gần đây hắn đã cảm thụ được tự thân tu vi tiến bộ chậm chạp, liền xem như thật chịu đựng thiên trì tẩy lễ, cũng sát suất lớn không cách nào lại có tinh tiến. Chẳng đem nhiều tài nguyên hơn tặng cho thiên phú cao với mình tam đệ. Diệp Kình Thiên phi thường rõ ràng chính mình chỉ là chiếm tuổi tác tiện nghi, mới nhiều chiếm hai vị đệ đệ tài nguyên tu luyện. Bây giờ nên hắn lựa chọn rời khỏi thời điểm. Đây cũng là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc tu chân, chỗ bồi dưỡng được không thể tầm thường so sánh gia phong. Hiện tại Thanh Dương quận Diệp gia mặc dù đã lưu lạc làm chi tộc, nơi này lại là năm đó Diệp gia rồng lên chỗ. Gia tộc từ đường phía trên vẫn như cũ treo năm đó được phong làm nón sắt vương lão tổ, lập xuống gia huấn. Tộc vận trí thượng, thủ pháp hợp chúng, nếu mà không tranh, chính là một mực nắm đi một nhà này huấn luyện, Thanh Dương quận Diệp gia cái này cũng không thu hút gia tộc, mới có thể cách mỗi mấy trăm năm liền ra một vị tư chất chắc tuyệt thiên tài. Đời trước Thanh Dương quận Đế quốc Tinh Anh học viện viện trưởng Diệp Lâm Uyên, chính là trong đó một vị người nổi bật. Trừ Thiên Địa Huyền Ba tòa thiên trì, chữ Hoàng Hào thiên trì cũng bởi vì tuần thú phong đại sư Minh Điều Chí Hổ gia nhập, thành công chiếm được tiên cơ, đoạt được quyền sử dụng. Đây cũng không phải thực lực đối phương hơn người, chỉ vì Mạc Thiết Đế quốc một phương, căn bản cũng không từng đem thứ hạng này cuối cùng thiên trì để vào mắt. Không có cắt cử cường giả. Cái này khiến Đại Hạ quốc một phương, thời gian qua đi 500 năm, lần nữa lấy được đại hoạch toàn thắng. Đến mức, đánh cược vừa mới kết thúc, Lăng Xuyên liền không kịp chờ đợi đem tin tức truyền đến Đế đô. Cả tòa đô thành đều bởi vậy sôi trào. Giờ phút này Bắc Vọng Sơn chữ Thiên số 1 ao trước, Đông Phương Tuệ đứng tại bên cạnh ao, nhìn qua rơi lả tả trên đất ngân hoa tuyết liên, còn có cái kia như băng phách minh châu giống như thiên trì, do dự thật lâu lúc này mới chậm chậm mở miệng. Lý Hàn, ta tại đánh cược không có tất công. Thiên trì cùng tuyết liên thuộc về hay là tận về ngươi tất cả đi? Nhị Hàm nghe vậy không khỏi đôi mắt nhảy lên, mặt lộ thần thái khác thường. A, tốt. Vậy ta liền không khách khí, làm phiền ngươi ở bên giúp ta hộ pháp, thuận tiện giúp ta đem những này tuyết liên đều hái. Nói, hắn đúng là sải bước mà ra, định tiến vào thiên trì bên trong, hoàn toàn không có nửa điểm nhún nhường ý tứ, căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Chương 433, Đông Phương Tuệ đột phá. Chương 433, Đông Phương Tuệ đột phá. Cái kia Đông Phương Tuệ thấy thế lại là sắc mặt đỏ bừng, ủy khuất không chịu nổi. Thứ nhất đối với ưu ái con ngươi nhìn chằm chằm cái kia thon gầy bóng lưng, cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, người trước mặt dĩ nhiên như thế tuyệt tình, ngay cả nửa điểm nhún nhường đều không có. Cái này đừng nói là bằng hữu, sợ là người xa lạ ở giữa, cũng rất khó làm đến như vậy tuyệt tình. Nhưng lại tại miệng nàng sắp quyết đến trên mũi lúc, đi ở phía trước Lý Nhị Hàm lại là nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, Đông Phương sư tỷ, ta của ngươi, ngươi có thể hay không đừng dối trá như vậy, rõ ràng là cái sao chổi mệnh cách, yêu tinh hại người chuyển thế, lại vẫn cứ giả bộ cùng khiêm khiêm thục nữ một dạng. A ha ha, ngay thẳng đến làm cho người giận sôi lời nói lối ra, cơ hồ không cho Đông Phương Tuệ lưu nửa điểm thể diện. Đến mức, người sau xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trực tiếp một cước bay ra, đem Lý Nhị Hàm hung hăng đạp tiến băng lãnh thiên trì bên trong. Cũng chính là đến lúc này, Đông Phương Tuệ mới chính thức biết được, như thế nào cùng người trước mặt ở chung. Bất luận cái gì ra vẻ thận trọng ngụy trang căn bản cũng không có tất yếu, thư tình giả ý chỉ có thể đổi lấy đối phương trào phúng. Ngay thẳng biểu lộ nhu cầu của mình, mới là thượng sách. Đương nhiên, đối phương có nguyện ý hay không được lợi, đây là một chuyện khác. Giờ khắc này, nàng cũng đột nhiên ý thức được, giữa lẫn nhau phảng phất đã không còn là thuần túy lợi ích quan hệ, tựa hồ cũng có thể coi là nửa cái lợi dụng lẫn nhau bằng hữu. Cứ như vậy, hai người song song tiến vào thiên trì bên trong ngầm, tiếp nhận trong đó cực hàn chi khí tẩy lễ. Liền ngay cả cái kia phong lôi thiểm điện điêu cũng cùng nhau tiến vào. Nói đến, chữ thiên số một trong ao hàn xương chi lực chính là nguồn gốc từ địa mạch chỗ sâu, là cực kỳ dư thừa. Đầy đủ 4-5 vị tu sĩ cộng đồng tiếp nhận rèn luyện. Chỉ là người không quen thuộc giữa lẫn nhau sẽ tâm tồn cảnh giác, rất khó toàn tâm toàn ý tiến vào trong chỗ ngồi. Thử nghĩ một chút, nếu như ngươi vừa mới tìm được đột phá thời cơ, chuẩn bị trùng kích gông cùng xiềng xích, bên cạnh người bởi vì ghen ghét đột nhiên xuất thủ, sẽ là hậu quả như thế nào? Nhẹ thì trọng thương, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Liền xem như có thể toàn thân trở ra, đạo tâm nhận tập kích quấy rối cũng rất khó lần nữa tiến vào trong thang lộ. Đây cũng là mầm Thanh Phong cùng Ma Đồng không nguyện ý cùng người khác cùng hưởng chân chính nguyên nhân. So sánh dưới, Lý Nhị Hàm mặc dù cũng không tính được cái gì chính nhân quân tử, lại là cho người ta một loại thuần túy cảm giác. Nó đối với lợi ích có tuyệt đối chấp nhất. Tổn hại người có thể, nhưng là tổn hại người lại không lợi mình sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Trừ cái đó ra, Đông Phương Tuệ cũng từ nó đối đãi bằng hữu trên thái độ, nhìn ra nó có việc nên làm có việc không nên làm bản tính. Đây cũng là nàng nguyện ý tin tưởng đối phương một nguyên nhân trọng yếu. Thời gian dần qua, mười mấy ngày thời gian trôi qua, hai người một mực tại thiên trì chỗ sâu chuyên tâm ngồi xuống. Đến loại tầng thứ này, cho dù là 1-2 tháng không hô hấp, cũng có thể thông qua linh lực liên tục không ngừng vì nhục thân cung cấp tiếp tế, hoàn toàn không cần phải lo lắng hít thở không thông vấn đề. Một ngày này, tại Hàn Xương chi lực rèn luyện, kích thích phía dưới, Đông Phương Tuệ tĩnh mịch thật lâu giả đan rốt cục có dị động. Giữa thiên địa đục ngầu linh lực cũng bắt đầu mãnh liệt hướng nó thể nội tràn vào. Hư không chi trung cũng bắt đầu có lôi vân rành rụm, không cần một lát liền che khuất bầu trời. Oanh! Lôi đỉnh đánh xuống tựa như bạo động bình thường. Cường hành lôi đỉnh chi lực xuyên thấu qua thiên trì thẳng đến chỗ sâu Đông Phương Tuệ đánh tới. Theo thời gian trôi qua, Nhị Hàm khiếp sợ phát hiện, cái kia tử hư không đánh xuống lôi đỉnh thế mà trở nên càng cường hành. Đến mức, Nhị Hàm bằng vào tôn này luyện khí nhục thân đã không chịu nổi nó khủng bố chi uy. Ngay cả hắc ma lôi đều đưa tới, đương môn này thật là không phải người tốt lành gì a. Thật là thiên lôi đánh xuống tồn tại. Nhìn bộ dạng này, lập tức liền muốn xung kích kết đăng cảnh. Mắt thấy tại tiếp tục như vậy, cái kia gần như hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, liền muốn đem Đông Phương Tuệ từ trong châu ngồi tỉnh lại. Nhị Hàm đã tại suy nghĩ, muốn hay không đem luyện thể phân thân thu hồi lại. Nhưng hôm nay đối phương đang cùng Bạch Ngân Xương cùng một chỗ lịch luyện, Mạc Thiết Đế quốc một phương đã phái ra mấy vị cao thủ đối với nó tiến hành vây quét. Nếu là đem nó tùy tiện rút về, tất nhiên sẽ để Bạch Ngân Xương lâm vào hiểm cảnh. Trái lại cái kia Thiểm Điện Điêu đồng dạng nhắm mắt ngưng thần, tựa như cũng đang tìm kiếm đột phá thời cơ, Nhị Hàm không đành lòng quấy rầy nó khó được lúc tu luyện cơ. Vì không để cho mình thất tín với Đông Phương Tuệ, hắn đã hướng bội pháp tiên ma viên đưa tin, cáo chi đối phương thời điểm tất yếu xuất thủ tương trợ. Vào đúng lúc này, ông lại là một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức truyền đến, lại là để Nhị Hàm hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cố khí tức kia chủ nhân chính là Phong Lôi Thiểm Điện Điêu. A Điêu muốn đột phá. Nó thể nội ẩn chứa viễn cổ cấp huyết mạch, nói không chừng có thể chia sẻ lôi đỉnh công kích. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm cấp tốc đi vào cái kia thiểm điện điêu bên cạnh, nắm lên một nắm lớn huyết khí đan, hồi linh đan nhét vào trong miệng đối phương. Cái kia thiểm điện điêu vốn là gần như đột phá con đầu, chính là bởi vì huyết khí cùng linh lực không đủ mà bại bên dưới trở đến. Nhị Hàm cái này vừa hợp thời nghi ném ăn, lúc này liền làm ra mang tính then chốt tác dụng. Ông, mượn nhờ cái kia huyết khí đan cùng hồi linh đan phụ trợ, thiểm điện điêu nhất cổ tác khí, bay thẳng tam giai gông cùng xiển xích mà đi. Thể nội kỳ ngục lôi phạt trồn huyết mạch cũng bị thôi động đến cực hạn, nhưng lại tại nó viễn cổ cấp yêu thú khí tức phóng thích, chuẩn bị trùng kích tam giai thời điểm. Trong hư không lôi vân cũng cấp tốc bắt được cái này dị dạng khí tức, bắt đầu chia ra một bộ phận lôi đỉnh chi lực đối với nó phát động công kích. Hiển nhiên, lấy hiện tại Thương Nguyên đại lục linh lực nồng độ cùng thiên tài địa bảo phân bố tình huống, thiên địa pháp tắc đã không cho phép có viễn cổ cấp yêu thú tồn tại, để tránh thực lực vượt qua khống chế, hai họa một phương. So sánh Đông Phương Tuệ Tư dòm thiên cơ vận rủi chi thể, Song Vương cũng là không thua bao nhiêu. Càng đáng nhắc tới chính là, Thiểm Điện Điêu vốn là chủ tu lôi linh căn. Những lôi đỉnh này tuy mạnh, tại nó mà nói lại là kiếm hai lưỡi, đã sẽ đối với nó tạo thành tổn thương, đem nó từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Lôi đỉnh chi lực lại có thể cung cấp tiếp tế, trợ lực nó đột phá. Một người một thú lẫn nhau chia sẻ, lại là vừa đúng. Cái này khiến gần như đột phá quan khẩu Đông Phương Tuệ có thể thở dốc, thuận lợi xông phá bình cảnh, bước vào kết đan cảnh. Thời gian dần qua, nó khí tức bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, tiến vào từ từ luyện hóa linh lực giai đoạn. Đến lúc này, liền xem như bị cưỡng ép tỉnh lại, cũng chỉ là khí tức phụ phiếm mà thôi. Đối phương đã là chân chính kết đan cảnh cường giả. Trong hư không lôi đỉnh cũng theo đó từ bỏ đối với Đông Phương Tuệ công kích. Có thể cứ như vậy lại là khổ cái kia thiểm điện điêu. Theo lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, nó thể nội viễn cổ huyết khí bị cấp tốc tiêu hao. Huyết mạch bản nguyên tốc độ khôi phục, lại không đổi kịp lôi đỉnh tiêu hao. Đối phương chỉ có thể bằng vào nhục thân đau khổ chèo chống. Rất hiển nhiên, loại lôi kiếp này công kích lực độ đã vượt qua nó ứng đối chi lực. Đó là chân chính viễn cổ cấp yêu thú mới có thể đối cứng tồn tại. Nhị Hàm thấy thế không dám thất lễ, lúc này liền liều lĩnh xông lên phía trước, đem tự thân khí tức thôi động đến cực hạn, đau khổ chèo chống. Hắn đạo này luyện khí phân thân quả thực quá yếu, chỉ là một tia chớp rơi xuống, liền đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong. Vừa giả, giúp ta. Nhị Hàm cắn chặt răng, hướng bội pháp tiên ma viên hạ đạn xuất thủ chỉ lệnh. Vừa đúng lúc này, bá, một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp bay lượn mà tới, như quỷ mị giống như đem một đạo tiếp đánh xuống lôi đỉnh đó lấy. Lý Hàn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chuyện kế tiếp giao cho ta chính là chương 434, Thượng Quan Tuyết chương 434, Thượng Quan Tuyết người tới tất nhiên là Đông Phương Tuệ. Đã bước vào kết đan cảnh nàng, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm ứng đối lôi đỉnh này đánh kích. Lúc này, nó ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cái kia đạo ra chóc thịt bong, lờ mờ có thể thấy được bạch cốt âm u thân ảnh con gầy. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác cái nấy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, dạng này một cái vả miệng cực tổn hại, cực độ lợi mình nam nhân, sẽ vì người khác mà làm ra như vậy mạo hiểm sự tình. Giờ khắc này, Đông Phương Tuệ phảng phất đã minh bạch, Lý Nhị Hàm tại sao phải có Diệp Hàn, Bạch Vân Sương, cổ đại lực bằng hữu như vậy. Nó trong lòng thầm nghĩ, chính mình thua thiệt nhân tình kia, mặc kệ đối phương đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu, nàng đều muốn toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, Phong Lôi Thiểm Điện Điêu tại Đông Phương Tuệ che chở cho, chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền thành công bước vào tam giai hàng ngũ. Lấy ra tiểu hoàn đan khôi phục thương thế Lý Nhị Hàm, cũng ở một bên trong nước hồ từ từ tiếp nhận rèn luyện. Chi tiết, hắn dưới mắt luyện khí tu vi còn xa xa không có đạt tới trùng kích trúc cơ thất trọng thời cơ, cũng chỉ có thể mượn nhờ trong đó băng xương hàn khí rèn luyện thân thể, kích phát tu hành tiềm lực. Đông Phương Tuệ thấy thế vô ý quấy rầy nó thanh tu, đứng dậy đem thiên chỉ bên ngoài sinh trưởng ngân hoa tuyết liên từng cái ngắt lấy, đem nó đặt ở bên hồ bơi. Lại thuận tay đem lúc trước đoạt được một cây địa giai thượng phẩm thất thải hỗn nguyên dây leo cùng nhau lưu lại. Chợt liền rời đi thiên chỉ tiểu trận, hướng nam bắc vọng sơn ở giữa rừng rậm đi. Nơi đó cũng sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, dưới mắt vừa lúc là một cái cực kỳ thích hợp ngắt lấy thời cơ. Chi tiết, dựa theo liên minh đế quốc quyết định quy củ, nàng đã tiến vào bắc vọng sơn thiên chỉ, là không cho phép lại đi Nam Vọng Sơn cướp đoạt nơi đó thiên trì. Lúc này khoảng cách nơi đó đại trận mở ra cũng không đủ 10 ngày. Từ thời gian góc độ tới nói cũng không kịp. Có thể lúc này, Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân cùng Bạch Ngân Dương lại là đối cứng lấy cuồng bạo cương phong tẩy lễ, một đường thu thập thiên tài địa bảo, chém giết vài đầu yêu thú, cộng thêm 6 vị đến đây chặn đường Mạc Thiết Đế quốc tu sĩ, đi tới Nam Vọng Sơn dưới chân. Không giống với Bắc Vọng Sơn phía nam khu vực, nơi này cây rừng đã 10 phần thưa thớt. Nắp tuyết phía dưới chủ yếu là lấy một chút thấp bé thảm thực vật làm chủ. Rất nhiều nơi thậm chí chỉ có cỏ dại cùng rêu. Cái này khiến Hàn Dương Cương Phong trở nên càng lạnh thấu xương. Đến mức Nhị Hàm nghỉ ngơi một chút ngừng, ăn trên trăm mai hồi linh đan, mới miễn cưỡng tại đại trận ngày mở ra đến lúc đến mục đích. Một đường tiến lên ở giữa, bọn hắn cũng thuận lợi chém giết 2 vị, đã đoạt được Huyền Hoàng Ngọc Giản, muốn đưa đến Nam Vọng Sơn Mạc Thiết Đế quốc người lịch luyện. Nơi đó thiên trì đại trận, đồng dạng cần thiên địa Huyền Hoàng 4 mai ngọc giản mới có thể mở ra. Nói cách khác, Mạc Thiết Đế quốc mặc dù chiếm cứ lấy Nam Vọng Sơn, nhưng nếu là thực lực yếu tại Đại Hạ quốc, không cách nào từ nó trên tay đoạt được khai trận ngọc giản, cũng đem bỏ lỡ thiên trì tắm rửa cơ hội. Cái này cũng phù hợp tu chân quốc liên minh một mực nắm làm được một cái trọng yếu quý củ, thiên tài địa bảo, người có tài có được. Giờ phút này, hai người đứng tại Nam Vọng Sơn dưới chân, dương mắt nhìn lên, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp chính đứng ngạo nghễ tại Nam Vọng Sơn chi đỉnh, chiếu sơn dưới chân nhìn lại. Nếu là khoảng cách gần quan sát, liền không khó phát hiện, nữ sinh này đến băng thanh ngọc khiết, đẹp mà không diễm, có một loại thanh lệ thoát tục cảm giác, phảng phất là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cái kia một đôi thanh tú đến cực điểm ánh mắt bên trong, càng là mang theo một loại không tranh quyền thế lạnh nhạt chi khí. Mắt thấy bên cạnh người đang không ngừng ném cự thạch cùng phụ lục, ngăn cản Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương leo lên Nam Bọc Sơn. Nữ tử này cũng không nhịn được nhẹ giơ lên tay ngọc, đem mọi người ngăn lại. Những cái kia người đi theo thấy thế cũng nhao nhao dừng tay, không dám có nửa điểm không theo. Nó thần sắc phía trên biểu hiện ra cung kính chi ý, làm cho lòng người sinh hiếu kỳ, trước mặt nữ tử này đến cùng là người thế nào. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trèo lên lưng núi Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương, căn bản không thể từ đây nữ trên thân bắt được nửa điểm khí tức ba động. Song phương cứ như vậy lẫn nhau đánh giá, ai cũng không có chủ động mở miệng. Trong không khí phảng phất nhiều vẻ lúng túng chi khí. Bạch Ngân Dương tự giác loại tình huống này, hay là để thân là nam tử Hàn Tử Mộc trước tiên mở miệng càng thêm phù hợp, liền một mực nắm lấy Nhị Hàm cánh tay, tựa như theo người chim nhỏ, không có mở miệng. Nhị Hàm lại là cảm thấy đối phương người đông thế mạnh, chính mình mở miệng trước khó tránh khỏi thua trận thế, bất lợi cho sau đó linh trận thuộc về tranh đoạt. Nó trong lòng rõ ràng, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Mà lại, hắn là nam nhân, nhìn chằm chằm nữ tử nhìn, thua thiệt cũng không phải chính mình. Có thể khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, nữ tử kia lại là biểu hiện được lạ thường bình tĩnh. Cái kia tuấn mỹ trên gương mặt, càng là mang người xúc vô hại đơn thuần cảm giác, phản phất sơ xuất khuê các thiếu nữ nhà bên. Chưa nhân thế hiểm ác, trên tay cũng chưa từng nhiễm nửa điểm máu tươi. Có thể ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị Nhị Hàm cấp tốc phủ định, hắn vậy mới không tin có cái nào lương gia nữ tử sẽ lấy băng thanh ngọc khiết chi thân, đứng ở nơi này. Tại Nhị Hàm xem ra, nữ tử muốn đạt tới loại cảnh giới này, hoặc là giống Lận Khinh Tần một dạng bán nhục thân, hoặc là tựa như Bạch Ngân Dương giống như bán thể lực. Cái này thuần khiết bề ngoài phía dưới, xác suất lớn cất giấu một viên ô chọc lại tàn nhẫn tâm. Có thể sự thật lại như một kích cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Theo rằng có thời gian kéo dài, Bạch Ngân Dương đã xấu hổ đến muốn móc chân, rơi vào đường cùng. Nàng cũng chỉ đành lặng lẽ bóp Lý Nhị Hàm một thanh, giúp cho thúc dục. Có thể người sau phảng phất thần kinh hoại tử giống như bất vi sở động, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng kia nhìn. Cái này khiến Bạch Ngân Dương cảm thấy, gia hỏa này có phải hay không lên sát tâm? Cho ăn, làm gì đâu, chưa từng thấy nữ nhân sao? Nói chuyện a. Nghe được Bạch Ngân Dương âm thầm truyền âm, Lý Nhị Hàm cũng lặng lẽ giúp cho hồi phục. Đừng nói chuyện, ta đã cùng nữ tử này đọ sức lên. Đối phương là cao thủ, lần thứ nhất giao phong liền thua trận cũng không phải dấu hiệu tốt. Bạch Ngân Dương không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng hai người đã đạt tới chiến y giao phong cấp độ. Nàng đã sớm từ trong cổ tịch nhìn thấy, một chút dị bẩm tiên phú cao thủ gặp phải lúc, không cần tự mình xuất thủ, đơn thuần bằng vào thần niệm liền có thể phân ra thắng bại. Cái này khiến nàng nghĩ lầm chính mình dùng gạo sống mạnh nấu cái nồi này cơm cũng là thế ngoại cao nhân. Suy nghĩ đến tận đây, Bạch Ngân Dương không khỏi hướng Lý Nhị Hàm ném đi sùng tính giống như ánh mắt. Có thể sau đó, nữ tử áo trắng kia linh thức truyền âm đưa tới, lại là để nàng kém chút không có ngất đi. Hai vị, các ngươi cũng giống như ta, trời sinh câm như sao? Tại Hạ Thượng Quan Tuyết, hành mộ. Dựa theo Tu Chân Quốc Liên Minh quyết định quy củ, khi do các ngươi lựa chọn giao đấu phương thức, quyết định tiên chỉ này thuộc về. Đối phương ngữ khí hòa hoãn, truyền âm thời điểm trong mắt mang cười, tựa như một vị chiêu đại ở xa tới chi khách nữ chủ nhân. Giờ khắc này, Nhị Hàm trong nháy mắt cảm giác mình bẩn thỉu nội tâm, điếm ô vị này bằng thanh ngọc khiết nữ tử. Kế tiếp nữ tử kia bên cạnh người đi theo lời nói, càng làm cho hắn chợt cảm thấy hay nấy. Hai vị, vị này là ta Mạc Thiết Đế Quốc Hoàng Thất Cựu Công Chúa. Bây giờ chỉ có 22 tuổi, giả đan cảnh tu vi. Các ngươi có thể sử dụng linh thức truyền âm tới câu thông. Chương 435, Diệp Cô bằng chương 435, Diệp Cô bằng tê. Thanh âm truyền đến, Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương chợt cảm thấy tê cả da đầu. Hai người lẫn nhau đối mặt, tất cả đều cho là mình nghe lầm. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, vị hán tử kia cũng lần nữa mở miệng giải thích. Không cần hoài nghi, nhà ta công chúa thể chất đặc thủ, sinh ra tới liền tự mang đạo đài. 6 tuổi bắt đầu luyện khí, 12 tuổi trúc cơ. Nói đến, hôm nay ngược lại là nàng lần thứ nhất rời đi hoàn thành, tham gia lịch luyện. Từ ngực, Nhị Hàm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, đối phương lời nói chính là thật. Thẳng đến thần tỷ trong không gian, truyền đến bội pháp tiên ma viên thanh âm. Là tổ nguyên đạo phôi. Nàng này tổ thượng đi ra hóa thần cảnh cường giả, chính là ở tiên tổ huyết mạch phụ trợ bên dưới, tại trong bụng mẹ liền dựng dục ra đạo phôi. Có được loại này kỳ dị thể chất tu sĩ, tốc độ tu luyện là người bình thường mấy lần. Bởi vì dính tiên tổ huyết mạch ánh sáng, nó đối với đại đạo pháp tắc thân hòa độ cũng càng cao. Cái này khiến nàng này đối với linh lực khống chế muốn viễn siêu cùng giai. Không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường kết đan nhất trọng, nhị trọng đối đầu nàng này, nếu là phạm vào khinh địch ma bệnh, sợ là cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nhị Hàm, ngươi có thể nhất định phải coi chừng. T. Nhị Hàm nghe vậy không khỏi âm thầm thổn thức, trong lòng tự đủ nói, làm sao đụng tới như thế cái đồ biến thái, hôm nay thiên chỉ này sợ là của không thành. Mà lại, bọn hắn dưới mắt chỉ có hai người, bình thường bị đấu đều là ba cục hai thắng. Muốn tìm cái oan đại đầu xứng đôi nàng này cũng không có chỗ tìm kiếm. Đúng tại hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, chân núi đúng là lại có một bóng người khoan thai tới chậm. Người còn chưa đến, nó thanh âm liền xa xa truyền đến. Chư vị, chờ một chút. Ta Diệp Cô bằng tới chậm nửa bước. Bá. Hô quát ở giữa. Đối phương hai chân phát lực, không ngừng mà tại sườn dốc phủ tuyết phía trên liên tiếp hư điểm, đối cứng lấy cuồng bạo cương phong đội xông đến lưng núi phía trên. Xem cái kia không giữ lại chút nào tư thế, tựa như sợ bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ giống như. Đi vào lưng núi trước tiên, Diệp Cô bằng cũng cấp tốc lấy ra một nắm lớn hồi linh đan đảm bảo, đem thể nội thâm hụt linh khí đều bổ đầy. Hắn mặc dù so Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương trước vượt qua lưng núi, lại là không chịu nổi cái kia cuồng bạo xương lạnh cương phong, mỗi tiến lên một khoảng cách, liền cần trốn vào tầng tuyết bên trong khôi phục một hồi. Trước khi đến chuẩn bị hơn ngàn khỏa hoàng giai, huyền giai hồi linh đan, đều bị hắn gặm sạch sành sanh. Dưới mắt thanh này đã là sau cùng tiết tế. Nó trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần có thể tiến vào nơi này thiên trì, hắn liền có thể nhất cử trùng kích đến kết đăng cảnh. Đến lúc đó có linh giáp che chở, liền không cần lo lắng trở về vấn đề. Một bên khôi phục đồng thời, hắn cũng không quên hướng hai người nghe ngóng bị đấu sự tình. Thế nào? Bị đấu quy tắc định sao? Ba cục hai thắng chế, hay là thay nhau đào thải chế? Chúng ta có thể nói tốt, ai có bản lĩnh đánh bại cầm trong tay chữ thiên ngọc giản người, ai liền ưu tiên được hưởng thiên chỉ vị trí hạch tâm. Vội vàng giống như thanh âm lối ra, rất có vài phần tranh nhau chen lấn hương vị. Không còn có nó lúc trước tại Bắc Vọng Sơn bên ngoài thâm trầm cảm giác, tựa như tranh đoạt bánh kẹo hài đồng. Việc này liên quan đến hầu tước thuộc về vấn đề, cũng thực đáng giá hắn dỡ xuống hết thảy ngụy trang. Nhưng lúc này, Nhị Hàm cảm nhận được đối phương muốn làm chim đầu đàn lo lắng chi ý, cũng không khỏi đến mừng thầm. Nguyên lai là Đế Đô Diệp gia đạo hữu, hai chúng ta chưa từng gặp qua loại này sự kiện lớn. Như thế nào đánh cược, còn xin Diệp huynh quyết định liền có thể. Ta hai người lấy Diệp huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là, vị cô nương này thực lực siêu quần, sợ là vượt xa khỏi hai chúng ta ứng đối chí lực, còn cần coi chừng mới là. Nhị Hàm lời nói này đến phi thường xảo diệu. Đã nâng lên Diệp cô bằng, cũng mượn cơ hội điểm danh thượng quan tuyết hơn người tu vi. Bạch Ngân Xương lúc trước đã đi ra một lần tay, cái kia Diệp cô bằng chỉ cần là không đốc, liền có thể minh bạch Nhị Hàm nói bóng gió, cái kia thượng quan tuyết thực lực là siêu việt Bạch Ngân Xương. Thay nhau đấu vòng loại dễ dàng bị đối phương một mà ba, tốt nhất là ba cục hai thắng, đối chiến thượng quan tuyết một ván kia trực tiếp từ bỏ, còn có thể có một tia hy vọng. Sở dĩ nâng lên Diệp cô bằng, Nhị Hàm là nghĩ đến làm cho đối phương dây vào thượng quan tuyết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao Diệp cô bằng trí thông minh, đánh giá thấp dũng khí của đối phương cùng tự tin. Nhị Hàm thanh âm truyền đến, Bạch Ngân Xương mặc dù không rõ đối phương vì sao đem quyền lựa chọn giao cho Diệp cô bằng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhị Hàm, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, cho dù nàng là cái luôn luôn hiếu thắng tính cách, nhưng cũng không có tại chính mình trước mặt nam nhân can thiệp vào ý tứ. Nàng tự cho là không phải một cái tuyệt đối nữ nhân thông minh, hết thảy tùy ý đối phương đến định đoạt liền có thể. Nàng duy nhất có thể làm chính là tin tưởng đối phương. Người trước mặt cũng có được để nàng tuyệt đối tín nhiệm vô liếng. Giờ phút này, cái kia Diệp cô bằng nghe vậy càng là mừng rỡ trong lòng. Vì hôm nay trận lịch luyện này, hắn chọn bện chuẩn bị mười mấy năm, cũng ẩn nhẫn mười mấy năm. Bây giờ cuối cùng đã tới hắn trước mặt người khác hiện thánh thời điểm. Chỉ cần có thể tấn thăng hầu tước, nó tại Diệp tộc địa vị đem lại tiến thêm một bậc thang. Ngày sau tranh đoạt tộc trưởng đại vị đều không nhỏ hy vọng. Trước khi đến, hắn lớn nhất lo lắng chính là có người đoạt hắn đầu ngọn gió. Bây giờ xem ra, là chính mình quá lo lắng. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã thấy chính mình một mà ba, đại triển thần uy, ngăn cơn sóng dữ một màn. Thế là, hắn cũng không từ chối trực tiếp chậm rãi tiến lên, hướng cái kia thượng quan tuyết chắp tay nói, xin hỏi vị cô nương này, hẳn là chấp phòng chữ thiên ngọc giản thủ lĩnh đi. Diệp Mô bất tài, muốn thay nhau đào thải chế quy tắc, quyết định tòa này thiên trì thuộc về. Nếu như không có vấn đề, ta muốn đầu tiên hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Tiếng nói vang lên, bên cạnh người tùy hành vội vàng truyền âm hướng thượng quan tuyết truyền đạt. Người sau nghe vậy mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn không có nửa điểm cảm xúc gợn sóng, trực tiếp linh thức truyền âm nói, theo ý ngươi lời nói, thể chất của ta đặc thù, bê ta chỉ có một mình ta xuất chiến liền có thể. Chỉ cần trong ba người các ngươi có một người có thể đã thắng được ta, tòa này thiên trì cùng Nam Bắc Vọng Sơn ở giữa cánh đồng tuyết chính là các ngươi. Kỳ thật cũng không chỉ là thượng quan tuyết thắng lớn, nàng vốn là chuẩn bị độc hưởng tòa này thiên trì, cho nên thực lực có thể đem ra được người lịch luyện đều bị nàng an bài đến Bắc Vọng Sơn, tranh đoạt nơi đó bốn tòa thiên trì. Còn sót lại một chút tùy tùng, người thực lực mạnh nhất cũng bất quá khó khăn lắm chút cơ thất trọng, liền xem như cho bọn hắn cơ hội lên sàn, cũng không làm nên chuyện gì. Càng quan trọng hơn là, nàng đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Có thể Diệp cô bằng không biết trong này sâu cạn. Cái kia dị thường thanh thuần linh thức thanh âm lọt vào tai, tựa như thiên ngoại thanh âm giống như êm tai, nghe được tâm hắn hoa độ phóng. Nó trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình đem người trước mặt đánh bại, hắn chính là chân chính hầu tước. Có thể Nhị Hàm nghe vậy lại là không khỏi đau cả đầu, có lòng muốn mở miệng vãn hồi, nhưng cũng gắn liền với thời gian đã chậm. Nó trong lòng không khỏi hối tiếc, sớm biết như vậy, liền không nên đem Diệp cô bằng ngu xuẩn kia đẩy tới người trước. Quả nhiên, bị đấu vừa mới bắt đầu, còn không đợi Diệp cô bằng thi triển chính mình át chủ bài mạnh nhất, liền trực tiếp bị thượng quan tuyết đông lạnh thành của băng, trực tiếp ném đến đấu võ đài phía dưới đi. Toàn bộ quá trình đối phương là hô lớn một câu, hôm nay ta Diệp cô bằng coi như liều đến vừa chết, cũng phải giúp đại hạ quốc đoạt lại cái này ngàn dặm đất màu mỡ, sau đó lại thúc giục hỏa y thuật, lại sau đó liền nguyên địa đóng băng, thẳng tắp ngã xuống. Có lẽ là cái kia thượng quan tuyết có đức hiếu sinh, đối phương đúng là không có thi triển băng bạo chi thuật, đem nó nhục thân bạo là vô số khối vụn. Cái này khiến Diệp cô bằng không công nhặt được một đầu mạng nhỏ. Có thể hóa đông lạnh sau hắn hay là trong lòng bảy cái không phục tám cái không vẫn, nguyên điệu kêu gào nói mình còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái kia thượng quan tuyết cũng là khó được tốt tính, ngoài người ta dự liệu để Diệp cô bằng hai lần lên đài. Cuối cùng, thượng quan tuyết lần nữa xác nhận đối phương đã sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới tiện tay vung ra một đạo băng xương hàn khí, một lần nữa đem nó đông lạnh thành băng máng, ném đến sườn dốc phủ tuyết phía trên. Người sau một đường quay cuồng, đợi cho nó đến chân núi thời điểm, đã hóa thành một cái cự đại tuyết cầu. Chương 436, xương tuyết chi chiến. Chương 436, xương tuyết chi chiến. Chỉ là lần này thượng quan tuyết đa dùng mấy phần lực đạo, cái kia Diệp cô bằng trọn vẹn hết sạch thể nội tích linh, cũng không thể hoàn thành băng tan. Cuối cùng, hàn khí nhập thể hình thành hàn độc, bị thương nó linh căn linh mạch cùng đan điền tạp phủ, khiến cho nó tư chất tu luyện rất xuống ngàn trượng. Tu vi cũng bởi vậy rơi xuống đến trúc cơ thập trọng, vĩnh sinh đều không thể có nửa điểm tinh tiến. Nếu không phải Lăng Xuyên xem ở Diệp tộc trên mặt mũi, kịp thời hiện thân đem nó mang đi, người này tất nhiên là muốn đông chết tại Nam Vọng Sơn dưới chân. Nương theo lấy Diệp cô bằng bị thua, Bạch Ngân Sương cũng không khỏi đến đại mi cao lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, nàng đã cảm thụ được vừa mới cái kia cố băng xương hàn khí bất phàm. Đối mặt dạng này kinh địch, dù là lá bài tẩy của ngươi mạnh hơn cũng rất khó có thi triển không gian. Có thể kiên trì bao lâu, hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân đối với hàn khí sức chống cự. Đôi này có được phong lôi linh căn nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiếu khuyết. Có thể cả đời mạnh hơn nàng, cũng không có vì vậy mà từ bỏ dự định. Tương phản, thứ nhất đối với đôi mắt đẹp nhìn trên đài thượng quan tuyết, trong ánh mắt đều là mãnh liệt chiến ý đồng dạng là nữ tử. Đối phương vì cái gì so với chính mình tuổi trẻ, còn muốn mạnh hơn chính mình? Mắt thấy hàng tử một dưới chân linh lực khẽ nhúc đích, liền muốn bay người lên này, nàng nội vàng đưa tay đem nó ngăn lại. Làm người khác vướng hữu, cũng không phải thói quen của nàng. Người này là cái cực phẩm băng phong song linh căn, trời sinh chính là điều khiển hàn xương phong bạo cao thủ. Ta cùng với nàng liều đấu tốc độ nhìn, không biết có thể hay không tìm được sơ hở gì. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, Bạch Ngân Xương bay thẳng thân mà lên, hướng trên đấu võ đài lao đi. Nhưng lại tại nàng bay khỏi mặt đất sát na, eo nhỏ nhắn ở giữa lại chuyển tới một cỗ nhỏ xíu nóng rực cảm giác. Túi đầu nhìn lại đúng là một đầu đai lưng, bị trói tại trên người mình. Gấp rút thanh âm cũng theo đó truyền đến. Đây là một kiện tích linh pháp khí, trong đó phong ấn một cỗ bản nguyên địa hỏa chi lực, nếu như bị hàn băng chốt buộc, liền đem nó thôi động. Nghe được địa hỏa, Bạch Ngân Xương không khỏi đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng Hàn Tử Mộc đưa qua một cái ánh mắt khác thường. Đối phương chính là chuyên tu luyện thể một đạo, hiển nhiên cùng đất lửa dạng này kỳ vật không dính dáng. Chỉ là, dưới mắt nàng cũng không rảnh hỏi nhiều. Đại Hạ Quốc, Bạch Ngân Xương, chúc cơ bắt trọng. Ngoài miệng la lên đồng thời, Bạch Ngân Xương âm thầm truyền âm, hướng thượng quan Tuyết tự giới thiệu. Đây đối với trời sinh câm điếc người sau mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại tôn kính. Thượng quan Tuyết khẽ bước cằm, đồng dạng chắp tay tới hoàn lễ. Giao đấu bắt đầu. Bạch Ngân Xương toàn thân cao thấp phong lôi chi lực trào lên, thân hình cũng hóa thành một đạo lôi ảnh, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay mũ phượng Phật Long Tiên cũng như du long giống như tùy theo vũ động. Thân hình thiểm chuyển xê dịch, lơ lửng không cố định, không ngừng mà hướng thượng quan Tuyết tới gần. Người sau thấy thế cũng trước tiên huy động cánh tay, rơi vãi ra đại lượng băng xương hàn khí. Có thể khiến thượng quan Tuyết cảm thấy kinh ngạc là, dù là chính mình băng xương hàn khí đủ để bao phủ phương viên mấy trượng khu vực, phóng thích tốc độ cũng mau lẹ như gió. Bạch Ngân Xương nhưng như cũng có thể làm đến, tại hàn xương phong bạo đến trước, cấp tốc bước ra. Đồng thời từ ngắn nhất khoảng cách nhích lại gần mình. Chỉ là mấy lần giao phong, Bạch Ngân Xương liền mượn nhờ một lần đánh nghi binh, cấp tốc lừa gạt đến thượng quan Tuyết dự phán xuất thủ, bởi vậy tìm được sơ hở, hướng lên trên quan Tuyết nghiêng người hùng hăng đánh đi. Đùng. Như tiếng sấm giòn vang truyền đến, đâm vào hai người đau nhức. Bén nhọn đầu roi chính giữa nó vai phải, đem nó hộ thân băng giáp đánh cho vỡ nát, suýt nữa thương tới nó cánh tay. Thượng quan Tuyết kinh hãi, vốn cho rằng công kích dừng ở đây, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Có thể khiến nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới là. Sau một khắc, giang giác, một đạo lôi đình màu tím tùy theo đánh xuống, hung hăng bổ vào nó tuyết trắng trên vai thơm. Trong chốc lát, máu tươi chảy ngang, da chóc thịt bong. Cái kia Bạch Ngân Xương thế mà còn tu hành dẫn lôi thuật, đồng thời đem nó cùng tiên thuật dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Phúc. Thượng quan Tuyết không chịu nổi nó uy tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, nó thể nội băng xương hàn khí tuy mạnh, lực phòng ngự nhưng còn xa không như trên quan liệt. Càng thêm khan hiếm thuộc về làm số không nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu như là đổi thành trải qua vô số lần thực chiến thượng quan liệt, Bạch Ngân Xương đánh nghi binh có 5 thành xác suất là sẽ không được như ý mà nàng lại không có chút nào phòng bị. Một kích thành công. Bạch Ngân Xương cũng không khỏi đến mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ nàng này tuy mạnh, lại là như một tấm giấy trắng giống như không trải qua nhân sự. Không hiểu được lòng người hiểm ác. Đây cũng là rất nhiều xuất thân cao quý hoàn cố, thường có thiếu một chỗ. Suy nghĩ đến tận đây, Bạch Ngân Xương không khỏi lập lại chiêu cũ, tiếp tục lấy đánh nghi binh chế tạo sơ hở. Quả nhiên, sau đó nàng lại được tay hai lần. Trường Tiên Nương theo lấy lôi đình đánh xuống, mỗi một lần công kích đều mang theo một vòng huyết quang đỏ thẫm. Lúc này, lại nhìn cái kia thượng quan Tuyết, một bộ áo trắng đã có mảng lớn bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Cũng may cái kia Bạch Ngân Xương tựa như tận lực lưu tình mặt, cũng không có hướng nàng trên khuôn mặt chào hỏi. Bằng không, nàng sợ là muốn bị hủy khuôn mặt. Giờ khắc này, Thượng quan Tuyết đã cảm nhận được ngày bình thường sư tôn trong miệng thường nói binh bất tiếu trá. Luôn luôn lơ đễnh, đắc chí vừa lòng nàng, cũng lần đầu ý thức được tự thân không đủ. Đối phó một chút mèo ba chân cao thủ còn có thể, gặp được thật cường giả khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. Nàng cũng thật sự có chút hối hận, không có nghe từ sư tôn đề nghị, một người đi ra ngoài một mình lịch luyện một phen. Độc lòng người dạy người không dạy nổi, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Chịu ba roi Thượng quan Tuyết rốt cục thăm dò Bạch Ngân Xương đường lối, bằng vào hơn người linh lực cảm giác lực, nàng mơ hồ phát hiện Bạch Ngân Xương mỗi một lần đánh nghi binh trước, quanh thân linh lực ba động rõ ràng sẽ tăng mạnh, tựa như sợ nàng bắt không đến bình thường. Thế là khi cái kia quen thuộc ba động lần nữa truyền đến, Bạch Ngân Xương lại một lần từ mặt bên hướng chính mình bỏ tới lúc, Thượng quan Tuyết tương kế tự kế, nâng tay phải lên đồng dạng giả thoáng một chiều, làm bộ muốn phóng thích băng xương phong bạo. Quả nhiên, Bạch Ngân Xương thân hình chỉ là tiến lên hơn phân nửa, liền cấp tốc bước ra, hướng nàng sau lưng cấp tốc lao đi. Cái kia mũ phượng Phật Long Tiên cũng hung hăng oanh kích sau lưng nó. Lần này Bạch Ngân Xương dùng 10 thành lực đạo, quá tam ba bận, cảnh cáo ba lần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn thấy một màn này, Lý Nhị Hàm cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Trong lòng tự đủ nói, giao đấu liền muốn kết thúc. đối với Bạch Ngân Dương phong cách hành sự cũng âm thầm khâm phục, trong lòng còn có một tia thương xót chi tâm, đồng thời cũng có thể giữ lại nhất quán tàn nhẫn tác phong, không để cho tự thân lợi ích nhận xâm hại. Nhưng nếu như là đổi thành hắn Cờ Gia, hắn tất nhiên là không có nửa điểm lưu thủ. Lần thứ nhất đắc thủ tất nhiên sẽ dùng 10 phần lực đạo, dạy đối phương làm người như thế nào. Hắn nhưng không có thương hương tiếc ngọc, giúp người khác dạy hài tử thói quen. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn lại là để hai người bất ngờ. Chỉ gặp ngay tại cái kia lăng lệ đầu roi sắp kết thúc thời điểm, cái kia thượng quan Tuyết tay phải ở giữa Hàn Dương phong bạo đúng là đột nhiên đình trệ. Luôn luôn không có phóng thích qua pháp thuật tay trái, lại là chẳng biết lúc nào đã nhắm ngay Bạch Ngân Dương vọt tới phương hướng. Sau một khắc, băng chi cơ ngừng lúc. Bá. Lạnh thấu xương hàn khí hình thành to lớn mặt quạt, cho bẹn đem lên quan Tuyết sau lưng hơn 10 trượng khu vực đều vây kín mít. Dù là Bạch Ngân Dương trước tiên phát hiện mánh khóe, đội vàng lách mình tránh lui, lại cuối cùng không thể tránh thoát cái kia cỗ băng hàn hơi lạnh đầu xương. Thân hình trong nháy mắt hóa thành băng điêu, treo ở giữa không trung. Dưới chân cao mấy trượng không gian, cũng bị thượng quan Tuyết thân mật đông lạnh bên trên một cây băng trượt, phòng ngừa người trước bởi vậy rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành khối băng. Ngươi để cho ta ba lần, ta cũng tha cho ngươi khỏi chết. Chương 437, thượng quan Tuyết thắng. Chương 437, thượng quan Tuyết thắng. Giao đấu kết thúc. Ván này, ngươi thắng. Dưới đài quan chiến Lý Nhị Hàm cũng kịp thời mở miệng, phòng ngừa thượng quan Tuyết hai lần xuất thủ. Người sau thân hình sững sờ, dường như minh bạch nó trong lòng lo lắng. Thế là, nàng cũng trước tiên tiến lên, muốn triệt hồi Bạch Ngân Dương quanh thân băng cứng, phòng ngừa đối phương bị hàn độc ăn mòn. Như Diệp Cô bằng giống như hình thành không thể nghịch đáng thương. Vừa đúng lúc này, bành, một cỗ lạnh thấu xương nóng bỏng linh lực đánh tới, đúng là tại chỗ hình thành hỏa diễm hộ ý, đem Bạch Ngân Dương quanh thân băng cứng đều ngăn cách. Người sau có thể điều động linh lực, cũng trước tiên phá băng trùng hoạch tự do, miễn đi bị đối thủ cứu quân mách. Có cái này hộ thân hỏa y tại, tất nhiên là không cần phải lo lắng hàn độc nhập thể chuyện phiền toái. Ngay tại cái kia cỗ ngọn lửa màu tím bầm thả ra sát na, thượng quan Tuyết nội tâm cũng không nhịn được lộ bộ một chút. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, ẩn chứa trong đó khủng bố nhiệt độ, cùng cương mãnh ba đạo cường đại hỏa hệ chân ý, đó là địa hỏa đặc hữu khí tức, cũng là nhất là khắc chế nàng thần vận. Là địa hỏa. Nhìn hình thái này cùng mỹ áp, hẳn là xếp hạng vị trí thứ 21 địa tâm tím kim diễm, mà lại là bản nguyên cấp địa hỏa chi lực. Nghe nói vật này nguyên bản tại Diệp tộc cầu ấm Diệp Thiên chi thủ, nghe nói hắn về sau bị chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ giết chết. Nguyên lai địa hỏa này lại rơi vào dưới đài người trẻ tuổi này chi thủ. Đúng tại thượng quan Tuyết trong lòng nỉ non thời khắc, biết rõ đại thế đã mất Bạch Ngân Dương, cũng thống khoái mà tới truyền âm. Thượng quan cô đương, ngươi thắng. Người sau nghe vậy lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hướng Bạch Ngân Dương không mình hành lễ nói Bạch tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, Tuyết Nhi thắng mà không võ. Nhưng vì Mạc Thiết Đế quốc lợi ích, ta cũng chỉ đánh như vậy. Gốc này Kim Hoa Tuyết Liên là ta vừa mới tại Nam Vọng Sơn Bắc Phong phát hiện, liền đưa cho ngài tạm thời cho là bồi tội đi. Bạch Ngân Dương nghe vậy nao nao, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng khi nó ánh mắt rơi vào đóa kia vàng óng ánh tuyết liên phía trên lúc, nàng vẫn còn có chút không rời mắt nổi. Cũng chớ xem thường cái này một đóa kim hoa, đây chính là giá trị một chút đặc chiêu học phần tồn tại. Chỉ cần gom góp 10 cây liền có thể để Lý Nhị Hàm tuổi mục kia trực tiếp tấn cấp đế đô hoàng gia học viện. Bởi vậy, hơi chút do dự đằng sau, nàng hay là chậm rãi tiến lên, nói tiếng cảm ơn sau, đem nó bỏ vào trong túi. Hết thảy xong chuyện, cái kia thượng quan Tuyết trực tiếp từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai viên đan dược nuốt vào trong bụng, cấp tốc đem thâm hụt trạng thái bổ đầy. Nhị Hàm bén nhạy phát hiện, đó là hai viên địa giai hạ phẩm liệu thương đan, địa giai hạ phẩm hồi linh đan. Mỗi quả đều có giá trị không nhỏ. Liền dưới mắt vết thương da thịt, lấy giả đan cảnh cường đại sức khôi phục, cho dù là không dùng đan dược cũng không có gì đáng ngại. Về phần khôi phục linh lực, chỉ là mấy cái huyền giai hồi linh đan là đủ. Giá trị cũng chỉ có địa giai hồi linh đan 1/10. Không hề nghi ngờ, cái này thượng quan Tuyết hành vi là 10 phần xa xỉ. Trạng thái có thể khôi phục, thượng quan Tuyết ánh mắt rơi vào dưới đài Lý Nhị Hàm trên thân, lần nữa mở miệng thời điểm, trong ánh mắt đã nhiều một tia nghiêm trọng. Không thể không nói, Bạch Ngân Dương chỗ biểu hiện thực lực, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Nó trong lòng âm thầm đoán thầm, dưới đài vị này áp chụp người ra sân, thực lực nhất định càng mạnh. Vừa mới trận kia đánh nhau đã để nàng có trưởng thành. Đối đầu người này sợ là thu hoạch càng lớn. Trong lúc mơ hồ, nàng đã vì này chờ mong không thôi. Nhưng khi nàng điều động vọng khí thuật, âm thầm dò xét tu vi của đối phương lúc, lại phát hiện người này quanh thân cũng không một chút linh lực ba động. Thẳng đến bên cạnh người âm thầm truyền âm, nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương chính là một vị cực kỳ khó được luyện thể tu sĩ, mà lại đã đạt đến trúc cơ bắt trọng. Có thể phẩm chất cao băng xương hàn khí tăng trưởng nàng, không sợ nhất chính là luyện thể tu sĩ. Bởi vì cùng giai tình huống dưới, luyện thể tu sĩ sức chiến đấu mặc dù càng mạnh, có thể huyết khí không giống linh khí một dạng có thể đại lượng ngoại phóng, cùng hắn hàn khí hình thành tiêu hao. Phần lớn là tại thể nội gia trì nhục thân tăng lên sức chiến đấu. Cơ hồ không cách nào ngăn cản cực hàn băng linh lực ăn mòn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Đây cũng là để nàng có chút hứng thú thẻ nhạt đứng lên. Lúc này, Bạch Ngân Dương cũng đã ý thức được thượng quan Tuyết cường đại. Mắt thấy Nhị Hàm liền muốn lên đài, nàng cũng không nhịn được giữ chặt nó cánh tay, đưa qua một cái lo lắng giống như ánh mắt. Cẩn thận một chút. Nhị Hàm tùy ý cười một tiếng, yên tâm, không chết được. Bạch Ngân Dương nghe vậy lông mày ngưng lại, hơi chút do dự rốt cục vẫn là lựa chọn buông tay. Mặc dù nàng biết rõ cái kia thượng quan Tuyết rất mạnh, băng xương hàn khí phẩm chất đã đạt đến kết đan cảnh, có thể nàng trùng quy là nói không nên lời, ngăn cản chính mình nam nhân mạo hiểm nói đến. Đồng thời nàng cũng đối Hàn Tử một có lớn lao lòng tin, tin tưởng đối phương có được biến nguy thành an, sáng tạo kỳ tích năng lực. Nói không biết, lúc này Lý Nhị Hàm đã đem luyện khí phân thân triệu hồi, thông qua hắn đối đầu quan Tuyết quan sát, đối phương thủ đoạn không gì khác, cũng bất quá là thể chất cực kỳ đặc thù, có được viễn siêu thực lực bản thân linh lực phẩm chất thôi. Bản nguyên đạo phôi cũng làm cho nó đối với linh lực nắm giữ lực đạt đến không thể tầm thường so sánh tình trạng. Băng hệ linh lực vốn là có lấy áp chế đối thủ thực lực kỳ hiệu, để cho người ta khó mà phát huy ra uy lực chân chính. Có thể đây đối với có được bản nguyên địa hỏa Lý Nhị Hàm mà nói, lại cơ hồ không có hiệu quả. Ít có người biết chính là, giờ này khắc này, Lý Nhị Hàm đã khó mà áp chế chiến ý trong lòng. Vừa mới lên Quan Tuyết lấy dùng đan dược thời điểm, hắn đã lặng lẽ điều động linh thức chi lực, chú ý tới trong đó cất giữ đại lượng tài vật. Trong lòng đã sớm cùng móng vuốt cào giống như, đã suy nghĩ ra như thế nào mới có thể tại không hư hao nhẫn chứa vật tình huống dưới, đem lên Quan Tuyết đánh bại. Liền dưới mắt tình thế đến xem, pháp thuật bội hóa sau hỏa cầu thuật sát suất lớn là không thể thi triển. Dẫn lôi thuật uy lực khó mà khống chế cũng không an toàn. Suy nghĩ đằng sau, Nhị Hàm quyết định thi triển gai gỗ chi thuật cùng Ma Nguyệt Bàn Long giết cấp tốc giải quyết chiến đấu. Về phần Thượng Quan Tuyết chết sống, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Đối phương đến đây tham gia lịch luyện, liền mang ý nghĩa đem sinh tử không để ý. Nhị Hàm xưa nay không có thương hương tiếc ngọc thói quen, cũng không có bạch ngân xương như thế lòng dạ đàn bà. Nhưng mà, ngay tại Lý Nhị Hàm khó nén thể nội bành trướng huyết khí, bay người lên đài thời khắc, trong thức hải lại là đột ngột truyền đến một đường tới lịch không rõ linh thức thanh âm. Hàn Tử Mục, lão phu chính là Hoàng Vệ Ti phó tổng thống lĩnh, danh hiệu Kinh Vân. Có một việc cần ngươi hỗ trợ, một hồi xuất thủ thời điểm không cần thiết bị thương Thượng Quan Tuyết tính mệnh. Bởi vì Đại Hạ quốc mấy vị hoàng tử biểu hiện tạm được, cùng Mạc Thiết đế quốc mấy lần thông gia thất bại duyên cớ, hai nước quan hệ đã cực kỳ vi diệu. Nếu như ngươi ở thời điểm này đánh giết nó quốc quân hòn ngọc quý trên tay, nhất định đánh vỡ cùng Thương Lang đế quốc ở giữa tạo thế chân bạc thế cục, đem nó đẩy lên đối lập một phương. Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm không khỏi mày nhăn lại, quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trên mặt viết đầy không vui. Phản phất tại nói, các ngươi cùng Mạc Thiết đế quốc quan hệ kém, quan ta khởi ra quan hệ thế nào? Ta lưu thủ, ngươi có thể bảo chứng Thượng Quan Tuyết không xuống tử thủ sao? Mệnh của nàng là mệnh, tiểu gia mệnh cũng không phải là mệnh. Nếu không có không cách nào khóa chặt cái kia truyền âm người vị trí, không thể cùng chi đáp lời. Bằng không mà nói, Lý Nhị Hàm tất nhiên phải lớn mắng ra miệng. Nội tâm cũng hoàn toàn không có tuân theo đối phương ý tứ ý nghĩ. Có thể sau đó, xa lạ kia thanh âm lần nữa truyền đến, lại là để Lý Nhị Hàm khóa chặt lông mày, dần dần giãn ra. Chương 438, tranh tài Quan Tuyết chương 438, tranh tài Quan Tuyết làm sao? Ngay cả Hoàng Vệ Ti mặt mũi cũng không nguyện ý cho sao? Chỉ cần ngươi có thể tại không thương tổn nó tính mệnh, không phế tu vi của nó tình huống dưới thủ thắng, ta có thể tiến cử hiện tại ngươi ngồi lên hầu tức vị trí. Dứt lời thời khắc, người kia cũng chủ động bại lộ vị trí của mình, tựa hồ là cho Lý Nhị Hàm một cái cò kẻ mặc cả cơ hội. Linh thức liếc nhìn phía dưới, Nhị Hàm phát hiện một vị người khoác tuyết trắng áo choàng, mặt mang tường vân mặt nạ thân ảnh cao lớn, chính đứng sừng sững ở hơn 10 dặm bên ngoài một gốc tuyết linh tùng phía trên. Dày đặc tuyết động đem nó cùng chung quanh dung hợp làm một thể. Nếu không có đối phương cố ý hiện thân, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện nó tồn tại. Có thể thấy được nó che giấu khí tức thủ đoạn cường đại. Nhị Hàm cũng không khách khí, trước tiên tới truyền âm. Đoạt được Nam Vọng Sơn tiên chỉ, đến phong hầu tức là đế quốc tuyên bố đã lâu quy định. Ngươi cái hứa hẹn này khó tránh khỏi có chút thành ý không đủ đi. Ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi có phải hay không Mạc Thiết đế quốc gian tế. Một hồi xuất thủ, ta nhất định phải đem lên Quan Tuyết chém giết tại chỗ, chẳng ta lớn hạ thần uy. Bá. Dứt lời thời khắc, Lý Nhị Hàm tiện tay lấy ra vậy ngự thương, bừng bừng sát ý xông thẳng lên trời. Phản phất đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. Sách. Cái kia Kinh Vân thấy thế không khỏi âm thầm liễu lơi, trong lòng tự đủ nói, người này quả nhiên khó chơi. Nếu như là đổi thành bất luận cái gì những người khác, sợ là nghe được hắn quang minh thân phận, đã sớm không kịp chờ đợi nâng nó chân túi. Đối với hắn nói gì nghe nấy, người này lại vẫn cứ đảo ngược thiên cương, gõ hắn đòn trúc. Có thể đại cục làm trọng, thân là phó tổng thống linh hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy đi, hầu tước cũng chia tam đẳng, ta có thể phá lệ hướng đế quốc xin mời, đưa ngươi tam đẳng hầu để thăng làm nhị đẳng hầu. Cung phụng tại lúc đầu trên cơ sở gấp bội, cái này cũng có thể đi. Lý Nhị Hàm khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Bạch Ngân Xương trên thân, làm sơ suy nghĩ, lại nói Bạch Ngân Xương cũng phong cái tam đẳng hầu. Làm cản. Lời nói vừa dứt liền truyền đến cái kia Kinh Vân gian dạy thanh âm. Ta đại hạ quốc tước vị, há lại ngươi một cái vô danh tiểu bối có thể tùy ý chỉ định. Liền xem như ta, cũng chỉ là có được tiến cử quyền lực. Nhị Hàm nghe vậy cũng không còn nói nhảm, co miệng lên đưa qua một cái không nhịn được biểu lộ, chợt liền phất tay đem bao phủ đấu võ đài đại trận đóng lại. Ý kia rất rõ ràng, ngươi không có quyền lực này cùng cờ ra cần nhằn cái gì kình. Ta cũng không nợ ngươi. Đại trận đóng lại sát na, Lý Nhị Hàm liền trực tiếp thôi động Hỗn Độn Kim Thân, tại quanh thân hình thành một tấm thật mỏng màu vàng hộ y, sau đó liền huy động bảy ngự thương, không giữ lại chút nào hướng cái kia Thượng Quan Tuyết đập tới. Nó khí tức cũng theo đó từ trúc cơ bắt trọng, kéo lên đến trúc cơ thập trọng. Cái kia Thượng Quan Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới thế gian còn có bực này kinh khủng bí pháp. Phải biết đây chính là trúc cơ hậu kỳ hai cái tiểu cảnh giới tăng lên, chừng mấy chục năm khủng bố tu vi. Ngay sau đó, nàng liền trực tiếp xuất ra chính mình át chủ bài mạnh nhất, cũng chính là Thượng Quan Liệt đã từng thi triển qua địa giai trung phẩm pháp thuật, lệnh cấp vĩnh tịch. Có thể khiến nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là đủ để băng phong kết đan nhất trọng khủng bố hàn khí lướt qua, lại là không thể đối với người tới tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là miễn cưỡng ở tại quanh thân hình thành một tầng tấp hơn dày băng cứng. Nhưng đối phương chỉ là một cái bỗng nhiên du thân, liền đem nó tùy tiện kiếm nát. Mặc nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cái này một thân màu vàng hộ ý ỉa đồng dạng là bao hàm nhất định đại đạo chi lực tồn tại, do hôn nguyên linh khí, viễn cổ huyết khí, linh thức chi lực ngưng luyện mà thành. Như thế nào chỉ là một chút phẩm chất hơi cao hàn khí có thể ăn mòn? Sau một khắc, thanh kia thô to chiến thương liền không ngừng ở tại trước mặt phóng đại. đến mức Thượng Quan Tuyết không thể không lấy ra một thanh địa giai hạ phẩm pháp khí hộ thuẫn phòng ngự. Oanh! Kinh khủng chiến thương đập xuống, chỉ một kích liền đem Thượng Quan Tuyết đánh bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Phốc! Răng rắc! Một miệng lớn máu tươi cuồn phún mà ra, đúng là nương theo lấy chói hai tiếng sướng nức. Xem cái kia Thượng Quan Tuyết cánh tay phải, tính cả bả vai đúng là bị một kích đánh gãy. Thể nội cũng tạo thành không kém thương tích. Nếu không có đối phương trước tiên ngưng luyện ra tường băng, đem nó bay ngược thân hình tiếp trợ, nàng đã bị đánh bay ra đấu võ đài. Giờ khắc này, nàng đã ý thức được, người trước mặt là bực nào tồn tại kinh khủng. Hoàn toàn là chính diện nghiền ép. Dã man như thế lực đạo, đã so bình thường tam giai sơ kỳ yêu thú đều không kém nhiều lắm. Vừa vặn vì đế quốc công chúa, Thượng Quan Tuyết nội tâm cũng có được độc thuộc về mình kiêu ngạo cùng quật cường. Luôn luôn lấy yêu nghiệt tự cho mình là nàng, vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, lần thứ nhất xuất chiến liền rơi cái thảm bại kết cục. Mà lại là thua với thực lực so với chính mình thấp ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Thật mạnh. Nguyên lai đại hạ quốc tu sĩ thực lực khủng bố như thế, ngược lại là ta Thượng Quan Tuyết cô lậu quả văn. Nhưng ta Mạc Thiết Đế quốc tu sĩ cũng không phải bùn nặng. Ta Thượng Quan Tuyết nguyện lấy cái chết bảo vệ Mạc Thiết Đế quốc ngàn dặm tương thổ. Dị thương quật cường linh tức thanh âm truyền đến, lại nhìn cái kia Thượng Quan Tuyết, hai tay nhanh như tia chớp giống như lật qua lật lại, đánh ra từng đạo huyền ảo đến cực điểm chỉ quyết. Không cần hỏi nhiều, tất nhiên là đang thôi động một loại nào đó át chủ bài cấp thủ đoạn. Nhị Hàm biết do nó tổ nguyên đạo phối khủng bố, tất nhiên là sẽ không cho đối phương phản công cơ hội. Thế là, hắn lúc này liền đánh ra chỉ quyết, quyết định thi triển pháp thuật bội hóa sau gai gỗ chi thuật, đem nó đánh giết tại chỗ. Vừa đúng lúc này, cái kia kinh vân thanh âm quen thuộc truyền đến, lại là lần nữa cải biến Lý Nhị Hàm quyết định. Tiểu tử thúi, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, nghĩ biện pháp ngăn cản Thượng Quan Tuyết tự đốt đạo phôi. Ta có thể giúp Bạch Ngân Sương gia phong đẳng cấp cao nhất nhất đẳng bá tước, cử đi Đế Đô Hoàng gia học viện. Hừ. Lý Nhị Hàm cười giả dối, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không có dưới mắt thời gian đã tới không kịp, hắn nhất định khả năng giúp đỡ Bạch Ngân Sương tranh thủ đến tam đẳng hầu tước. Dưới mắt chỉ có thể chịu thiệt một chút. Ngay sau đó, hắn cũng không còn giày vò khốn khổ, ý niệm tôi động ở giữa, đã sớm vận sức chờ phát động linh thức lực bay truy như thiểm điện tập ra, chính giữa cái kia Thượng Quan Tuyết mi tâm. Chỗ thúc dục chính là từ Bạch Ngân Dương chỗ có được Phượng Hồn Lôi cực truy. Ông, người sau chỉ cảm thấy đầu nhân ông tắc hưởng, lúc này liền bất tỉnh nhân sự, thẳng tắp nằm xuống. Mặc nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình quanh thân rõ ràng có so sánh kết đan cảnh huyền băng áo giáp, làm sao lại bị một vị luyện thể cảnh tu sĩ tùy tiện kích choáng. Nàng có chỗ không biết, Lý Nhị Hàm linh thức bản nguyên kinh lịch rồng bối toái hồn nghiền lặp đi lặp lại nghiền ép, rèn luyện, đã trở nên dị thường cứng cỏi. Liền xem như chân chính kết đan cảnh cường giả, tại không để phòng tình huống dưới thụ một kích này, linh thức bản nguyên cũng không phải tán loạn không thể. Kỳ thật, lấy Lý Nhị Hàm thủ đoạn là có rất nhiều loại thủ thắng biện pháp, sở dĩ lựa chọn cẩn thận đọ sức, bất quá là muốn bức bách vị kia phó tổng thống lĩnh nhường ra càng nhiều lợi ích thôi. Tu chân không chỉ là chém chém giết giết, ngẫu nhiên còn cần một ít nhân tình lối đời. Đường mới có thể đi được càng rộng, càng thuận. Một kích thành công, Lý Nhị Hàm cũng cấp tốc phi thân mà đến, đem lên quan tuyết thủ bên trên chức nhận lấy ra. Trong đó cất giữ tài vật nhiều, cơ hồ đổi mới hắn đối với có tiền nhận biết. Hết thảy xong chuyện, Nhị Hàm đang muốn bay người rời đi. Trước khi đi hắn cũng không quên phóng thích linh thức chi lực, do xét cái kia Thượng Quan Tuyết thức hải, xác nhận đối phương không có bởi vì linh thức bản nguyên tán loạn mà bỏ mình. Có thể đập vào mi mắt một màn, lại là để trong lòng hắn giật mình. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện cái kia Thượng Quan Tuyết linh thức bản nguyên bên trong, thế mà tồn tại một viên thật nhỏ hồn trùng. Nhưng khi hắn chuẩn bị tra xét rõ ràng thời điểm, cái kia hồn trùng nhưng lại hư không tiêu thất. Nhị Hàm một lần cho là mình nhìn lầm. Thẳng đến bội pháp tiên ma viên thanh âm quen thuộc truyền đến. "Là hồn trùng," nàng này lấy tà tu nói. Chắc không được đối phương có được tổ nguyên đạo phôi, nhưng cũng hết lần này tới lần khác là cái tiên tiên cấm điệp. Nguyên lai có một sợi tàn hồn ẩn nấp tại linh thức bản nguyên chỗ sâu, cố ý phá hủy đối phương tính giác. Nghĩ đến là lo lắng đối phương cùng ngoại nhân quá nhiều tiếp xúc, bại lộ hành tung của mình đi. "Chú, bản nguyên đạo phôi chính là có thể trưởng thành là linh đài hình thức ban đầu, bình thường tu luyện liền có thể thuận lý thành chương đến trúc cơ, nó cùng đại đạo cũng có nhất định lực tương tác, cùng tu hành có rất nhiều ích lợi, hậu kỳ sẽ còn rằng nó." Chương 439, ẩn nút hồn chủng chương 439, ẩn nút hồn chủng Nhị Hàm nghe vậy khẽ nhíu mày. Bực này ta túy đồ vật, há lại cho hắn làm hại một phương. Ta vừa mới rõ ràng phát hiện cái kia hồn trùng tồn tại, vì sao này sẽ lại không thấy? Vương gia, có thể có biện pháp đem nó loại bỏ sao? Thực sự không được, liền đem cái này Thượng Quan Tuyết cùng nhau trừ. Bực này lao yêu quái một khi được thế, thế tất là kẻ gây họa. Ân. Bội pháp tiên ma viên nhẹ nhàng lượn quanh lấy cái cằm, làm suy tư trạng. Hoa nhi này giả đan bên trong bản nguyên hồn trùng hình thức ban đầu bên trong, cũng không có tà hồn tồn tại, hẳn là đối phương lo lắng bị ngoại nhân thăm dò. Cái kia hồn trùng tất nhiên chia thành tốc nhỏ, trốn đến trong thức hải linh thức bản nguyên chỗ sâu. Nếu như ta đoán không sai lời nói, tàn hồn này hẳn là nương theo lấy bản nguyên đạo phôi cùng một chỗ trưởng thành, ẩn núp lâu như vậy, đã có thể cùng linh thức bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Lúc này mới không dễ dàng phát hiện. Không bằng ngươi đối với nữ hoa này thi triển lòng bối toái hồn ép, đem nó bước ra. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm cũng không do dự, mắt thấy Thượng Quan Tuyết đã từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, hắn đội vàng hai lần xuất thủ. Thượng Quan cô đương, xin lỗi, trong thức hải của ngươi còn có tàn hồn, ta không thể cho phép bực này tà hồn làm hại một phương. Lời con chưa dứt, một cái hư hóa kim bối hư ảnh liền xuất hiện tại Thượng Quan Tuyết trong thức hải, bắt đầu đối với nó linh thức bản nguyên tiến hành nghiền ép. Kết cờ cờ ý tờ tê tê nương theo lấy kim châu lần lượt ép qua, nguyên bản cứng cỏi linh thức bản nguyên cũng phát ra chói hai cờ cờ ý tờ tê tê minh, tựa như huyết nhục bị đưa vào thất tối dưới. A, toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới, Thượng Quan Tuyết không khỏi phát ra thống khổ rên rỉ. Dưới đài Mạc Thiết Đế quốc đám người, nhìn thấy Nhị Hàm đã lấy được thắng lợi, thế mà hai lần xuất thủ, ngược đãi nhà mình công chúa, cũng nhao nhao lấy ra lưỡi dao vọt tới trước trận, muốn đem Lý Nhị Hàm chém thành muôn mảnh. Có thể cái kia cứng cỏi trận bách tường lại là đem nó cản trở lại. Thẳng đến mấy tức thời gian trôi qua, bá, một đạo tàn hồn từ Thượng Quan Tuyết mì tâm lướt tầm ầm ra, thẳng đến dưới chân trận đài khe hở bước đi. Nhị Hàm thấy thế quả quyết xuất thủ, ngưng luyện ra một cái hư hóa linh thức lực xúc tu, đem cái kia trốn chạy tàn hồn chết ách ở trong tay. Có thể khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là tàn hồn kia thế mà chỉ là một cái va chạm, tùy tiện liền tránh thoát nó linh thức lực đại thủ trói buộc, đào thoát. A, nguyên thần chi lực, nó bản tôn thế mà đã từng có hóa thần cảnh tu vi, thiên viên chi lực. Hoa, nương theo lấy bội pháp tiên ma viên tiếng quát truyền đến, Nhị Hàm nguyên bản cái kia hư hóa linh thức lực xúc tu thế mà đột nhiên trở nên ngưng luyện, chỉ là lại vào một cái nắm, liền tùy tiện đem cái kia ngưng luyện tàn hồn gắt gao bóp chặt. Kết cờ cờ ý tờ tê tê đại thủ nắm xuống sát na, Nhị Hàm rõ ràng cảm giác bội pháp tiên ma viên âm thầm phát lực, đối với tàn hồn kia một trận xoa nắn. Người sau khí tức cũng trong nháy mắt nhắm lại, trở nên không gượng dậy nổi. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Sau một khắc, Nhị Hàm liền cấp tốc lấy ra một cái khắc họa tụ hỏa trận pháp khí bình ngọc, đem nó thu nhập trong đó. Vật này vốn là thu liễm một chút đặc thù hỏa hệ thú huyết, lưu làm luyện đan sử dụng. Dưới mắt vừa vặn có thể cầm tù tàn hồn này. Hỏa diễm chính là tàn hồn kiêng kỵ nhất đồ vật, mặc cho tàn hồn kia phẩm chất còn muốn tại Nhị Hàm phía trên, cũng bất quá tùy tiện va chạm trên bình ngọc tụ hỏa trận. Lúc này, cái kia Thượng Quan Tuyết đào thoát long bồi toái hồn nghiền tra tấn, cũng chậm chậm từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần. Đợi cho nó ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt đạo này tráng kiện thân ảnh phía trên lúc, trong ánh mắt đã viết đầy hoảng sợ. Vừa mới linh hồn bị nghiền nát cảm giác thống khổ, nàng đời này cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm. Trong lòng đã đối với người này sinh ra bóng ma khổng lồ. Nhìn thấy đối phương chậm rãi mà đến, nàng càng là ngồi liệt trên mặt đất, bản năng lựa chọn về sau xê dịch thân thể. Thẳng đến cái kia lạnh nhạt thanh âm truyền vào nó trong tai, giúp nàng mở ra một cánh mới tinh cửa lớn. Cô nương chớ sợ, ngươi linh thức bản nguyên bên trong ẩn nút tàn hồn ta đã giúp ngươi bỏ đi. Bây giờ hắn bị ta thu tại cái này tụ lửa trong bình, ngươi có thể đem nó mang về, giao cho chuyên tu linh thức một đạo cao thủ xử trí. Nhưng ta cũng không xác định ngươi giả đàn bên trong phải chăng còn có tàn hồn ẩn tàng, ngươi cần tự hành xử trí. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, không bao lâu ngươi liền có thể nghe được thanh âm, ngược lại mở miệng nói chuyện. Vừa nói chuyện đồng thời, Nhị Hàm cũng điều động linh thức truyền âm thuật lại vừa mới lời nói. Dù sao nó linh thức bản nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục, sơ nghe người ta nói, đối phương cũng chưa chắc có thể chân chính lĩnh hội. Giờ khắc này, lại nhìn cái kia Thượng Quan Tuyết, một đôi to lớn con ngươi chừng đến căng tròn, chính nhìn chằm chằm Lý Nhị Hàm, thần sắc phía trên viết đầy chấn kinh. Phản phất đây hết thảy đều nhập mộng cảnh giống như vậy không chân thật. Đối mặt nó đưa tới bình ngọc, nàng cũng không hiểu phải đi tiếp, cả người còn đắm chìm tại thính giác khôi phục trong rung động. Xoạch, hai hàng nóng ánh triệt nước mắt nhỏ xuống, gương mặt xinh đẹp kia phía trên chảy xuống như trân châu giống như nước mắt. Nhị Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, đem bình ngọc kia nhét vào trong tay đối phương, lúc này mới mở ra đại trận đi ra ngoài. Đã sớm vận sức chờ phát động chúng Mạc Thiết Đế quốc người lịch luyện không rõ ràng cho lắm, lúc này liền huy động lưỡi dao hướng Nhị Hàm đánh tới. Vừa đúng lúc này, ở tay dị thương cứng nhắc lại cắn chữ không lắm rõ ràng tiếng quát truyền đến, lại là sẽ tại trận người tất cả đều uống định tại nguyên chỗ. Mở miệng người chính là Thượng Quan Tuyết, toàn trường phải sợ hãi. Trong bọn họ có mấy người là bồi tiếp Thượng Quan Tuyết lớn lên, một mực sung làm nó bồi luyện nhân vật. Mặc cho ai đều trong lòng rõ ràng, nhà mình công chúa trời sinh chính là câm điếc, đừng nói là nói chuyện, liền xem như thuốc tít cũng không có nửa điểm thanh âm, mãi mãi cũng là yên lặng rơi lệ. Đế quốc địa giai đan sư đều vì này thúc thủ vô sách. Nhưng hôm nay, đối phương thế mà mở miệng nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều hung hăng chấn kinh một phen. Mấy vị lẫn nhau đối mặt ở giữa, tất cả đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi giống như thân sắc. Bọn hắn một lần tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến cái kia cứng rắn thanh âm lần nữa truyền đến. Hàn công đại ân, Tuyết Nhi, bái tạ. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Tuyết đúng là chậm rãi đứng dậy, hướng Lý Nhị Hàm không người thi lễ một cái. Một tiếng này Hàn công lối ra, những người đồng hành kia không khỏi trong lòng lại kinh. Đội vàng bước xuống vũ khí trong tay, hướng phía Lý Nhị Hàm liên tục dập đầu. Dựa theo Mạc Thiết Đế quốc tập tục, được tôn xưng là công trừ là cao quý công tước quan to bên ngoài, liên chỉ có một ít đức cao vọng trọng cấp độ đại năng lão tu sĩ mới có thể làm này xưng hô. Dưới tình huống bình thường, những người này địa vị cũng không dưới công tước. Bởi vậy có thể thấy được Thượng Quan Tuyết đối với người trước mặt kính trọng chi ý, mặc dù trước đó nàng có thể bằng vào linh thức chi lực cùng ngoại nhân câu thông, có thể nó cùng chân chính tính giác hay là có chất khác biệt. Liên phảng phất đỉnh núi tiếng gió, bên cạnh thú giống, những này đều không phải là linh thức chi lực có thể truyền lại. Giờ khắc này, Thượng Quan Tuyết mới chính thức cảm nhận được mảnh thế giới này giống như lúc đẹp. Thanh âm tuyệt đối là không thể thiếu tồn tại. Sở dĩ có thể đang khôi phục thính giác một khắc này, liền có thể cấp tốc mở miệng, nói ra sức sẹo lời nói, chính là bằng vào viễn siêu thường nhân linh thức bản nguyên, để nàng có được cực mạnh năng lực học tập. Trừ cái đó ra, lúc trước linh thức truyền âm cũng làm cho nàng nắm giữ ngôn ngữ chuẩn xác phát âm. Thính giác chỉ là giúp nàng vốn nắn sai lầm phát âm, từng bước dẫn vào quỹ đạo. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, đây là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng đối với Thượng Quan Tuyết mà nói, không khác một trận tân sinh. Càng không cần nói, Lý Nhị Hàm còn giúp nàng phát hiện ẩn nút hồn trùng. Ngay tại Thượng Quan Tuyết đi ra đấu võ đài tiểu trận, phân phó bọn thủ hạ đem thiên địa ngọc giản giao cho Lý Nhị Hàm trên tay sát na. Thư không chi chung một đạo đột ngột hùng hồn thanh âm cũng theo đó truyền đến. Đại hạ quốc chúng tu sĩ nghe vậy đều cảm xúc bành trướng. Giao đấu kết thúc, Đại Hạ quốc thu hoạch được tương lai trăm năm, Nam Bắc Vọng Sơn ở giữa ngàn dặm ốc rừng quyền nắm giữ. Đồng thời khôi phục Đại Hạ quốc tiến vào cực Bắc Tuyết vực lịch luyện quyền lợi. Chương 440, phong tước chương 440, phong tước cùng lúc đó. Nam Bắc Vọng Sơn đại hoạch toàn thắng tin tức, thông qua vạn dặm truyền âm phủ truyền đến đế đô, cùng Thiên Võ đế quốc nhiều chỗ thành trì. Chúng tu sĩ, bách tính đều reo hò, đuôn đầu bẩm báo. Đây đối với lãnh địa một mực ở vào bị từng bước xâm chiếm trạng thái Đại Hạ quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một tế thuốc trợ tim. Đủ loại có quan hệ Đại Hạ quốc đã bắt đầu xuống dốc, thế hệ trẻ tuổi không người kế tục nghe đồn, cũng tự sụp đổ. Chỉ là, đối với cái kia gọi là Hàn Tử một người lịch luyện, bọn hắn tất cả đều cảm thấy lạnh nhạt. Nghe ngóng hồi lâu, cũng chưa từng biết được có quan hệ người này xuất thân nửa điểm tin tức. Không rõ ràng cho lắm đám người, còn tưởng rằng là đế đô tứ đại gia tộc tu chân Hàn gia một thành viên. Bởi vì, tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng chỉ có loại truyền thừa này mấy ngàn năm siêu cấp gia tộc mới có thể bồi dưỡng được loại yêu nghiệt này cấp thiên tài đi ra. Về phần nó không có gì thanh danh vấn đề, xác suất lớn là cái gì chi tộc xuất thân duyên cớ. Giờ phút này, Nam Vọng Sơn chi đỉnh, ngay tại Lý Nhị Hàm đem bốn mai ngọc giản đặt ở trận đài trước, mở ra bao phủ thiên chỉ tiểu trận lúc, vừa mới cái kia đạo quen thuộc hùng hồn thanh âm, lại là từ Đại Hạ quốc phương hướng truyền đến. Đại Hạ quốc quốc quân làm cho, người lịch luyện Hàn Tử Mục, lực chiến mạc thiết đế quốc cao thủ, dương ta Đại Hạ quốc uy, đoạt lại Nam Bắc Vọng Sơn ốc rừng trăm năm quyền sở hữu, đặc biệt phong làm định Bắc hầu lượng nhị đẳng hầu tước cung phụng. Người lịch luyện Bạch Vân Sương, đồng dạng tại lịch luyện mà biểu hiện anh dũng, chỗ thuần dưỡng linh thú thiểm điện điêu tại Bắc Vọng Sơn cũng biểu hiện xuất chúng, đặc biệt phong làm Lăng Sương bá hưởng nhất đẳng bá tước cung phụng, xét thấy nó đế quốc tinh anh học viện đặc chiêu học viện thân phận, đặc phê cử đi đế đô hoàng gia học viện tư cách. Người lịch luyện Lý Hàn, tại Bắc Vọng Sơn đại chiến mà biểu hiện dũng manh phi thường, lực sắn xu hướng suy tàn, giúp đế quốc tránh cho ngàn dặm ốc rừng sói mòn, công hơn lớn lao, xét thấy tu vi của nó còn thấp, đặc biệt phong làm Lăng Hàn bá hưởng tam đẳng bá tước cung phụng, ban thưởng 2 điểm đặc chiêu học phần. Mặt khác, Bạch Ngân Sương thuần thú thiểm điện điêu, đồng dạng không thể bỏ qua công lao, đặc biệt phong xích đảm dũng mãnh phi thường thánh trồn vương hưởng tam đẳng bá tước cung phụng. Đặc chế lệnh bài vào khoảng tháng sau đưa đến, bằng vật này nhưng tại đế đô hoàng vệ ti sở thuộc tông tức phủ nhận lấy bổng lộc. Tước vị bổng lộc, trừ thiết lập mức thấp nhất ngoài định mức, sẽ còn theo tu vi tăng lên mà không ngừng đề cao. Long long thanh âm lọt vào tai, Bạch Ngân Sương không khỏi ánh mắt chớp động, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mặc dù không mộ quyền quý, có thể cái này Lăng Sương bá nhưng là chân chính nhất đẳng bá, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến đại bút linh thạch. Dựa theo đại hạ quốc quý củ, bằng nàng trúc cơ bắt trọng tu vi, không sai biệt lắm có thể có 500 linh thạch thượng phẩm. Nếu như hối đoái thành linh thạch trung phẩm, chính là mỗi tháng 50.000. Đây đã là đế quốc tinh anh học viện đặc chiêu học viên, gấp 10 lần cung phụ. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Hoàn toàn có thể thỏa mãn bình thường trúc cơ bắt trọng thường ngày cơ bản cần thiết, mà lại rất có dư. Có thể Bạch Ngân Sương có được ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài, đối với tu luyện yêu cầu hà khắc. Mỗi tháng 500 mai linh thạch thượng phẩm, chỉ có thường ngày tiêu hao một nửa. Đương nhiên, cái này đã giúp nàng giảm bớt cực lớn tu luyện áp lực, có thể cho nàng tiết kiệm nhiều thời gian hơn, dùng cho ngồi xuống. Chứ những này thực tế lợi ích bên ngoài, hầu tước còn cho Bạch Ngân Sương chỗ bạch ra, mang đến lớn lao vinh dự. Rất nhiều thế lực đều sẽ bởi vậy xem trọng nó vài lần. Quân chúa Hạ Chấn Đình biết được tin tức sau, càng đem Bạch Ngân Sương phụ thân phục làm thượng khách. Vạn nhất Bạch Ngân Sương tu vi tiến thêm một bước, đạt tới kết đan cảnh, hoặc là xây lại cái gì kỳ công, nó tước vị còn đem lần nữa tăng lên. Đưa thân đế đô quyền quý vòng cũng dễ như trở bàn tay. So sánh dưới, Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân nhị đẳng hầu tước, liền càng phải phong phú hơn nhiều. Nó mỗi tháng trừ 2000 mai linh thạch thượng phẩm bên ngoài, ngoài định mức vẫn xứng phát 30 mai thượng phẩm huyết tinh thạch. Trình thể cung phụng tổng nạch, tương đương với Bạch Ngân Sương gấp 10 lần. Nếu là nó tước vị tiến thêm một bước, đạt tới nhất đẳng hầu tước, sẽ thành người người kính ngưỡng vạn hộ hầu. Trừ có thể đạt được đất phong bên ngoài, còn có thể khống chế vạn hộ trở lên quyền sinh sát, đồng thời thụ vạn hộ thuế má cung cấp nuôi dưỡng. Những này gia hộ đặc biệt là những cái kia tu chân tiểu gia tộc, mỗi một hộ đều nắm chắc 10, thậm chí hơn 100 người. Giống Hàn gia trấn Hàn gia, chính là lớn nhất đại biểu tính một cái. Gia tộc dạng này tại đế đô cực kỳ trung quanh mười mấy tòa phó thành, cùng bài danh phía trên mấy cái quận lớn bên trong, đến mãi không hết. Trở thành dạng này vạn hộ hầu, đã cùng thổ hoàng đế không khác. Địa vị tại Hàn Cốc thành thành chủ phía trên, gần với một quận chi chủ. Về phần Lý Nhị Hàm trúc cơ phân thân bá tước, đối với hiện tại Lý Nhị Hàm mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì, đó là nhằm vào nó trúc cơ nhị trọng tu vi phái phát, có chút ít còn hơn không. Cũng bất quá là được cái thanh danh thôi. Ở đây chúng tu sĩ, nghe được bực này phong phú phong thượng, đều hướng ba người một thú ném đi hâm mộ giống như ánh mắt. Liền ngay cả Đông Phương Tuệ đều âm thầm tâm động. Chỉ là, lúc này Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân đã chui vào thiên trì dưới đáy, ngược lại thông qua thần tỷ không gian cùng luyện thể phân thân tụ hợp, chỉ để lại Thiểm Điện Điêu một mình ở thiên trì trong trận âm. Hết thảy xong chuyện, Nhị Hàm lúc này mới cùng Bạch Ngân Dương cộng đồng tiến vào Nam Vọng Sơn thiên trì. Nơi đó nước ao băng hàn thấu xương, kích thích hiệu quả càng tốt. Mà trước đó, bọn hắn đầu tiên muốn làm chính là đem sinh trưởng ở thiên trì trùng quanh kim hoa tuyết liên bỏ vào trong túi. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có 4 cây. Hai người chia đều, tất cả được 2 gốc. Ẩn chứa trong đó rộng lượng băng hàn chi khí cùng dược lực, có thể tẩy xương phạt thủy, kích thích tính mịch gông cùng xiển xích buông lỏng sau khi, còn có thể tăng lên đột phá sát suất thành công. Nếu như lúc tu luyện tìm được thời cơ, bọn hắn có thể trực tiếp đem luyện hóa, nhất cổ tác khí trùng kích bình cảnh. Trừ cái đó ra, mỗi một gốc còn có thể hối đoái một chút đặc chiêu học phần, gom góp 10 điểm liền có thể tiến vào đế đô hoàng gia học viện tu hành. Đương nhiên, đây đối với đã thu hoạch được cử đi tư cách Bạch Ngân Sương không có tác dụng gì. nhị hàm luyện thể phân thân là lấy tán tu thân phận tồn tại, không có đủ tấn thăng tư cách. Dưới mắt dùng để đột phá ngược lại là không còn gì tốt hơn. Cho nên, ngay tại nhị hàm luyện thể phân thân chuẩn bị nhảy vào thiên trì thuận tay đem trong tay kim hoa tuyết liên luyện hóa lúc, Bạch Ngân Xương lại là kịp thời mở miệng, đem nó ngăn lại. "Chờ một chút, cái này hai đóa kim hoa tuyết liên, có thể hay không bán cho ta một đóa? Ngươi luyện hóa một đóa, dược lực như vậy đủ rồi, hai gốc tất cả đều dùng xong khó tránh khỏi sẽ lãng phí." Cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến, coi sát mặt phía trên còn mang theo một chút ấy nấy. Loại kia cảm giác có tật giật mình hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, Bạch Ngân Xương cũng không phải là một cái giỏi về che giấu mình tâm tư nữ nhân. Tựa hồ là đã đoán được nó tâm tư, Lý Nhị Hàm lại là cố ý đùa nàng một đùa. Thế là, hắn cúi đầu nằm nhòi trước mặt của đối phương, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, thử hỏi nói: "Xin hỏi Bạch nữ hiệp, muốn cái này hai đóa kim hoa là muốn làm cái gì? Nếu như ngươi thật cần, ta có thể đem bọn chúng đều tặng cho ngươi." Đang khi nói chuyện, hai người chóp mũi cũng cơ hồ muốn đụng nhau. Chương 441, tu vi tăng vọt. Chương 441, tu vi tăng vọt. Bạch Ngân Xương vốn là chột dạ, bị đối phương như thế bắt một cái làm, càng là sắc mặt đỏ bừng không thôi. Có thể nàng trung quy là cái khoái ngôn khoái ngữ người, dùng sức đem đối phương đẩy ra, đồng thời nàng cũng thẳng thắn nói: "Ta phải cho ta bằng hữu Lý Hàn, trợ hắn gom góp 10 điểm đặc chiêu học phần, gia nhập Đế Đô Hoàng gia học viện." A, Nhị Hàm cưỡng chế vui sướng trong lòng, ngược lại sắc mặt nghiêm, đổi phó bộ dáng nghiêm túc. "Nói như vậy, ngươi càng ưa thích người hẳn là hắn đi. Nếu để cho ngươi tại hai chúng ta ở trong chọn một, ngươi sẽ chọn ai?" Thanh âm truyền đến, Bạch Ngân Xương không khỏi giật mình. Nàng đã từng rất nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này, bây giờ bị Hàn Tử một hỏi một chút, nàng lần nữa cảm nhận được loại kia khó mà dứt bỏ cảm giác bất lực. Mắt thấy đối phương trịnh trọng như vậy truy vấn, nàng không muốn qua loa, một phen chăm chú suy nghĩ đằng sau, Bạch Ngân Xương lúc này mới chính âm thanh lối ra. "So sánh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ngươi, hắn càng đáng giá ta tín nhiệm, càng có thể làm cho ta cảm nhận được lòng cảm mến. Nếu như cho tới bây giờ đều không có ngươi, nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận ta, nếu như ta không phải tìm một người gả, vậy người này chính là hắn. Có thể sự thực là ta đã có ngươi, không có hoàn bích chi thân, để cho ta cảm thấy ta đã không xứng với hắn. Ta không có khả năng khi dễ người thành thật." Lộ bộ. Tiếng nói lọt vào tai, Lý Nhị Hàm nội tâm phảng phất bị hung hăng nắm chặt một thanh. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy mình trong lúc vô hình thua thiệt nữ nhân này rất nhiều. Chính mình trung quy là xung làm đối phương vừa yêu vừa hận nhân vật. Đứng tại luyện thể phân thân góc độ, hắn thiếu Bạch Ngân Xương một phần làm bạn, đứng tại luyện khí phân thân góc độ, hắn thiếu đối phương một phần đảm đương. Từ chân chính góc độ của mình xuất phát, hắn thiếu đối phương một phần thẳng thắn. Đương nhiên, tại Nhị Hàm xem ra, mặc kệ là luyện khí hay là luyện thể phân thân đều là chính mình, bọn hắn không có độc lập ý thức, cân nhắc vấn đề lập trường hoàn toàn thống nhất. Liên giống với một người tay trái cùng tay phải, không có ưu tiên cấp. Bạch Ngân Xương yêu là hắn, hận cũng là hắn. Chỉ là chính mình không đồng hành là mà thôi. Có thể phân thân thuật cùng tiên hoàng tỷ một dạng, là hắn bí mật lớn nhất, cho dù là tin tưởng nhất người, trừ phi tính mệnh du quan, hắn cũng sẽ không nói thẳng ra. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hoàn toàn dưới hạ thể Lý Nhị Hàm chậm rãi tiến lên, đem cái kia dãy rủ bóng hình xinh đẹp thật sâu ôm vào lòng. Sau đó cùng một chỗ thả người nhảy vào băng hàn thấu xương thiên trì bên trong, dần dần chui vào chỗ sâu. Kiềm chế hơn 20 năm Phượng Tủy Linh huyền thể, rốt cục tại hàn trì kích thích bên dưới lại một lần nữa nên đón mới bộc phát. Hai người kết hợp cũng biến thành nước chảy thành sông, vòng đi vòng lại, thay đổi thất thường, làm không biết mệt, không biết xấu hổ, không biết hẹn, không cần mặt mũi. Đảo mắt chính là một tháng thời gian đi qua. Tại trong lúc này, Nam Vọng Sơn chi đỉnh thiên trì trên không lôi vân dày đặc, thường xuyên có kinh khủng lôi đỉnh đánh xuống. Đợi cho hai người từ trên trời đáy lao bộ trồi lên lúc, lẫn nhau đều đã phát sinh chất thủy biến. Đầu tiên chính là Bạch Ngân Xương, nó Phượng Thủy Linh huyền thể lần nữa tấn cấp, thành công bước vào tiên giai hạ phẩm một ngày này hố giống như cấp độ. Tu vi cũng nhảy lên đạt đến trúc cơ cửu trọng. Cái này không thể nghi ngờ hung hăng rung động đến nàng. Không nói đến tiên giai linh thể là bực nào tồn tại kinh khủng, liên chỉ nói cái này một cái tiểu cảnh giới đột phá, dưới tình huống bình thường là cần tốn hao mười mấy năm mới có thể làm được. Ngày hôm nay, đúng là tại ngắn ngủi một tháng thời gian làm được. Cùng lúc đó, linh thể bên trên tăng lên, cũng làm cho Bạch Ngân Xương vốn là kinh diễm dung nhan và khí chất lại tiến thêm một bậc thang, trở nên siêu phàm thoát tục. Cho người ta một loại nàng này chỉ trên trời mới có, trích tiên xuống phàm trần ở giữa ảo giác. Đồng dạng mang đến chỗ tốt cực lớn còn có Lý Nhị Hàm. Nó bây giờ hỗn độn linh huyết thể cũng đã đạt tới thiên giai hạ phẩm, cái này một khủng bố cấp độ. Bảy đầu thượng phẩm linh căn cũng nhảy lên bước vào cực phẩm hàng ngũ. Nếu như hạ phẩm thất linh căn bị coi là một loại tư chất kém đến cực điểm biểu hiện nói, như vậy cực phẩm thất linh căn không thể nghi ngờ có thể được xưng là yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ Thương Nguyên đại lục sợ là cũng tìm không ra mấy cái người như vậy đến. Bởi vì, đây là viễn cổ thậm chí thời kỳ thượng cổ linh trong nhân tộc người nổi bật, mới có tư cách có tồn tại. Nếu như muốn chú đại lượng tài nguyên đến đỡ tình huống dưới, không thể nghi ngờ đem bồi dưỡng được một vị toàn năng cấp cường giả. Huống chi, Lý Nhị còn kiêm tu luyện thể thuật cùng linh thức chi lực. Tư chất tu luyện đề cao, mang tới trực tiếp nhất chỗ tốt chính là tốc độ tu luyện tăng lên, cùng cuối cùng tu luyện độ cao đột phá. Mà đây cũng là Phượng Thủy Linh huyền thể loại này đỉnh cấp lô đỉnh thể chất chân quý chỗ. Huyết mạch giao hòa mang tới huyết mạch kích thích, thức tỉnh hiệu quả, liền ngay cả trong truyền thuyết Kim Thủy Đan, Huyết Thủy Đan đều rất có không kịp. Đây cũng là Bạch Ngân Xương ngay từ đầu tiến vào Đế Quốc Tinh Anh học viện, không nguyện ý đem cái này một thể chất công khai nguyên nhân thực sự. Cũng là vô số quyền quý cậu ấm nhìn chằm chằm nàng không thả nơi mấu chốt. Bởi vì dung nhan thuật, dưỡng nhan đan loại hình thủ đoạn tồn tại nguyên nhân, Thương Nguyên đại lục cũng không thiếu mỹ nữ. Chân chính khan hiếm chính là loại này khó được lô đỉnh thể chất. lại thêm Bạch Ngân Xương tư sắc cùng khí chất cùng tồn tại, chúng nam tu thấy thế tựa như rồi phụ thiên. Bạch Ngân Xương cũng đã sớm ý thức được điểm này, cũng cảm giác sâu sắc kỳ phiền. Cho nên, trừ phi tất yếu, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện trước mặt người khác lộ diện. Thực sự từ chối không được, cũng đều sẽ lấy dung nhan thuật che giấu tung tích, giảm bất phiền phải không cần thiết. Trừ tư chất tu luyện tăng lên, nhị hàm trên tu vi tăng trưởng càng thêm rõ ràng. Luyện thể, luyện khí, luyện linh tu vi tất cả đều tấn cấp nhất trọng, phân biệt đạt đến trúc cơ cửu trọng, trúc cơ thất trọng, trúc cơ thất trọng. Nhất là chừng 7000 cơ chi lực luyện thể tu vi, để nhị hàm cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có. Trong lúc mơ hồ, hắn đã đang chờ mong đạt tới vạn cơ chi lực lúc tiên hoàng tỷ giao phó hắn năng lực mới. Hết thảy xong chuyện, Lý Nhị Hàm âm thầm phân ra luyện khí phân thân, đưa đến Bắc Vọng Sơn tiên trì, khiến cho cùng Đông Phương Tuệ, Thiểm Điện Điêu cùng nhau trở về tới hoàng ngoại rừng truyền tống trận chỗ chờ đợi. Sau đó mới cùng Bạch Ngân Xương cùng một chỗ, rời đi Nam Vọng Sơn tiên trì. Lúc này, Nam Vọng Sơn chi đỉnh, đúng tại Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương đi ra sát na. Bá, một đạo thân mang mũ che màu vàng nóng, đeo linh lang mặt nạ nam tử phi thân mà đến, giữa không trung bay lượn ở giữa, nó bên hông một viên vàng nóng ánh lệ bài, múa may theo gió. Từ kỳ đặc khác biệt ăn mặc, cùng bên hông treo lấy vệ chữ lệ bài, liền không khó nhận ra, đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng vệ ti thành viên, chuyên môn vì đế quốc hoàng gia làm việc ứng trảo. Đến đằng sau, sói kia mặt nam đầu tiên là cung cung kính kính, hướng Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương cung kính thi lễ, lúc này mới không tiêu ngạo không tự ti địa đạo, hầu ra, đây là ngài lệnh bài. Bằng này nhưng tại tông tức phủ nhận lấy cung phục. Đang khi nói chuyện, đối phương cũng hướng Lý Nhị Hàm đưa qua một viên đỏ linh ngọc nạm vàng tinh xảo lệnh bài. Nhị Hàm thấy thế tiện tay đem nó tiếp nhận, thu nhập trong nhẫn chữ vật. Hắn cho dù đối với tước vị những hư danh này không có hứng thú, thật là kim bạch ngân cung phục ai không thích. Đồng dạng, vị kia hoàng vệ ti thành viên lại hướng Bạch Ngân Xương hành lễ, đưa qua một viên bạch linh ngọc nạm vàng lệnh bài. So sánh hầu tước lệnh bài, viên này đại biểu bá tước thân phận lệnh bài, rõ ràng thiếu đi mấy phần quý khí. Bạch Ngân Xương đối với cái này cũng không thèm để ý, đồng dạng đem nó bỏ vào trong túi. Nhưng lại tại nhị nhân chuyển thân muốn đi gấp thời khắc, sói kia mặt nam tử lại là lần nữa mở miệng, đem hai người ngăn lại. Chương 442, mắt đen vệ chương 442, mắt đen vệ hầu gia, thuộc hạ phụng mệnh mời ngài gia nhập hoàng vệ ti, vì đế quốc hiệu lực. Không biết ngài có phải không nguyện ý? Đang khi nói chuyện, sói kia mặt nam tử cũng thuận tay hướng Nhị Hàm đưa qua một viên hắc ngọc lệnh bài. Thanh âm truyền đến, Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương không khỏi khẽ giật mình. Hoàng vệ ti đó là kinh khủng bực nào thế lực, trực tiếp thụ hoàng thất đế quốc quản hạt, rất nhiều đặc quyền còn muốn áp đảo pháp luật đế quốc phía trên. Gia nhập thế lực này chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nguyện vọng. Giờ khắc này, liền ngay cả Bạch Ngân Xương cũng không nhịn được hướng nó ném đi dị dạng giống như ánh mắt, chợt cảm thấy tự chọn nam nhân quả nhiên bất phàm. Nhưng tại Lý Nhị Hàm xem ra, những người này cũng bất quá là hoàng gia ưng quyền thôi. Hắn luôn luôn tự do tản mạn, nhất là chịu không được ngoại nhân ước thúc, tất nhiên là đối với cái này không lắm cảm mạo. Thế là hắn liền thẳng thắn nói không được, ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, không chịu nổi như thế trước trách lớn. Thanh âm lọt vào tai, Bạch Ngân Xương càng là đôi mắt đẹp nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng, nam nhân này cự tuyệt quyền quý dáng vẻ thật là đẹp trai. Có thể sau đó sói kia mặt nam không biết cùng đối phương âm thầm nói cái gì, Nhị Hàm phản ứng lại là để nàng mắt trợn trắng. Hầu gia có chỗ không biết, ngài được mời chức vụ là mắt đen vệ, chủ yếu chức trách là giám sát họ Hạ thành viên hoàng thất nói chuyện hành động, phòng ngừa bọn hắn xúc phạm đế quốc luật pháp. Nếu như ngài không nguyện ý ra mặt tiến hành trừng phạt, có thể lợi dụng hoàng vệ ti phái phát kính tượng phù thu chuyện đã xảy ra, giao cho hoàng vệ ti tự mình đốc thúc. Ngài chân chính thân phận, không có bất luận cái gì ngoại nhân biết được. Trừ cái đó ra, ngài mỗi tháng còn có thể nhận lấy 100 linh thạch tượng phẩm đồng lộc. Nếu như đưa lên phù lục thông qua hoàng vệ ti si tra, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Trừ cái đó ra, lúc cần thiết, ngài còn có vượt qua đế quốc luật pháp, tại chỗ phán quyết phạm có trọng tội người gây ra họa quyền lực. Hơn nữa còn có thể thu được một bộ phận chiến lợi phẩm, tang vật tới tay sau, trực tiếp hướng hoàng vệ ti đưa ra xin mời liền có thể. T. Nhị Hàm nghe vậy không khỏi mừng thầm trong lòng. Mỗi tháng 100 linh thạch thượng phẩm tuy, có thể chân mỗi cũng là thịt. Mấu chốt hấp dẫn hắn là cái kia trực tiếp phán quyết người gây ra họa, đồng thời thu hoạch được chiến lợi phẩm quyền lợi. Thế là, hắn không nói hai lời, trực tiếp tại Bạch Ngân Xương kinh dị giống như trong ánh mắt, tiếp nhận viên kia khắc họa lấy một cái con mắt màu đen hắc ngọc lệnh bài. Đem nó nhận lấy đồng thời, hắn cũng không quên mở lời hỏi, có thể hay không để Bạch Ngân Xương cũng gia nhập trong đó. Có thể sói kia mặt nam nói lại là không khỏi để Nhị Hàm nổi lòng tôn kính. Không thể. Hầu gia đừng tưởng rằng tùy tiện liền có thể gia nhập mắt đen vệ. Trở thành một thành viên trong đó có hai cái không thể thiếu điều kiện tất yếu, không sợ quyền quý lại xuất thân dễ cỏ. Bạch Ngân Xương phía sau Bạch gia tại Thanh Dương quận cũng coi là phải tính đến thế lực. Rất dễ dàng lọt vào trả thù, từ đó ảnh hưởng nó bình thường thực hiện mắt đen vệ chức trách. Bởi vậy không tại thu nạp phạm vi bên trong. Nhị Hàm nghe vậy âm thầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ, đối phương trong miệng không sợ quyền quý, sợ là chỉ chính mình dám cùng bộ kia tổng thống Lĩnh Kinh Vân có kẻ mà cả, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi sự tình. Kỳ thật, hắn chân chính không nguyện ý nhượng bộ chỉ có lợi ích thôi. Nhưng khi hắn nghĩ tới xuất thân dễ có điều kiện này lúc, lại là ý thức được một cái vấn đề mới. Các ngươi làm sao biết ta liền không có xuất thân? Ta họ Hàn, Hàn gia không phải cũng là đế đô tứ đại gia tộc sao? Lời vừa nói ra, sói kia mặt nam tử lại là không khỏi cười lạnh lối ra. Ha ha, điểm này hầu gia liền không cần quan tâm, điều tra một người nội tình, đối với hoàng vệ ti tới nói chẳng phải là một bữa ăn sáng. Chúng ta mặc dù không biết các hạ xuất thân, có thể Hàn gia có mấy cái xuất sắc hậu sinh, am hiểu thủ đoạn gì chúng ta hay là nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên ngươi không phải một thành viên trong đó. còn có chính là trên người ngươi mang theo một cỗ mọi người con em thế tộc chưa từng có giá tính cùng phỉ tính, thiếu mấy phần như nhã. Đây là thân ở tầng dưới chót tu sĩ, kinh lịch vô số lần gặp chắc trở sau, cuối cùng bước đi ra. Trang là trang không ra được. Cỗ này giá tính cùng phỉ tính cũng chính là dũng cảm cùng hoàng tộc đối kháng nơi mấu chốt, là tam ti thành viên cần nhất tố chất, nhất là hoàng vệ ti bên trong mắt đen vệ. Nhị Hàm nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nhấc lên một vòng kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, tại cái này hoàng quyền trí thượng đại hạ quốc, vụ trộm thế mà còn có dạng này một dòng nước trong tồn tại. Cẩn thận phỏng đoán liền không khó phát hiện, thế lực này có trợ giúp loại bỏ trong hoàng thất ưu ác tính, để đế quốc kéo dài càng thêm lâu dài. Bởi vậy có thể thấy được, sáng lập mắt đen vệ người, có nhìn xa trông rộng giống như kiến thức. Có thể nghĩ lại, Nhị Hàm lại cấp tốc nghĩ đến một khả năng khác, liền xem như ta không phải xuất từ thế gia, nhưng ta nếu là xuất từ tà ma hai đạo, tâm thuật bất chính đâu. Ha ha. Mặt sói nam tử lại cười. Hầu gia quá lo lắng, ngài gia nhập hoàng vệ ti thế nhưng là có người tiến cử hiện tại nói cùng nơi này. Đại hán kia tiếng nói lại là im bặt mà dừng, tựa như đột nhiên lấy lại tinh thần, mình bị người trước mặt chụp vào nói đi. Cũng hoặc là nhận người nào đó ngăn lại, lúc này mới không dám nói tiếp. Thế là, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại một mai hắc ngọc chiếc nhẫn, chợt liền phi thân rời đi. Trong đó tồn phóng một bản mắt đen vệ phán quyết sổ tay cộng thêm một sấp lớn đặc chế kính tượng phủ. Lúc này, nhìn qua cái kia dần dần đi xa bóng lưng, Bạch Ngân Xương vô tâm quan tâm hai người nói chuyện với nhau cái gì. Cái này Hàn Tử Mộc lại tiếp cái dạng gì việc cần làm. Nó càng quan tâm hơn vẫn là đối phương hướng đi vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng, người trước mặt tựa như là một đầu dã tính mười phần, lại kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang. Tất nhiên là sẽ không ngoan ngoãn hầu ở bên cạnh mình. Có thể nội tâm vẫn như cũ ôm lấy một tia mến tưởng. Ngươi không có ý định đi Đế Đô Hoàng gia học viện tu hành sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tất bị, muốn gia nhập không khó lắm. Nhưng mà, đối phương tiếp xuống trả lời hay là không ra Bạch Ngân Xương sở liệu. Không được, loại địa phương kia tại ta mà nói là một loại trói buộc. Ta không quen nhìn mọi người cậu ấm ngang ngược càn rỡ, lại nhẫn nhịn không được giới luật xâm nghiêm thành quy. So sánh dưới, ta càng ưa thích yêu thú sơn mạch, hải vực loại này chỉ tuân theo luật rừng địa phương. Dứt lời đến tận đây, Lý Nhị Hàm đã lấy ra vậy ngự thương, dẫn đầu hướng dưới núi rời xa đại hạ quốc phương hướng bước đi. Mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, có thể Bạch Ngân Xương hay là hơi có vẻ mất mát túi đầu xuống, lại một lần thôi động thạch xuống quyết, đem cái kia ngàn vạn huyết mạch chi nguyên ngăn cản tại ngoài cung. Ngươi cứ như vậy đi, liền không thể lưu lại, nhiều theo giúp ta biết sao? Dù là lưu cái ngọc truyền tin giản cũng tốt. Tựa hồ vẫn như cũ không có cam lòng, cũng hoặc là muốn nhìn xem nam nhân này có phải hay không xong việc sau phủi mông một cái đi thẳng một mạch đăng độ tử. Bạch Ngân Xương lúc này mới nhẹ giọng đối ra. Lý Nhị Hàm nghe vậy bước chân dừng lại, nghiêng đầu lườm Bạch Ngân Xương một chút, cuối cùng không có lâm vào nhi nữ tình trường bên trong. Yên tâm, ta vẫn luôn tại. Nói xong, Lý Nhị Hàm liền đỉnh lấy cái kia lạnh thấu xương cương phòng, cấp tốc biến mất tại trong tuyết lớn mênh mông. Sở dĩ không nguyện ý cho Bạch Ngân Xương lưu lại ngọc truyền tin giản, chủ yếu là lo lắng cho mình bạn nhất ngày nào nhớ lăn lộn, lộ chân tướng. Hắn muốn là một mực đợi ở tại bên người, nếu như nàng này gặp được nguy hiểm gì, hắn tất nhiên là sẽ trước tiên đứng ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng không muốn lưu lại ngọc giản, trầm mê ở ôn nhu chi hương. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một tháng này thiên chỉ tu hành, hắn đã đắm chìm trong đó, quên hồ tu hành. Bạch Ngân Xương âm thầm thôi động thạch sùng quyết sự tình, hắn cũng đã sớm phát hiện. Liền dưới mắt tình trạng đến xem, thật sinh ra cái một trai nửa gái đi ra khó tránh khỏi phiền phức. Hai người tất cả đều si mê với tu hành, ai cũng hoàn mỹ chiếu cố tự tự. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận thông tuệ tu sĩ đều lựa chọn tại tu vi của mình gặp được bình cảnh, khó mà đột phá lúc kén vợ kén chồng hôn phối. Lúc kia tu vi của bọn hắn cùng tư chất cũng đều đạt tới mới tinh độ cao, tử tự thiên phú cũng thường thường cao hơn. Liên như là thượng quan tuyết bình thường, đối phương sở dĩ có thể vừa ra đời liền xen lẫn tổ nguyên đạo phôi, chính là bởi vì nó cha đẻ cùng mẹ đẻ đã có mấy trăm tuổi. Trong đó một phương thậm chí là khó gặp nguyên anh cao thủ. Lúc này mới tạo nên nó không thể tầm thường so sánh thiên phú, khiến cho bằng vào hai mươi mấy tuổi niên kỷ, đạt tới giả đàn cảnh tu vi. Bình thường tới nói, có được tổ nguyên đạo vào người, chỉ cần bình thường tu luyện, liền có thể nước chảy thành sông đúc thành đạo đài, ký kết kim đan. Thậm chí, nếu như đạo phôi phẩm chất đầy đủ cao, đối với ngưng luyện nguyên anh đều có trợ giúp rất lớn. Đây cũng là tiên tổ huyết mạch cao quý mang đến chỗ tốt, cũng là ảnh hưởng tu chân thế gia truyền thừa ngàn vạn năm nguyên động lực chỗ. Mà lại, tu chân giới còn có một số trên tu hành ngàn năm nguyên anh, hóa thần lão quái, cũng sẽ ở bình cảnh kỳ đến lúc sinh hạ tự tự. Từ 10 tháng hoài thai bắt đầu đối với nó tỉ mỉ bồi dưỡng. Dạng này hài đồng tiên phú tu luyện thường thường cường đại đến đáng sợ, căn bản không có khả năng lấy bình thường ánh mắt nhìn tới. Nhị Hàm mặc dù không có ngồi đợi ngàn năm suy nghĩ thêm chuyện này ý nghĩ, dưới mắt xác thực không có thân là nhân phụ dự định. Nhưng nếu là Bạch Ngân Xương không thôi động tay thạch xuống quyết, hắn cũng sẽ cố gắng kết thúc một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Có lẽ lúc kia chính là hắn cân nhắc quang minh thân phận thời điểm. Bạch Ngân Xương không biết Nhị Hàm suy nghĩ trong lòng, nàng vốn là đồng dạng chuyên tại tu hành, không muốn tại nhi nữ tình trường bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Càng không nguyện ý chính mình tự thiếu thốn tình thương của cha, lúc này mới bất đắc dĩ thôi động thạch xuống quyết, ngăn cách cái kia vốn cổ phần nguyên huyết mạch xâm nhập giao hòa. Chương 443 Vinh Quy Học Viện chương 443, Vinh Quy Học Viện cuối cùng. Thu vô số người chú ý tuyết vực lịch luyện kết thúc. Bạch Ngân Xương cũng bị Lưu Bá trực tiếp từ Nam Vọng Sơn tiếp cách, đi vào hoàng ngoài rừng cạnh truyền tống trận. Cùng Lý Nhị Hàm, Đông Phương Tuệ, Cổ Đại Lực bọn người tụ hợp, chuẩn bị cùng một chỗ truyền tống về Đế Quốc Tinh Anh Học Viện. Đến trước tiên, Bạch Ngân Xương liền làm lấy mặt của mọi người, đem ba cây kim hoa tuyết liên đưa tới Lý Nhị Hàm trên tay. Lý Hàn, đây là ta, bằng hữu của ta tại Nam Vọng Sơn lấy được. Còn thừa lại 3 viên, chính ngươi luyện hóa 1 viên, còn sót lại 2 gốc giao cho học viện, đổi lấy 2 điểm đặc chiêu học phần đi. Tính cả Tấn Phong bá tước 2 điểm học phần ban thưởng, cùng Đông Phương Tuệ giúp ngươi tranh thủ được 2 điểm, đã có 6 điểm học phần. Còn sót lại 4 điểm đặc chiêu học phần, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhị Hàm nghe vậy tất nhiên là vui vẻ đem nó tiếp nhận, hắn lúc trước tại Nam Vọng Sơn Thiên Chỉ đã luyện hóa 1 gốc Kim Hoa Tuyết Liên. Lại luyện hóa tác dụng đã không lớn, chẳng lưu lại tốt hơn. Thế là, hắn liền chuyển đề tài nói, tạ ơn Bạch sư tỷ. Ta bực này tư chất, luyện hóa bực này bảo dược cũng là lãng phí, chẳng trực tiếp đổi thành học phần. Có thể Bạch Ngân Xương nghe vậy lại là biến sắc, nghiêm nghị nói, không thể, vật này chân quý đến cực điểm, đổi thành đặc chiêu học phần vốn là hành động bất đắc dĩ. Người trước luyện hóa một gốc, cũng tốt tăng lên tự thân tư chất tu luyện. A Nhị Hàm nghe vậy hậm hực lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong âm thầm hắn lại là hạ quyết tâm, sau khi trở về giao cho cổ đại lực phục dụng. Đáng tiếc là, hảo huynh đệ của hắn Diệp Hàn không tại, nếu không, loại bảo dược này hắn nhất định sẽ cho đối phương lưu một viên. Thật tình không biết, lúc này Diệp Hàn đã bởi vì nóng lòng thuần hóa Minh Hà quyền trượng, nhục thân bị trong đó hoang thi chi khí ăn mòn, đánh mất phần lớn sức sống, đã không cách nào hấp thu luyện hóa bình thường thiên tài địa bảo. Cũng may thời khắc sống còn hắn nghĩ tới Nhị Hàm lưu cho hắn viên kia, ẩn chứa đại lượng một linh nguyên tố châu lực lượng bản nguyên đan dược. Chính là mượn nhờ viên đan dược kia phụ trợ, Diệp Hàn đánh bắt hoang thi chi khí tuyệt địa phản công, thành công đem nó thuần hóa. Thời gian qua đi vài năm, lại một lần nữa trở thành nó chân chính chủ nhân. Đồng thời mượn nhờ trong đó đại lượng hoang thi chi khí, nhất cử vọt tới kết đan cảnh. Chính là bằng vào kim đan ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, cùng kim đan độc bên trong có một bộ phận lực lượng không gian, mở ra một mảnh nhỏ không gian, Diệp Hàn đem còn sót lại một sợi tươi sống bản nguyên huyết mạch chi lực thu nạp trong đó, tránh cho hoang thi chi khí ăn mòn. Nếu có hướng một ngày hắn có thể bước vào nguyên anh cảnh, cái này sợi tươi sống huyết mạch bản nguyên liền có thể ký túc tại nguyên anh bên trong, để hắn tái tạo một bộ tươi sống phân thân, cảm thụ cái này tươi sống thế giới tia sợi ôn nhu. Nhưng bây giờ trong đầu của hắn đã tràn đầy cựu hận, cũng không một chút ôn nhu có thể nói. Theo tu vi bước vào kết đăng cảnh, khống chế Minh Hà pháp trượng cái này một thần vật, Diệp Hàn đã sơ bộ nắm giữ điều khiển thi khôi pháp môn. Hắn hôm nay không cần tại trên thi thể khắc họa phụ trận, liền có thể lấy ngưng luyện hoang thi chi trùng phương thức điều khiển thi khôi là chiến. Chỉ là dạng này thi khôi thực lực bị giới hạn khi còn sống, kém xa tỉ mỉ chế tạo thi khôi tới khủng bố. Nhưng dù cho như thế, năng lực như vậy nếu là đặt ở trên chiến trường, lấy chiến dưỡng chiến phía dưới cũng càng khủng bố. Vụ trộm, Diệp Hàn đã đang nổi lên hướng Đại Hạ quốc hai lần khởi xướng chiến tranh. Mà trước đó, hắn đầu tiên muốn làm chính là thoát khỏi thi lão yêu nhiếp của Vân Công chế. Bởi vì, đối phương bây giờ đã tại ngấp nghé trong tay hắn Minh Hà quyền trượng. Âm thầm hướng Diệp Hàn tìm hiểu đem nó khống chế chân chính pháp môn. Nhất là Diệp Hàn như thế nào ngăn cản hoang thi chi khí ăn mòn, vẫn như cũ có thể giữ lại linh thức bản nguyên không nhận ăn mòn. Lúc trước thời điểm, thi khôi tông mấy vị lão tổ đều đã từng nếm thử đem nó thuần hóa. Có thể không như nhau bên ngoài, bọn hắn cuối cùng đều bị ăn mòn rơi sinh cơ, biến thành thi khôi. Diệp Hàn tất nhiên là sẽ không ngây ngốc nói cho đối phương biết, Lý Nhị Hàm cho hắn một viên ẩn chứa cường đại sức khôi phục đan dược, trợ hắn gánh vác hoang thi chi khí ăn mòn. Chỉ nói là tiến hành theo chất lượng thích ứng, căng cứng đi qua. Cùng lúc đó, theo trở thành Minh Hà quyền trượng chủ nhân, Diệp Hàn cũng phát hiện một cái kinh người vấn đề. Đó chính là Minh Hà trong quyền trượng cũng không có phong tồn người nguyên tố châu bên trong ám linh châu, cũng chính là hoang thi hủ linh châu. Trong đó chỉ là lưu giữ một viên thứ cấp tử linh châu. Uy lực so sánh chân chính ám linh châu trong trăm không có một. Ngoài ra, thông qua đời trước Minh Hà quyền trượng chủ nhân thi khôi con lưu lại manh mối, hắn cũng đã biết được, muốn hoàn toàn phát huy ra quyền trượng chân chính uy lực, còn cần 3 kiện thần vật phụ trợ. Đầu tiên chính là chân chính hoang thi hủ linh châu, ẩn chứa trong đó cường đại dị thường hoang thi một đạo đại đạo áo nghĩa. Có thể càng đơn giản hơn, trực tiếp ngưng luyện hoang thi chi chủng, điều khiển thi khôi. Về phần kiện thứ hai thần vật, chính là trong truyền thuyết cùng là nguyên tố châu một linh châu. Nó có thể thủ hộ nó linh thức bản nguyên cùng còn sót lại huyết mạch chi lực, không nhận hoang thi chi khí ăn mòn, tránh cho trở thành không có sinh cơ người chết sống lại. Về phần cuối cùng một kiện, chính là Nhiếp Tiến Nhi tiến vào Tam Huyền Đạo Nhân mộ phủ lúc, vẫn tại tìm kiếm cùng trời cuối đất dày. Căn cứ thi khôi tông lão tổ thi khôi con miêu tả, vật này chính là Tam Huyền cửa chí bảo, cất giấu trong đó bí mật không muốn người biết. Chỉ cần có thể đạt được nó, mới có thể để cho hai loại hoàn toàn tương phản nguyên tố châu tại cùng một cỗ nhục thân bên trong cùng tồn tại. Nếu không, bao hàm khác biệt đại đạo chi lực nguyên tố châu lẫn nhau bài xích, liền xem như hóa thần cảnh cường giả cũng không phải bạo thể mà chết không thể. Nhưng nếu là ba cái tận đến, liền có thể phát huy ra Minh Hà quyền trượng uy lực lớn nhất. Mượn nhờ một linh nguyên tố châu cường đại sinh cơ, còn có thể để thi khôi có được gần như không chết cường đại sức khôi phục, liên tục không ngừng đầu nhập trong chiến đấu, có thể tưởng tượng nó uy lực chân chính. Bởi vì cái gọi là tay dơ cao Minh Hà đạp cửu lưu, song châu luân chuyển thiên hạ hủ, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, độc trưởng khô vinh chấn thương nguyên. Có thể cái này lớn như vậy tu chân giới, nắm giữ Minh Hà quyền trượng đã đúng là không dễ. Lại đi nơi nào tìm ba kiện này thần vật đâu? Thứ nào không phải người nào mơ ước tồn tại? Đương nhiên, thưởng thức qua viên kia ẩn chứa tinh thuần một linh đan Diệp Hàn, cũng ý thức được hảo huynh đệ của mình Lý Nhị Hàm khả năng có được một linh nguyên tố châu. Chỉ ít, đối phương cùng vật này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể Diệp Hàn là vô luận như thế nào cũng không làm được, đối với mình huynh đệ xuất thủ chuyện xấu xa. Dù là đã từng trong nháy mắt nào đó, trong đầu của hắn hiện ra ý niệm này, chợt liền bị hắn cấp tốc bắt bỏ. Trong âm thầm, hắn vì thế cảm giác sâu sắc tự trách, mà mình không nên có không chịu được như thế ý nghĩ. Dù là ngày sau nó linh thức bản nguyên đã bắt đầu bị hoang thi chi khí ăn mòn, Tính tình cũng bởi vậy trở nên thị sát bạo ngược, dần dần trở thành loạn ma hải đỉnh cấp đại ma đầu. Nội tâm cũng chưa từng dao động tuyệt không đối với hảo huynh đệ nhị hàm xuất thủ suy nghĩ. Chỉ là, Diệp Hàn không biết là, hắn mơ ước cùng trời cuối đất dày cũng tại Lý Nhị Hàm trên tay. Người sau cũng vô pháp làm đến trơ mắt nhìn Diệp Hàn, trầm luân tại hoang thi chi khí ăn mòn bên trong, dần dần đánh mất lý trí, đi hướng cố chấp. Hai người nhất định vì thế va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Viết ra không giống với hoa lệ thiên chương. Trở lại Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện, cả đám trở về cũng nhận chúng học viên nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù bọn hắn ngày thường đều bị coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi đám người nghe nói một đoàn người vì đế quốc lập xuống công lao hạn mã lúc, cơ hồ đại đa số người đều vì mình có thể có được dạng này đồng môn mà cảm thấy tự hào. Hiển nhiên, ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, chỉ cần không phải đồ đần liền đều hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng. Cái này cũng cùng bọn hắn cộng đồng lợi ích thống nhất. Đế đô hoàng gia học viện cũng bởi vậy đem Thanh Dương quận tinh anh học viện, tương lai 10 năm tiếp tế trực tiếp gấp bội. Tất cả học viên đều có thể trong tương lai trong 10 năm, nhận lấy đến nguyên bản gấp 2 tài nguyên tu luyện. Toàn viện đều đắm chìm tại chúc mừng bên trong. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào thụ chào đón Lý Nhị Hàm, đều hứng chịu tới đám người sốt ruột hoan nghênh. Chương 444, Bạch Ngân Xương thỉnh cầu chương 444, Bạch Ngân Xương thỉnh cầu có lẽ là bởi vì Nhị Hàm được phong làm bá tước nguyên nhân. Mấy vị nữ tu thậm chí chạy tới đối với hắn ôm, trong hỗn loạn gương mặt của hắn không biết bị ai hôn mấy cái. Nhị Hàm cái nào chịu được tràng diện này, hô lớn một tiếng, "A thử muốn thả cái rắm." Dọa đến đám người giải tán lập tức, lúc này mới có thể đào thoát, tránh về tiểu viện của mình. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, trong túi sách của mình bị lấp mấy vị nữ tu ngọc truyền tin giản. Trong đó thậm chí còn có hai viên chủ nhân là nam tu sĩ. Mặc kệ những người này là xuất phát từ loại nào cân nhắc, Nhị Hàm đều không có tới liên hệ ý tứ, tiện tay đem nó bóp nát sau liền trực tiếp vứt bỏ trong góc, khỏi bị quấy rầy nỗi khổ. Đến lúc này, đã tới gần bản trận đấu mùa giải kết thúc thời gian. Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện cũng ra đời hai vị, có thể tấn cấp hoàng gia học viện thành viên. Bọn hắn theo thứ tự là bước vào kết đan cảnh Đông Phương Thụy, cùng được phá cách chúng tuyển Bạch Ngân Xương. Nhị Hàm mặc dù đã tay cầm 2 điểm học phần, cùng còn chưa trải qua chứng thực 2 điểm bói toán khảo hạch học phần, cộng thêm 2 gốc kim hoa tuyết liên, có thể khoảng cách gom góp 10 điểm học phần còn kém 4 điểm học phần. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại học viện, chờ đợi kế tiếp trận đấu mùa giải, có thể có mới đặc chiêu học phần nhiệm vụ phái phát. Mà lại, tại thực lực không có đạt tới kết đan cảnh trước đó, Nhị Hàm cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào đế đô loại cao thủ kia tụ tập địa phương. Vạn nhất gặp được đối thủ khó dây dưa, khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. So sánh dưới, bây giờ Thanh Dương quận chính là một cái khó được thoải mái dễ chịu khu. Bằng vào Nhị Hàm bây giờ tu vi, sợ là chỉ có Lưu Bá cùng Hướng Vân Chi, hắn không thể trêu vào. Đổi thành bất luận cái gì những người khác, phàm là dám trêu chọc hắn cờ ra liền đưa đối phương đi bồi đạo tổ đánh cờ. Bởi vì cái kia thượng quan tuyết trong chiếc nhẫn có đại lượng dược liệu, đủ để thỏa mãn hắn tu luyện đến kết đan cảnh cần thiết. Nhị Hàm càng là không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện chưa đủ vấn đề. Có thể có người lại là không muốn để cho Nhị Hàm thư phục đợi ở chỗ này. Một ngày này, một người lại là thô lỗ đẩy ra Nhị Hàm tiểu viện cửa lớn, nên ngang đi vào. Ngữ khí có chút cứng đờ nói, Lý Hàn, ngươi để ý làm bộ làm ta song tu đạo lữ sao? Nghe Đông Phương Tuệ lời nói, nếu như ngươi nguyện ý, bằng ông trời của ta giai linh thể, có thể vì ngươi giảm miễn 4 thành đặc chiêu học phần. Vừa vặn có thể cho ngươi tiến vào đế đô hoàng gia học viện. Ngươi tới chính là Bạch Ngân Xương. Coi sắc mặt nghẹn đỏ bộ dáng, rõ ràng là nổi lên rất lớn dũng khí mới lấy nói ra lời nói này. Nói đến nàng hay là đối với mình nhan trị cùng thiên phú rất là tự tin. Trong lòng liệu định cho dù là giả song tu đạo lữ, cũng là chiếm tiện nghi lớn sự tình. Cái kia ngu ngơ vốn cũng không có đạo lữ, tiến vào đế đô hoàng gia học viện, cung phụng có thể gấp bội không nói, còn có thể thu hoạch được cao cấp hơn công pháp và pháp thuật. Chỉ bằng đối phương cái kia chiếm tiện nghi không có đủ tính cách, nàng căn bản nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Đương nhiên, sở dĩ làm như vậy, Bạch Ngân Xương cũng không phải đơn thuần muốn giúp Lý Nhị Hàm. Dùng cái này đến chắn ngoại nhân miệng, cũng là một cái vô cùng trọng yếu mục đích. Bằng không, lấy hắn Phượng Vĩ Linh huyền thể, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Có thể Lý Nhị Hàm lời nói phía sau lối ra, lại là kém chút không có đem tức ngất đi. Bạch sư tỷ, ngươi tha cho ta đi. Làm ngươi đồng đội thiếu chút nữa bị hại chết, nếu là làm đạo lữ của ngươi, đế đô những cái kia cậu ấm không phải ăn tươi ta không thể. Ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. A Điêu không phải là bị phong trung dũng thần võ thánh trồn vương sao, ta nhìn nó chính là cái lựa chọn tốt. Tam giai viễn cổ kỳ ngục lôi phạt trồn, cái nào dám trọng. Ngươi Bạch Ngân Xương giận dữ. Ngươi tức chết ta rồi ngươi. Bành. Dưới cơn thịnh nộ, bóng hình xinh đẹp kia đúng là trực tiếp tại Lý Nhị Hàm trên mông hung hăng tới một cước, chợt liền thở phì phò rời đi. Giờ khắc này Bạch Ngân Xương cơ hồ muốn chọc giận nổ, không nói đến cái kia Bạch Điêu là chỉ mẹ, liền xem như công. A, nếu là như vậy ngu ngơ này càng đáng chết hơn. Loạn xạ suy nghĩ vào tới, Bạch Ngân Xương hận không thể tay xé cửa hàng này. Nhìn qua cái kia mũi thon nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp bắn ra lấy mãi hung ánh mắt bóng hình xinh đẹp dần dần đi xa. Lý Nhị Hàm là vừa bực mình vừa buồn cười. Sở dĩ lựa chọn cự tuyệt đối phương, cũng không phải hắn thật không nguyện ý mà là dưới mắt thời cơ chưa tới. Ít nhất phải chờ hắn đem Hàn Cốc Thành dưới mặt đất Hỏa Linh Châu tu vi bước vào kết đan đằng sau lại nói. Bằng không, chỉ bằng đối phương Phượng Vĩ Linh huyền thể điểm cứu hận, hắn Lý Nhị Hàm sợ là thật muốn bị gác ở trên lửa nướng. Không chỉ có như vậy, hắn thấy, dưới mắt cũng không phải Bạch Ngân Xương tùy tiện tiến về đế đô thời điểm. Chỉ là, hắn không thích thay người khác làm chủ, liền không có nhiều lời. Có thể khiến Nhị Hàm làm sao cũng không có nghĩ tới là, Bạch Ngân Xương thế mà cũng chủ động từ bỏ đế đô hoàng gia học viện cử đi danh lệnh. biểu thị muốn chờ thực lực bản thân bước vào kết đan cảnh đằng sau, lại đi không muộn. Tin tức truyền ra, toàn bộ học viện học viên đều vì này cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, Bạch Ngân Dương cũng bất quá là cùng Lý Nhị Hàm có ý tưởng giống nhau thôi. Đế đô chính là kết đan cao thủ khắp nơi trên đất đi tồn tại, lấy Bạch Ngân Dương tính cách, không có sức tự vệ nhất định. Đi địa phương như vậy không thể nghi ngờ là tự rước lấy đủ. Chỉ có được thực lực tuyệt đối, mới có thể làm đến thẳng thắn mà làm, khoai ý ân cứu. Cứ như vậy, liền chỉ có Đông Phương Tuệ một người tấn cấp. Bởi vì tu vi đã đạt tới kết đan cảnh, liền xem như nàng muốn lưu ở Thanh Dương quận Tinh Anh học viện cũng không được. Đến kết đan liền mang ý nghĩa tốt nghiệp, trừ phi được bổ nhiệm làm đạo sư, nếu không không thể đợi tại học viện. Cũng may Đông Phương Tuệ trước khi đi vì chính mình tính một quẻ, phát hiện tiến về đế đô vận khí cũng không kém, lúc này mới yên tâm thoải mái đi. Trước khi đi, nàng cũng không quên hướng Nhị Hàm hứa hẹn, đợi cho kế tiếp trận đấu mùa giải kết thúc trước, đế đô bên kia phái người đến khảo hạch Nhị Hàm bói toán chi thuật lúc, nàng nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, giúp Nhị Hàm thông qua khảo hạch. Đối với cái này Nhị Hàm cũng không để ý, chỉ cần khảo hạch nội dung không phải bói toán đi qua, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho mình quẻ tựa ứng nghiệm. Cứ như vậy, Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Sương hoàn toàn như trước đây lưu tại học viện, chờ đợi bản trận đấu mùa giải xếp hạng kết thúc, mùa giải tiếp theo bắt đầu. Có thể theo thời gian không ngừng tới gần, có một người lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Người này chính là Nhị Hàm trên danh nghĩa sư tôn, Trịnh Kỳ Lương. Hắn âm thầm cắt xén đại lượng thượng phẩm huyết tinh thạch cùng dược liệu, khoản này mức cũng không nhỏ. Cho dù là đối với Đế Quốc Tinh Anh học viện cũng là cực lớn một khoản. Lớn đến đủ để cho đầu của hắn rơi cái 10 lần 8 lần. Hắn vốn định đem hết thảy đều đẩy lên Lý Nhị Hàm trên thân, để Đế Đô Tiêu Điện Nguyên mượn cơ hội đem nó diệt trừ. Nhưng đến đầu đến, cái kia Lý Nhị Hàm thế mà bình yên vô sự trở về. Tiêu Điện Nguyên lại là không hiểu thấu chết, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Bây giờ hướng vấn chi sắp trở về, hắn có thể nào không đổi. Đồng dạng để hắn cảm thấy khó giải quyết còn có tự thân rơi xuống đến chút cơ thập trọng tu vi. Ngày bình thường hắn đều là lấy Long Huyền Quyết bí thuật, cưỡng ép tăng lên tự thân khí tức, từ đó đạt tới che giấu hai mắt người mục đích. Nhưng loại này tiểu thủ đoạn lừa gạt một chút bình thường trúc cơ cảnh vẫn được, gặp được chân chính kết đan cao thủ, khó tránh khỏi sẽ lòi đôi. Hắn đã phát hiện đối Thanh Huyền nhìn hắn ánh mắt không đối, nhiều lần âm thầm điều động vọng khí thuật nhìn chung hắn. Rất nhiều trưởng lão cũng trong bóng tối nghị luận hắn. Cũng may hắn tu hành Long Huyền Quyết bí pháp, cũng là thật sự có chút huyền diệu, đối phương cũng không phát hiện cái gì chứng cứ xác thực. Có thể hướng hỏi ra thì lại khác. Đối phương chính là thành danh đã lâu kết đan ngũ trọng cao thủ, sợ là tùy tiện liền có thể xem thấu hắn trò xiếc. Bởi vậy, việc cấp bách, hắn đầu tiên muốn làm chính là cấp tốc đem tổn hại kim đan chữa trị, lại tìm cơ hội đem Lý Nhị Hàm vị này tiện nghi đệ tử diệt trừ. Một ngày này, ngay tại Yêu Thú Sơn mạch cùng Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân cùng một chỗ lịch luyện ma nguyện, liền thu đến Trịnh Kỳ Lư đưa tin. Đối phương biểu thị luyện chế ngưng huyết bổ nguyên đan 5 phó dự tài, cộng thêm 1000 thượng phẩm huyết tinh thạch đã gom góp, yêu cầu tới gặp mặt, trước giao phó dự liệu. Đợi cho thành đan đằng sau, còn sót lại 1000 thượng phẩm huyết tinh thạch, lại một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 445, kỳ con lửa đóng vai con lửa. Chương 445, kỳ con lửa đóng vai con lửa. Nhận được tin tức, Ma Nguyệt cũng trước tiên đem nó chuyển cáo cho Nhị Hàm, trưng cầu đối phương ý kiến. Người sau nghe ngóng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Không nói đến cái kia 5 phó dược tài có thể giúp Bạch Ngân Xương gom góp, luyện chế thái ớt ngưng nguyên đan dược liệu. Liên xem như luyện chế Nhị Hàm chỗ phục dụng thái ớt ngưng nguyên đan dược liệu, đều có thật nhiều bao hàm trong đó. Càng không cần nói cái kia 1000 mai thượng phẩm huyết tinh thạch. Như thế một số lớn mức, đã tiếp cận một vị nhị đẳng hầu tức 2 năm tả hữu cung phụ. Đặt ở đế đô lớn như vậy địa phương, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái kia Trịnh Kỳ Lương nếu không phải lợi dụng tự thân phó viện trưởng tiện lợi, tham ô học viện tài vật, sợ là tích lũy cả một đời cũng chưa chắc có thể góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Ngay sau đó, hắn liền mệnh lệnh Ma Nguyệt cùng Trịnh Kỳ Lư thương định một cái địa điểm gặp mặt. Vẫn như cũng là lần trước gặp mặt Ma Lư Cốc. Thời gian định tại sau 3 ngày, nhưng lại tại hai người một đường lịch luyện hướng địa điểm ước định tới gần thời điểm. Ngay tại Đặc Chiêu học viện nếm thử luyện chế huyền giai cực phẩm đan dược Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân, lại là đột nhiên thu đến Trịnh Kỳ Lư tin tức. "Lý Hàn, vi sư bảng con lửa sư minh cầu một viên đan dược, ta lúc này đang lúc bế quan, không rảnh phân thân. Ngươi cùng nó đi Ma Lư Cốc đi một chuyến, đem dược liệu đưa qua. Ta đã an bài con lửa sư minh đi tìm ngươi. Mặt khác, con lửa sư minh sợ cái kia thiểm điện điêu sợ cực kỳ, cũng không thích ngươi linh chuột, cũng đừng có đem bọn nó mang tới. Nhiều nhất chỉ cần 3 năm ngày cũng liền trở về." Ngay tại Nhị Hàm đọc xong tin tức không lâu sau, ngang, ngang, đầu kia trưởng trượng nửa người dáng dấp lớn thanh lư, liền chân đạp bạch vân đi tới tiểu viện của hắn trước. Dị thường to rõ lửa hí tiếng nổ lớn, tựa như là tại hướng Nhị Hàm đưa tin thúc dục, lại tốt giống như sợ người khác nghe không được. Cái này biểu hiện khác thường lúc này liền đưa tới Lý Nhị Hàm hoài nghi, bởi vì cái kia lớn thanh lư từ khi tại thiểm điện điêu trên tay bị thiệt lớn đằng sau, liền không thế nào dám đến chỗ ở của hắn. Năm ngoái lại tới ăn trộm một lần dữ liệu, bị đất phát trồn sóc chuột phát hiện, chịu một cái địa ngục phun xương. Hôm đến hơn nửa năm không ăn đồ vật, toàn bộ con lửa đều gầy đi trông thấy. Từ đó đằng sau, đối phương mỗi lần dẫm lên bước trên mây thuật, trải qua Nhị Hàm tiểu viện đều là xa xa đi vòng qua. Giống hôm nay cao điệu như vậy đến đây, hay là 2 năm qua lần đầu tiên. Nhị Hàm không khỏi hoài nghi nó động cơ. Thẳng đến hắn lặng yên điều động trừng trúc cơ thất trọng linh thức lực tu vi, xuyên thủng trên thân nó đeo che đậy pháp khí. Phát hiện đối phương thể nội viên kia cảnh hoàng tàn khắp nơi yêu tinh, Nhị Hàm giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương là Trịnh Kỳ Lư hóa. Khá lắm, lão già này sợ là muốn mượn Ma Lư chi thủ đem Hàm gia diệt trừ đi. Như vậy rất tốt. Hàm gia đang lo ngươi tham ô sổ sách không khớp, vu oan cho ta đâu. Đã ngươi cố tình muốn chết, không lấy ta làm đồ đệ, cũng đừng trách tiểu gia không lấy ngươi làm sư phụ. Suy nghĩ đến tận đây, cái kia một đôi vô thần con ngươi dần dần nheo lại, đúng là trở nên sắc bén không gì sánh được. Giờ khắc này, lại nhìn Lý Nhị Hàm, đã hoàn toàn không có lúc trước ngu ngơ bộ dáng, phảng phất biến thành người khác giống như. Thế là, Nhị Hàm cũng không ngừng mặc nó thủ đoạn nham hiểm, đi thẳng tới ngoài viện, phi thân nhảy đến cái kia thanh lư trên lưng, thuận tay gãy rễ linh cảnh liễu, hung hăng tại giấm lửa cô bên trên giật một cái. Tiêu lớn, giá. Cái kia Trịnh Kỳ lư đau đến khỏe miệng một phát, cố nén thống khổ thôi động bước trên mây thuật, kéo lấy Lý Nhị Hàm thẳng đến ngoài học viện bước đi. Trên đường đi, hắn cũng chuyên chọn địa phương nhiều người đi, cố ý để càng nhiều người trông thấy chính mình vị này tiện nghi đệ tử, đi theo hắn lớn thanh lư ra cửa. Cứ như vậy, liền xem như đối phương chết tại bên ngoài, hắn vị này làm sư tôn cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói là Lý Nhị Hàm mượn dùng hắn lớn thanh lư làm cất lực, đi ra ngoài lịch luyện liền có thể. Về phần tới cùng đi lớn thanh lư, đối phương dù sao cũng là xuất sinh, cũng không trở thành bởi vậy bị phạt. Một đường tiến lên, bất quá 3 ngày thời gian, một người một lừa liền thuận lợi đi vào ma lư cốc. Lúc này, ma nguyệt chưa đến. Cốc trung chúng ma lư nhìn thấy lư bừng đến, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Có mấy đầu màu lông không sai đại mẫu con lửa chạy như bay đến, giơ lên cái đuôi, chồng mông lên hướng lớn thanh lư phát ra huyết mạch dung hợp mời. Nếu là ngày trước thời điểm, con lửa kia sư minh tất nhiên là muốn nhảy đem mà lên, đến cái bay người lên con lửa. Đại triển hùng phong, sùng hạnh 3 năm lửa cái đều không nói chơi. Nhưng lúc này đây, đối phương biểu hiện lại là để chúng lửa cái thất vọng. Bởi vì bọn họ lư vương chẳng những không có giơ lên chân trước, liền ngay cả đầu thứ 5 chân cũng không thấy nửa điểm hùng vũ hình dạng, phản phất đối bọn chúng căn bản là không làm sao có hứng nổi. Chúng lửa cái không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là lư vương đại nhân rời con lửa đường luyến. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là phát ra ngang 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 hô to một trận sau, liền hợp lực rời đi. Từ cái kia gấp rút mà thảm thiết tiếng kêu đến xem, hiển nhiên mắng rất bẩn. Chỉ có một ít ánh mắt sắc bén, đầu não cơ linh ma lư phát hiện, cái này lớn thanh lư tựa như so với bọn hắn lư vương nhỏ. Lúc này Trịnh Kỳ lư, tất nhiên là vô tâm phản ứng những này phát tình lửa cái. Thứ nhất đối với con lửa mắt chính nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm nào đó đạo thân ảnh. Thẳng đến màn đêm thời gian, một đạo thân mang hắc bảo còn xuống thân ảnh quả nhiên ngự kiếm mà đến. Dưới ánh trăng, gương mặt giàn mua kia là khó coi như vậy. Trịnh Kỳ lư thấy thế, vội vàng điêu lên dưới cổ treo 3 cái trong túi chứa vật một cái, đưa tới Nhị Hàm trước mặt, ra hiệu đối phương mở ra. Người sau đem nó tiếp nhận, phát hiện bên trong có một phong thư. Lý Hàn nhìn thấy người tới, trước yêu cầu đối phương luyện chế một viên huyền giai cực phẩm hồi linh đan, giao cho con lửa sư minh phục dụng, xác nhận không sai sau mới có thể đem cất giữ dược liệu túi càn khôn giao cho đối phương. Nhị Hàm thấy thế tất nhiên là theo lời làm theo, hướng Ma Nguyệt đưa ra nghiệm đan tình cầu. Người sau cũng không nói nhảm, trực tiếp tại chỗ xuất thủ luyện chế ra một viên huyền giai cực phẩm hồi linh đan. Cái kia Trịnh Kỳ lư đem nó ăn vào, xác nhận đối phương là chân chính huyền giai cực phẩm đan sư, lúc này mới yên lòng tổn phóng tràn đầy 5 phó chân quý dược liệu túi càn khôn, giao cho Ma Nguyệt. Sau 3 ngày, hay là tại Ma Lư cốc. Đến lúc đó, chúng ta một tay giao huyết tinh thạch, một tay giao giao đan dược. Tiếp nhận dược liệu, Ma Nguyệt lưu lại 2 câu nói chợt liền phi thân rời đi. Cái kia lớn thanh lư đưa mắt nhìn Ma Nguyệt rời đi đằng sau, nhưng cũng không có gấp rời đi, mà là trực tiếp trở đi Lý Nhị Hàm chạy đến Ma Lư cốc chỗ sâu, tìm chỗ nơi yên tĩnh, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o o. Ý kia rất rõ ràng, 3 ngày nay chúng ta liền vậy cũng không đi, liền ở chỗ này chờ lấy. Nơi này có trên 100 đầu Ma Lư thủ hộ, cũng là an toàn. Nhị Hàm cũng làm mừng rỡ như vậy, dứt khoát cũng ở một bên ngồi xuống tu luyện. Có thể trở ngại Trịnh Kỳ lư ở bên, hắn không dám buông tay buông chân tu luyện, không bao lâu công phu liền trở nên nhàm chán. Trong lúc rảnh rỗi hắn cũng làm mừng rỡ trêu cợt một chút vị này không có lòng tốt lư vương. Mắt thấy những cái kia lửa cái chồng mông lên xa xa hướng Trịnh Kỳ lư chỗ quan sát, Nhị Hàm dứt khoát luyện chế ra một chút có trợ giúp sinh sôi đan dược, phân cho những cái kia lửa cái phục dụng. Tuổi khô một chút liền, những cái này lửa cái trong lòng cùng móng nuốt cả một dạng, rốt cục vẫn là kìm nén không được, nhao nhao chạy đến Trịnh Kỳ lư trước mặt, dùng giấm lửa cố đối với cái kia lớn thanh lư đầu lửa cọ qua cọ lại. Nhị Hàm thấy thế cũng xông đem mà đến, có lòng muốn đẩy ra cái kia lớn thanh lư miệng, cũng nhét mấy cái đan dược đi vào. Có thể người sau miệng lại tựa như răng sắt răng bằng đồng giống như, cắn đến rắn rắn chắc chắc. Chương 446, kỳ lửa đá đổ chương 446, kỳ lửa đá đổ cuối cùng. Trịnh Kỳ lư không chịu nổi kỳ nhiễu, phát ra mấy tiếng tức giận con lửa giống, liền ngự không bay mất. Vậy con lửa thấy thế đồng dạng thi triển bước trên mây thuật ở phía sau đuổi. Ma lư bộ tộc vốn là thể lực hơn người, vây quanh ma lư cốc một vùng trọn vẹn đuổi Trịnh Kỳ lư một ngày một đêm, đem người sau mệt mỏi thở không ra hơi. Đợi cho cuối cùng, Trịnh Kỳ lư thật tức giận, liên tiếp đá ngã lăn mấy đầu đuổi đến chặt nhất lửa cái, chúng ma lư lúc này mới yên tĩnh. Mượn chúng ma lư dạy vào Trịnh Kỳ lư công phu, Nhị Hàm cũng âm thầm thăm dò người sau trong cổ treo cái cuối cùng túi càn khôn. Nhìn qua căn phòng, tựa như thật cất giữ đại lượng huyết tinh thạch, có thể phía trên thực hiện cấm chế, giống như là dựa vào linh lực gắn bó một loại nào đó trận pháp vận hành. Nhị Hàm bằng vào trúc cơ thất trọng linh thức chi lực đều không thể xuyên thủng. Hắn muốn hiểu rõ, cái kia sau cùng 1000 mai thượng phẩm huyết tinh thạch phải chăng ở bên trong. Thời gian không phụ người lưu tâm, ngay tại Trịnh Kỳ lư tích linh còn thừa không có mấy, thi triển ma lửa đá thời điểm, khắc họa tại trên túi càn khôn phủ trận xuất hiện bung lỏng, Nhị Hàm có thể nhìn trộm đến nội bộ hết thảy. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, trong đó cũng không có cất giữ cái gì thượng phẩm huyết tinh thạch, mà là trọn vẹn một đống lớn đá cuội. Giờ khắc này, Nhị Hàm không khỏi hoài nghi, cái kia Trịnh Kỳ lư có phải hay không trêu đùa chính mình. Có thể thêm chút cân nhắc đằng sau, hắn vẫn cảm thấy khả năng này không lớn. dù sao cái kia năm phó dược tài đã cho Ma Nguyệt giao phó đan dược trước, đối phương khẳng định là muốn nghiệm minh huyết tinh thạch. Trình Kỳ Lư cũng đồng dạng muốn nghiệm minh đan dược. Có thể bởi như vậy ngược lại là đến Thiên Nhị Hàm gặp khó khăn, bởi vì liền xem như Ma Nguyệt cũng chưa từng nắm giữ cái gì ngưng huyết bổ nguyên đan phương pháp luyện chế. Vật này sớm tại vạn năm trước liền đã thất truyền, cho dù là Ma Đan Tông thất bảo trong đan cũng không có thu nhận sử dụng. Đây cũng là để Nhị Hàm hơi lung túng một chút đứng lên. Suy nghĩ đằng sau, hắn quyết định để Ma Nguyệt luyện chế một viên dược lực thấp nhất huyền giai cực phẩm huyết hoàn đan lừa gạt đối phương. Trong đó còn chuyên môn tăng thêm một viên, có cường hóa kim đan sắc ngoài hiệu quả, huyền giai cực phẩm huyền ngưng kết nguyên quả. Nó dược lực thẳng tới kim đan, có thể làm cho thuốc bột thể hiện ra nhất định chữa trị hiệu quả. Đến lúc đó huyết tinh thạch tới tay, nếu như Trịnh Kỳ Lư ăn vào đan dược phát hiện là đại sự không ổn, Lạc Đường biết quay lại, như vậy thoát đi Đế Quốc Tinh Anh học viện. Không còn đối với hắn cờ ra hạ tử thủ, chuyện kia liền như vậy thôi. Nhị Hàm cũng miễn cho rơi cái giết hại sư tôn nhân quả. Nhưng nếu là đối phương vẫn như cũ muốn đưa chính mình vào chỗ chết, vậy liền không thể trách hắn Lý Nhị Hàm lòng dạ độc ác. Đảo mắt đi vào sau 3 ngày, Ma Nguyệt đúng hẹn mà tới, trong tay cũng nâng một phương đẹp đẽ hồ ngọc. Người còn chưa đến, xa xa liền truyền đến nồng đậm đan hương chi khí. Hương khí nhập thể, thấm vào ruột gan. Trịnh Kỳ Lương nghe ngóng sảng khoái đến cực điểm, một chút nhỏ xíu ám thương rõ ràng có bắt đầu khôi phục dấu hiệu. Không cần hỏi nhiều, trong hộp ngọc cất giữ tất nhiên là đỉnh cấp khôi phục loại đan dược không thể nghi ngờ. Nó trong lòng đã đang chờ mong đan dược sau khi ăn vào, kim đan được chữa trị, thực lực trở lại đỉnh phong một màn. Nhưng khi hắn lợi dụng thư, giả tá Nhị Hàm miệng, đưa ra để lớn xanh con lửa phục dụng một nắm thuốc mạn, nghiệm minh đan dược thời điểm. Cái kia Ma Nguyệt lại là đồng dạng đưa ra muốn kiểm tra thực hư cái kia 1000 mai thượng phẩm huyết tinh thạch. Can hệ trọng đại, Trịnh Kỳ Lương lại là nói cái gì cũng không hé miệng, khăng khăng muốn trước nghiệm đan. Có thể cái kia Ma Nguyệt lại là biểu hiện được lạ thường cường ngạnh. Ta đã để cho ngươi ngửi nghe đan hương, ngươi để cho ta nhìn một chút huyết tinh thạch, chúng ta ai cũng không lỗ. Chỉ cần nhìn thấy huyết tinh thạch, ta liền để cho ngươi nhấm nháp thuốc mạt nghiệm đan. Nếu không, ta cứ thế mà đi. Đang khi nói chuyện, Ma Nguyệt cũng làm bộ muốn đi, Nhị Hàm thì giả ý ngăn cản. Con lửa sư bá, mau đưa huyết tinh thạch lấy ra, cho vị này lão tiên sư nhìn một chút đi. Bằng không, há không uổng phí hết sư tôn lão nhân gia ông ta nằm phó dự tài. Trịnh Kỳ Lư bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn nội bộ. Sau đó, làm cho người cảm thấy kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia lớn xanh con lửa đúng là nhẹ nhàng nâng lên móng trước, lộ ra một viên tràn đầy bùn bẩn lư để thiết. Ông, sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, trong đó thế mà có khác cả khôn. Điều động linh thức chi lực, tùy tiện liền dò xét đến nội bộ hết thảy. Nửa gian phòng ở lớn nhỏ trong không gian, thế mà tồn phóng một đống nhỏ đỏ như chín mùi hạt liệu giống như huyết tinh thạch. Cái kia bóng ánh sáng long lanh màu sắc phi thường nhuận sáng, mười phần mê người. Chỉ là nhìn lướt qua, Nhị Hàm liền xác nhận những này là thượng phẩm huyết tinh thạch không thể nghi ngờ. Thế thế, Ma Nguyệt lúc này mới tự mình tạo xuống một nắm thuốc mạn, giao cho Nhị Hàm trong tay. Ngược lại đưa đến Trịnh Kỳ Lư trước mũi, trực tiếp lấy thu nạp phương thức tiến vào thể nội, dược lực trong nháy mắt liền tại thể nội nổ tung. Huyết hoàn đang tự mang cường đại chữa trị lực, để Trịnh Kỳ Lư vết thương chồng chất thân thể, nhận lấy đã lâu tầm bổ. Làm cho người cảm thấy mừng rỡ là, có một phần nhỏ dược lực thế mà thật hướng kim đan dũng mãnh lao tới. Để tổn hại kim đan sắc ngoài trở nên cứng cỏi. Cái này khiến hắn nghĩ lầm, đối phương cho chính là chân chính ngưng huyết bổ nguyên đan. Cuối cùng, Trịnh Kỳ Lư do dự đằng sau, hay là đem dưới chân lư để thiết dỡ xuống, giao cho Nhị Hàm trên tay, làm cho đối phương đi đem đan dược với tay cầm. Cái kia Ma Nguyệt có giả đàn cảnh tu vi, nếu như đột nhiên đối với hắn nổi lên, hắn nhất định chống đỡ không được. Cùng ma tu tiến hành giao dịch, hắn nhất định phải coi chừng. Nếu như đối phương đối với Nhị Hàm xuất thủ, giết người đảm bảo, hắn tất nhiên là sẽ thi triển át chủ bài cứ thế mà đi, tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, lại tùy thời trả thù. Dù sao, Ma Nguyệt một mình cùng tu sĩ chính đạo giao dịch, cũng xúc phạm Ma Đan Tông tông quy, chính là cái rơi đầu tội chết. Trừ cái đó ra, hắn còn có ý vặn bẹo đầu lửa, càng không ngừng hướng sau lưng một cái hướng khác nhìn quanh, chế tạo ra Trịnh Kỳ Lư bản tôn liền tại phụ cận giả tượng. Mục đích đúng là để Ma Nguyệt không mò ra nội tình của hắn. Quả nhiên, khi Lý Nhị Hàm tiến đến giao dịch lúc, đối phương phi thường thống khoái mà đem đan dược giao cho Nhị Hàm trên tay, sau đó mới lấy đi huyết tinh thạch cấp tốc bỏ chạy. Mắt thấy Ma Nguyệt rời đi, Trịnh Kỳ Lư cũng cấp tốc xông về phía trước, mở ra miệng lừa hướng Nhị Hàm đòi hỏi đan dược. Người sau do dự đằng sau, hay là đem nó ném vào con lửa trong miệng. Trong lòng đang mong đợi Trịnh Kỳ Lư phát hiện mình bị lừa gạt sau, có thể cứ thế mà đi, đừng có lại về Đế Quốc Tinh Anh học viện. Cứ như vậy, tham ô huyết tinh thạch nổi, tự nhiên có thể giam ở chạy án Trịnh Kỳ Lư trên thân. Hắn cũng không cần đối với nó thống hạ sát thủ. Có thể khiến Nhị Hàm làm sao cũng không có nghĩ tới là, cái kia Trịnh Kỳ Lư ăn vào đan dược sát na. Còn không đợi dược lực hoàn toàn bị luyện hóa, liền đột nhiên quay người, hướng phía Lý Nhị Hàm toàn lực thi triển ma lửa đá. Hai cái hung hãn lửa đá thẳng đến Nhị Hàm bụng dưới, kỳ thế tựa như băng sơn, tốc độ nhanh như sét đánh. Không hề nghi ngờ, công kích như vậy nếu là rơi vào một vị trúc cơ nhị trọng trên thân, lạc quan nhất tình huống cũng muốn trực tiếp phế bỏ tu vi của nó. Xác suất lớn là muốn đem nó nhục thân bị đá phá thành mảnh nhỏ, đông một khối, tây một khối. Hiển nhiên, Trịnh Kỳ Lư từ đầu đến cuối đều không có muốn buông tha Lý Nhị Hàm kẻ chết thay này. Sở dĩ lựa chọn lập tức xuất thủ, là lo lắng đối phương ảnh hưởng chính mình bế quan trùng kích gông cùng xiềng xích. Tại cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, một người tu sĩ vì có thể tốt hơn sống sót, cuối cùng vẫn là đem người tính mặt ác hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tạo thành một vấn đề này căn nguyên, càng nhiều nguyên nhân hay là tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn cho phép, cũng không chỉ là người vấn đề. Người vốn là thiện ác thể cộng đồng, chỉ có tại tốt đẹp chế độ ước thúc bên dưới, người mới có thể đem mặt ác giấu ở đáy lòng, đối ngoại triển lộ ra hiền lành chính mình. Không thể không nói, Trịnh Kỳ Lư bay lên vó lửa sát na, Lý Nhị Hàm nội tâm là cực kỳ thống khổ. Mặc kệ như thế nào, đối phương là hắn trên danh nghĩa sư tôn. Hắn đã giết một cái tôn đạo chính, không muốn làm tiếp khi sư diệt tổ sự tình. Cái này cùng hại chết ra ra mình Lý Nhị cậu khác nhau ở chỗ nào? Khả tạo hóa trêu người. Hắn trung vi là sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Chương 447, khi sư diệt tổ. Chương 447, khi sư diệt tổ. Giờ phút này, ngay tại lôi cuốn lấy lớn xanh con lửa một kích toàn lực vó lửa, sắc mau lẹ như điện, rơi vào Lý Nhị Hàm bụng dưới sát na. Có thể xưng một màn quỷ dị hiện hiện, vượt xa khỏi Trịnh Kỳ Lư đoán trước. Chỉ gặp chỉ có chỉ là trúc cơ nhị trọng, nguyên bản hoàn toàn không có đủ trốn tránh bực này công kích Lý Nhị Hàm. Đúng là thân thể mau lẹ mà động, hiểm hiểm tránh thoát cái kia khủng bố một kích. A, giờ khắc này, Trịnh Kỳ Lư không khỏi xoay qua đầu lườm nghi ngờ nhìn mình vị này tiện nghi đệ tử, trong ánh mắt viết đầy kinh nghi cùng rung động. Có thể sau đó Nhị Hàm lời ra khỏi miệng, càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Làm sao? Ta tốt sư tôn, ta là của ngài đệ tử đắc ý a. Cứ như vậy gấp muốn giết ta sao? Ngài sẽ không ngây thơ coi là biến thành con lửa ta liền không nhận ra ngươi đi. Bước ra tránh né thời khắc, Nhị Hàm cũng không e dè triển lộ ra tự thân chừng, trúc cơ cửu trọng cường đại luyện thể khí tức. Thứ nhất đối với cũng không tính lớn con ngươi gấp chằm chằm trước mặt lớn xanh con lửa, ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau thương. Cảm thụ được Lý Nhị Hàm ngưng luyện đến cực điểm khí tức, Trịnh Kỳ Lư rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Luyện thể thuật, trúc cơ cửu trọng. Nguyên lai ngươi còn ẩn tàng bực này át chủ bài, chết không được. Ta liền nói lấy ngươi công phu mèo vào kia, làm sao có thể một đường đi đến hiện tại, hết thảy đều ứng đối đến hữu kinh vô hiểm, thành thạo điêu luyện. Nếu là đổi thành bất luận cái gì người bình thường, vẫn thật là bắt ngươi cái này trúc cơ cựu trọng luyện thể tu vi không có biện pháp. Đáng tiếc, ta xuân đồ đệ, ngươi gặp phải là tại luyện thể một đạo có đại thừa cấp tạo nghệ vi sư. Nhìn ta trước phế bỏ tu vi của ngươi, lại thi triển siêu một thuật, nhìn xem ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện tới như vậy. Trịnh Kỳ Lư trong giọng nói mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, nói chuyện ngữ tốc cũng không nóng không nổi. Hắn là cái làm việc người cẩn thận, mặc dù mặt ngoài một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, kỳ thực là lấy nói chuyện với nhau phương thức kéo dài thời gian, để cho viên kia ngưng huyết bổ nguyên đan dược lực càng nhiều phát huy tác dụng. Nếu là có thể đem kim đan chữa trị đến giả đáng cảnh, vậy hắn liền có thể gối cao không lo bắt sống Lý Nhị Hàm, rút ra nó tu hành luyện thể thuật bí quyết. Hắn âm thầm suy đoán đối phương sát suất lớn đã đột phá rèn luyện thượng phẩm huyết tinh thạch bí quyết. Nếu như chỉ dựa vào bây giờ trúc cơ thập trọng tu vi, hắn tuy có lòng tin đánh giết đối phương, lại không thể cam đoan có thể đem bắt sống. Có thể khiến hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là cái kia mênh mông dược lực nhập thể. Mặc dù đem thể nội rất nhiều ám thương chữa trị, thậm chí cũng đối tàn phá kim đan sắc ngoài làm ra nhất định cường hóa tác dụng, lại là hoàn toàn không có đem nó hoàn chỉnh chữa trị dấu hiệu. Cái này khiến hắn ý thức đến, chính mình phảng phất bị cái kia mang người lừa. Trong lòng mắng to tà ma hai đạo tu sĩ quả nhiên không tin được, chờ mình thoát thân đằng sau, nhất định phải chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài. Trước khi đến hắn cũng đã sớm làm chuẩn bị, trái móng trước bên trên viên kia vó lửa sắt, mang theo thu kính tượng năng lực. Nhưng bây giờ hắn đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem chính mình vị này tiện nghi đồ đệ diệt trừ, làm cho đối phương đem chính mình tham ô huyết tinh thạch nổi dưới lưng. Nếu như có thể thuận lợi rút ra đến luyện hóa thượng phẩm huyết tinh thạch ký ức, hắn cũng có thể xuất ra một chút cơ sở thủ đoạn qua loa tắt trách hướng hỏi ra, để cho sự tình trở nên hợp lý. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thu dạng này một vị bảo tàng đệ tử, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Suy nghĩ đến tận đây, Trịnh Kỳ Lư cũng không kéo dài, trực tiếp lắc mình biến hóa thành một cái trường trượng nửa cao lớn đứng thẳng con lửa người. Coi đầu lửa mặt người, thân hình khôi ngô, tứ chi trắng kiện, cao lớn và mỡ. Chỉ có cái kia phình lên như bóng bụng lộ ra cực không cân đối. Một đôi cẳng tay cuối cùng cũng vẫn như cũng là chia ra làm hai nửa vó lửa hình thái, tay bên trong một thanh trượng hơi dài đại chất đao, đi qua linh lực ngưng luyện mà thành tấm lụa gắt gao bá khỏa, cũng là có mấy phần khủng bố chi thế. Chỉ là cái kia không người không con lừa bộ dáng, để Nhị Hàm nhịn không được nén cười. Trịnh Kỳ Lư làm sao cũng không có nghĩ đến, sống chết trước mắt, nghiêm túc như vậy tình cảnh bên dưới, đối phương thế mà còn có thể cười ra tiếng, cũng không nhịn được giận từ tâm lên. Làm cản, đều sắp chết đến nơi, còn cùng vi sư cười đùa tí tưởng. Ta nhìn ngươi là chữ chết viết như thế nào? Xem đao. Soạt. Lăng lệ một đao vùng đến, tránh đi Lý Nhị Hàm đầu yếu hại, thẳng đến dưới đó quật. Không thể không nói, con lửa hóa sau Trịnh Kỳ Lư sức chiến đấu cũng làm thật sự là hung mãnh đến cực điểm, liền đơn thuần cường độ mà nói, đã đủ để có thể so với chân chính giả đàn cảnh luyện thể tu sĩ. Sợ là cổ đại lực cùng đối đầu, cũng chưa chắc có thể tùy tiện thủ thắng. Đối phương trung quy là có chính mình lực lượng. Chi tiết, hắn gặp phải là luyện thể giới tổ sư gia. Đối mặt một kích chí mạng kia, Nhị Hàm nhưng cũng không né tránh. Trong tay nó vậy ngược thương huy động, đón cái kia Trịnh Kỳ Lư chát đao liền đập tới. Trịnh Kỳ Lư, xem ở ngươi ta sư đồ một trận phân thượng, ta để cho ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hóa thu thuật. Bá. Lời con chưa dứt, Lý Nhị Hàm đã lắc mình biến hóa, hóa thành một cái trượng nửa cao lớn đứng thẳng người sói. Coi ngoại hình khôi ngô cao lớn, dáng người cân xứng, hai chân như kình thiên ngọc trụ, hai cánh tay giống như cự phách khổng vũ hữu lực. Đầy người khối cơ thịt giống như lúc bằng sắt thép, khắp nơi đều lộ ra tràn đầy lực lượng cảm giác. Năm ngón tay càng là phân hóa rõ ràng, giống như yêu viên không khác. Có thể xưng hóa thú một đạo hoàn mỹ chế tác. Hóa thú sát na, nó nguyên bản chỉ có trúc cơ cựu trọng khí tức cũng lần nữa kéo lên, nhảy lên đạt đến trúc cơ thập trọng. Sau một khắc, vâng, đao thương chạm vào nhau, có thể xưng chấn sơn hám nhạc lực đạo khủng bố đánh tới. Chỉ một kích liền đem Trịnh Kỳ Lư đánh bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. xem cái kia nguyên bản tráng kiện hai tay đúng là tại chỗ đứt gãy, vặn vẹo thành quỷ dị nhánh cây hình thái. Hiển nhiên, hai người thực lực hoàn toàn không tại một cái lựa cấp. Chọn vẹn 7000 cơ lực đạo, căn bản không phải bình thường trúc cơ cảnh có thể thừa nhận được. Lý Nhị Hàm khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hình như có vẻ mất mát bộc lộ. Rõ ràng đối với Trịnh Kỳ Lư biểu hiện không hài lòng lắm. Giờ khắc này, Trịnh Kỳ Lư đã không phân rõ hai người bọn họ đến cùng ai là sư tôn. Nhìn qua cái kia có thể xưng hoàn mỹ hóa hình thú thái, nó trong lòng cũng có không nói ra được đấu kỵ cảm giác. Đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ có tồn tại. Mắt thấy đối phương chậm rãi mà đến, biết rõ đại thế đã mất hắn, đúng là lựa chọn không phản kháng nữa, ngược lại bắt đầu đối với nó lên tiếng phê phán. Lý Hàn, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta thế nhưng là sư tôn của ngươi, ngươi không có khả năng giết ta. Bằng không, khi sư diệt tổ nhưng là muốn tiếp nhận thiên đạo phản vệ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ đột phá quan đầu gặp được tâm ma kiếp sao? T. Lý Nhị Hàm hít một hơi lãnh khí, đột ngột giật mình tại nguyên chỗ. Thật giống như bị đối phương đâm trúng yếu hại. Quả thật, có ai nguyện ý đối với mình trưởng bối hạ tử thủ đâu? Mặc dù đối phương có muôn vàn sai, là tiểu bối cũng không nên làm cấp độ kia thiên lý bất dung sự tình. Nói hay lắm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta không thể làm loại thương này thiên hại để ý sự tình. Hô, thanh âm lọt vào tai, Trịnh Kỳ Lư thật dài nổ một ngụm trọc khí, thầm nghĩ trong lòng, mạng nhỏ xem như bảo vệ. Gia hỏa này trung quy là cái nhân từ nương tay hạng người, tìm cơ hội nhất định phải âm tử đối phương, đem cái này cấp hoàn mỹ hóa thu thuật đem tới tay. Có thể sau đó Nhị Hàm lời ra khỏi miệng, lại là giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh tan nó sau cùng huyễn tưởng một nước. Cho nên Ma Nguyệt, làm phiền ngươi giúp ta đưa sư tôn đoạn đường. Chương 448, hay là nhiều người tốt á chương 448, hay là nhiều người tốt á vừa dứt lời. Siêu, một đạo đầy người hắc bảo thân ảnh mau lẹ mà tới, đột nhiên một kiếm đâm ra, chính giữa Trịnh Kỳ Lư bụng dưới, đem nó vốn là tổn hại kim đan triệt để đâm thủng. Cùng nhau bị hủy diệt còn có mấy đạo thân cây gân mạch. Cái này không khác triệt để phế bỏ nó luyện thể tu vi. Trịnh Kỳ Lư quay người nhìn về phía sau lưng Ma Nguyệt, ánh mắt phảng phất đã trải qua một trận như địa chấn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngươi, các ngươi là cùng một bọn. Phúc, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, nó thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng tan biến. Nhị Hàm thấy thế lại là không để cho Ma Nguyệt tiếp tục hạ tử thủ. Hắn không thể để cho Trịnh Kỳ Lư bản mệnh ngọc giản hiện tại vỡ nát, hết thảy còn cần chờ hắn trở lại học viện đằng sau mới có thể. Ngay sau đó, Nhị Hàm cũng không do dự nữa, đem luyện thể phân thân thu hồi thần tỷ không gian, tiện tay lấy ra Trịnh Kỳ Lư dưới chân ba viên lửa đáng ngã, chợt liền cấp tốc hướng Đế Quốc Tinh Anh học viện phương hướng tiến đến. Còn sót lại sự tình thì giao cho Ma Nguyệt xử lý. Trên đường đi, hắn cũng không quên điều tra cái kia ba viên vó lửa sắt bên trong không gian chữ vật, làm cho người cảm thấy thê lương là trong đó đã không có cái gì đáng tiền đồ vật, cơ hồ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Nếu như nhét vào trên đường bị ngoại nhân nhận được, đối phương nhất định đoán không ra pháp khí chứa đồ này chủ nhân đã từng là một vị kết đan cảnh cường giả, mà lại là cao quý Đế Quốc Tinh Anh học viện phó viện trưởng tồn tại. Duy nhất có thể gây nên Nhị Hàm hứng thú liền chỉ có trôi kia trộn lẫn một phần nhỏ vẫn thạch chế tạo thành đại chất đao, cùng một quyển gọi là Long Huyền Quyết huyền giai cực phẩm pháp thuật. Nó có cưỡng ép tăng lên tự thân khí tức, lấy đạt tới dọa người mục đích năng lực. Nhị Hàm nếm thử đằng sau phát hiện, tại hoàn toàn thể tình huống dưới, lại có thể để khí tức của hắn kéo lên đến kết đan nhất trọng. Đương nhiên, dạng này tăng lên đối với thực lực mà nói không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể dọa người. Nếu là ở thi triển Hỗn Độn Kim Thân, đem tự thân khí tức tăng lên đến giả đan cảnh tình huống dưới, lại thôi động Long Huyền Quyết, thực lực thì có thể đạt tới kinh khủng kết đan tam trọng. Dị thường dọa người, cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy rung động. Phải biết, đây chính là kết đan cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy chục năm tu vi tồn tại. Mặc dù chỉ có thể dùng để hù dọa người, nếu là hợp lý lợi dụng cũng có thể có hiệu quả. Nhị Hàm lúc này liền có loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Một đường không nói chuyện. Sau 3 ngày lúc sáng sớm, Lý Nhị Hàm thuận lợi trở lại Đế Quốc Tinh Anh học viện. Lúc này, học viện chính là người người nhộn nháo, náo nhiệt nhất thời điểm. Nhị Hàm mới vừa đến liền thẳng đến Trịnh Kỳ Lư tiểu viện, lại nhao nhao lại reo lên, "Sư tôn, con lửa sư bá ăn đan dược sau bỏ lại ta mặc kệ, một người chạy mất. Ngài mau nhìn xem có phải hay không đã sớm trở về. Cái này hơn 1000 dặm lộ trình, có thể mệt chết ta." Đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hướng Nhị Hàm ném đi vui cười giống như ánh mắt, thầm nghĩ ngu ngơ này bị cái kia ma lư cho đùa bỡn. Đối phương cũng không phải tùy tiện để cho người ta cưới chủ. Nhất định là Trịnh Kỳ Lư bố trí nhiệm vụ hoàn thành, liền mặc kệ đối phương, chính mình trở về. Quả nhiên, đợi cho Nhị Hàm bọn tới Trịnh Kỳ Lư trong biệt lúc, quả nhiên phát hiện cái kia lớn xanh con lửa chính nhàm chán nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Cả tòa trong sân cỏ xanh cùng dược liệu đều bị nó gặm sạch sẽ. Thế là, hắn liền đem nó trước mặt mọi người chạy ra, đồng thời làm bộ đối với nó một trận vả trách. Con lửa sư minh, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Ăn xong đan dược liền trở mặt không nhận người, bỏ lại ta một người chạy. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là gặp được đạo phỉ, ngươi không phải muốn mạng của ta sao? Lý Nhị Hàm tiếng phàn nàn rất lớn, lớn đến toàn bộ tuần thú phong người đều có thể nghe được. Rất nhiều người đều bật cười. Thầm nghĩ đối phương thật đúng là nhát như chuột, đều chúc cơ nhị trọng còn như thế sợ chết. Cái kia lớn xanh con lửa bốn cũng không minh cho nên, bị giam ở trong trận phiền muộn thật lâu nó, trùng hoạch tự do sau chuyện thứ nhất, chính là thi triển bước trên mây thuật, chạy đến yêu thú sơn mạch ăn uống thả cửa một trận. Nghe được Nhị Hàm nói hắn ăn đan dược gì, nó cũng trong nháy mắt minh bạch, nhất định là cái kia Trịnh Kỳ Lư giả mạo nó vụng trộm thêm đồ ăn. Cái này khiến nó trong lòng có chút bất mãn. Đời trước chủ nhân cũng không phải dạng này đối với nó, nhưng phẩm là có hảo dược tài, đan dược tốt, đều là có thể nó ăn trước. Cái này khiến hắn luôn luôn không tốt lắm con lửa tính tình phát tác tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng cũng không tiếp tục trở về cho đối phương khi con lửa làm ngựa. Trừ phi đối phương cầm 100 khỏa ăn ngon đan dược, đi ma lư cốc cầu chính mình. Một đường chạy vội ở giữa, nó cũng không quên phát ra một trận ngang 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 tiếng kêu to, phát tiết lấy nội tâm bị giam giữ mấy ngày bất mãn. Mặc nó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình đời thứ hai chủ nhân Trịnh Kỳ Lư cũng sẽ không trở lại nữa. Mắt thấy cái kia lớn xanh con lửa rời đi, Nhị Hàm cũng không khách khí chút nào xông vào Trịnh Kỳ Lư tiểu viện, đem bên trong thứ đáng giá tất cả đều cướp sạch một lần. Liền ngay cả bao phủ ốc xá tiểu linh trận cũng bị hắn bằng vào không tầm thường linh trận tạo nghệ nhẹ nhõm mở ra, quét cái không còn một mảnh, ngay cả nửa cái quần cuộc cũng không có lưu lại. Cái này nếu là ngoại nhân trông thấy, tất nhiên là coi là cái kia Trịnh Kỳ Lư quyền tiền chạy trốn. Dù sao đạo phỉ chỉ cầm đáng tiền tài vật, có thể làm không ra loại này gần như xét nhà hành vi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Nhị Hàm một mực chia binh hai đường, luyện khí phân thân ngoan ngoãn cậu thả ở trong học viện tu hành làm mẹ ngoan, luyện thể phân thân thì tại hoang sừng rừng rậm cùng hải vực bên ngoài lịch luyện. Ngẫu nhiên thời điểm hắn cũng sẽ tiến về hoang giác bất giả thành tìm kiếm luyện chế thái ớt ngưng nguyên đan cần thiết dược liệu. Làm một cái kiêm tu luyện thể cùng luyện linh một đạo thất linh căn, muốn luyện chế hoàn toàn cùng tự thân phù hợp đan dược, cần thiết dược liệu phi thường khổng lồ, rất nhiều dược liệu đều cực kỳ khó tìm. Cũng may Nhị Hàm dưới mắt chỉ có chỉ là trúc cơ cửu trọng, khoảng cách trùng kích kết đan còn có một đoạn thời gian. Bởi vì từ Thượng Quan Tuyết trong tay đạt được đại lượng linh thạch, huyết tinh thạch, chỉ kỳ lưu lại hướng hắn dâng hiến 1000 thượng phẩm huyết tinh thạch. Cho nên, nhưng phàm là phát hiện chính mình cần thiết bảo dược, Lý Nhị Hàm đều sẽ xa xỉ xuất thủ, trực tiếp mua sắm. Có thể có được loại thiên tài địa bảo này tu sĩ, không có một cái nào là ngốc huyết. Hoàn toàn không tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống. Có thật nhiều thậm chí sẽ công phu sư tử vọng, mở ra bình thường giá cả gấp 2 giá trên trời. Những người này thường thường lưng tựa một loại nào đó thế lực, nhân mạch cành lá đan chen có gỡ, có cực lớn ỷ vào. Nhị Hàm tất nhiên là sẽ không dễ dàng tới đánh, làm những cái kia ăn cướp trắng trợn sự tình. Cũng chỉ có thể bằng vào cường đại tài phú, trực tiếp mua sắm. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút hạng người tham lam, đem Nhị Hàm coi như địa chủ gia nhi từng đốc. Nửa đường đem đối phương ngăn lại, nói cái gì cũng muốn làm cái kia móc tim móc phổi hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Thuận tiện lại đem song phương tài vật đặt chung một chỗ đảm bảo. Thịnh tình không thể chối từ. Đối với dạng này người hảo tâm, Nhị Hàm tất nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý, thi triển hỗn độn kim thân, tự tay đem đối phương tim phổi móc ra, lại đem đầu lâu của bọn hắn đánh nát, đan đài đâm thủng, chiếc nhận theo là công hữu. Kết quả là, Nhị Hàm trên tay linh thạch cùng dược liệu, đúng là càng hoa càng nhiều. Nó thầm nghĩ trong lòng, tu chân giới này hay là nhiều người tốt ta. Đảo mắt liền tới đến trận đấu mùa giải hết hạn thời gian. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hướng hỏi ra, cũng lần nữa trở về học viện. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, đối phương cánh tay phải, vậy mà biến mất không thấy. Chương 449, chạy án Trịnh Kỳ Lư. Chương 449, chạy án Trịnh Kỳ Lư. Mà loại tầng thứ này thương thế, là cần địa giai trung phẩm tiểu hoàn đan mới có thể đem tay cụt chữa trị. Nó giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. Một mực hầu ở nó bên cạnh gấu mèo cũng không còn tồn tại. Nhị Hàm âm thầm điều động linh thức chi lực, liếc nhìn nó trong cơ thể, phát hiện nó thể nội xương cốt cùng linh mạch cũng có được rất nhiều thương tích. Hiển nhiên, đối phương vừa mới đã trải qua một trận đại chiến kinh khủng. Đám người không biết bằng vào hướng viện trưởng kết đan ngũ trọng thực lực kinh khủng, đến cùng gặp loại nào đối thủ, sẽ làm bị thương thành dạng này. Các loại truyền ngôn nổi lên bốn phía, có người nói đối phương tại yêu thú sơn mạch mê vụ xâm lâm, bởi vì một viên địa giai cực phẩm bảo dược, cùng bên trong thú vương xảy ra ác chiến. Còn có người nói hướng hỏi ra tham dự cùng Thương Lang đế quốc ở giữa xung đột, là vì quốc thụ thương. Cũng có người nói, tóm lại, Nhị Hàm từ đó đạt được một cái trọng yếu kết luận, đó chính là kết đan cảnh cường giả cũng không an toàn. Lại nói hướng hỏi ra trở về chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra gần nhất 10 năm quản. Đứng mũi chịu sào bị phát hiện, chính là Trịnh Kỳ Lư từ phòng thu chi, nhận lấy đại lượng thượng phẩm huyết tinh thạch cùng dược liệu vấn đề. Phát hiện vấn đề trước tiên, hướng hỏi ra tất nhiên là muốn tìm Trịnh Kỳ Lư hỏi thăm rõ ràng. Có thể đám người tìm khắp toàn bộ học viện cũng không thấy tung tích dấu vết, liền liền đối phương đầu kia lớn xanh con lửa cũng không biết đi hướng. Hướng hỏi ra trong nháy mắt liền ý thức đến vấn đề không đối. Đội vàng dẫn người đi Trịnh Kỳ Lư tiểu viện tìm tòi hư thực. Quả nhiên, đập vào mi mắt một màn, không khỏi làm đáy lòng của mọi người mát lạnh. Bởi vì, trong đó không những không thấy Trịnh Kỳ Lư bóng dáng, trong đó hết thảy bảy biện cũng bị mất tung tích. Tựa như dọn nhà bình thường, cái gì đều không có lưu lại. Viện trưởng đại nhân, Trịnh Kỳ Lư đây là chạy án. Chúng ta đều cảm thấy hắn gần nhất hành vi khác thường, cử chỉ quái dị, liền ngay cả tự thân khí tức đều trở nên lơ lửng không cố định. Điểm này mang phó viện trưởng cũng hết sức rõ ràng, trưởng lão các đã trong âm thầm nghị luận qua. Đúng vậy à, Trịnh Kỳ Lư mấy năm này từ khố phòng nhận lấy đại lượng huyết tinh thạch cùng dữ liệu, ta vụng trộm quan sát qua Lý Hàn nhận chữ bật, phát hiện đối phương căn bản không thể từ Trịnh Kỳ Lư trên tay nhận lấy đến nhiều như vậy tiếp tế. Nghe được tất cả trưởng lão phát biểu, hướng hỏi ra không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên đối Thanh Huyền, đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Người sau lúc này mới háng giọng một cái, không từ không trầm địa đạo, mấy vị trưởng lão nói không giả, Trịnh Kỳ Lư trong khoảng thời gian này hẳn là đã trải qua chuyện gì, tu vi xuất hiện vấn đề. Ta bước vào kết đan cảnh sau, liền phát hiện khí tức của hắn phù phiếm, tựa như là dựa vào thủ đoạn gì cưỡng ép thôi phát. Huyết tinh thạch cùng dược liệu sự tình, ta cũng đã sớm từ cổ đại lực trong miệng nghe nói, Lý Hàn lấy được tiếp tế không cùng với nhận lấy trong vòng 100. Chuyện này ta đã từng bẩm báo qua sư tôn, lão nhân gia ông ta nói, hết thảy còn cần chờ ngươi sau khi trở về làm tiếp định đoạn. Nghĩ không ra đối phương thế mà chạy trốn. Hô. Hướng hỏi ra thật dài nổ một ngụm trọc khí, cưỡng chế tức giận trong lòng. Trịnh Kỳ Lư sư tôn Lưu Bá, chính là sư thúc của hắn. có người này làm chứng, đủ thấy đám người lời nói chân thực. Đến lúc này, Hướng Hỏi Ra đã cơ bản có thể khẳng định Trịnh Kỳ Lư tham ô huyết tinh thạch cùng dược liệu sự tình. Nếu là bị hắn tìm được đối phương, tất nhiên là muốn lấy nó tính mệnh, truy hồi học viện tổn thất. Vì thế, hắn còn tự thân đem Lý Nhị Hàn gọi vào trưởng lão các, hỏi thăm có quan hệ huyết tinh thạch đầu để nghiên cứu sự tình. Người sau đã sớm nghĩ kỹ đối sách, tất nhiên là đem trách nhiệm đẩy lên Trịnh Kỳ Lư trên thân, chính mình cũng chỉ là nhận lấy một phần nhỏ tiếp tế, mà lại nghiên cứu còn có hiệu quả nhất định, tại tăng thêm một chút dược liệu phụ trợ tình huống dưới, có thể giữ lại trung phẩm huyết tinh thạch bên trong năm thành huyết khí phẩm chất. Mặc dù cái này còn không đạt được Đế Đô Hoàng gia học viện yêu cầu, nhưng cũng đối với tu hành luyện thể thuật có không kém phụ trợ tác dụng. Hoàn toàn đối nổi hắn hao tốn những cái kia huyết tinh thạch cùng dược liệu. Hướng Hỏi Ra nghe nói đối phương bằng vào độc khí đan, tại Bắc Vọng Sơn vì đế quốc làm mẹ bàng, đánh bại Mạc Thiết đế quốc người lịch luyện, vốn là đối với Nhị Hàm hết sức hài lòng. Thêm nữa lúc trước giúp mình cứu chữa gấu mèo sự tình, tất nhiên là không sẽ cùng tính toán. Ngược lại đối với nó lớn thêm tán thưởng, ban thưởng thứ nhất lần tự do một quyển huyền giai thượng phẩm công pháp và pháp thuật cơ hội. Nhị Hàm tất nhiên là liên tục bái tạ. Mắt thấy sự tình đã độ an toàn qua, Nhị Hàm cũng hướng Ma Nguyệt Hạ đạt diện trừ Trịnh Kỳ Lư mệnh lệnh. Yêu cầu Ma Nguyệt sau 3 ngày đưa đối phương đi gặp đạo tổ. Cuối cùng, bản trận đấu mùa giải xếp hạng hết hạn. Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm bởi vì tại Tuyết vực lập công nguyên nhân, học viện tiến hành đặc thù ngợi khen, song song đạt được tổ đội xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng quán quân cấp ban thưởng. Cổ Đại Lực, Diệp Kình Thương, Ma Đồng mấy người cũng lấy được không sai thứ tự. Trừ một chút như là đan dược, linh thức, pháp thuật loại hình cá nhân ban thưởng bên ngoài, cá nhân xếp hạng cùng tổ đội xếp hạng 5 vị trí đầu học viên, còn có một hạng cực kỳ đặc thù xếp hạng ban thưởng, để Nhị Hàm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là tiến về Hàn Quốc thành một tòa gọi là Địa Hỏa Lô kỳ dị đại trận, tiến hành địa hỏa tôi thể lịch luyện. Bất luận cái gì phẩm chất cao linh lực, chỉ cần vừa phải thu nạp đều có thể kích phát nhục thân cùng huyết mạch chỗ sâu tiềm lực, từ đó đạt tới cải thiện tư chất tu luyện mục đích. Chuyên môn cái kia địa hỏa lô trong đại trận, ẩn chứa địa hỏa chi lực dị thường ngưng luyện, đối với kết đan thậm chí nguyên anh cảnh cường giả đều có rất nhiều ích lợi. Cách mỗi 100 năm mới có thể đối với kết đan cảnh phía dưới tu sĩ mở ra một lần. Lịch luyện thời gian định tại sau 5 ngày. Địa điểm thì là Hàn Cốc thành phủ thành chủ, nghe nói hầm đá kia liền tọa lạc ở tại dưới mặt đất. Bởi vì đường xá khá gần, lại ngay tại Thanh Dương quận bên trong. Học viện cũng không có tổ chức đám người cùng nhau hành động, chỉ là dặn dò chúng người lịch luyện đúng hạn đến. Nhị Hàm trong lòng đoán thầm, địa hỏa này lô sợ không phải cùng Trích Tinh Tông địa lao liên thông đại trận có quan hệ đi. Trong đó phong ấn đế nguyên muội hỏa châu ẩn chứa khổng lồ hỏa linh lực, cũng không phải chỉ là nguyên thanh đoán hồn diễm dạng này địa hỏa có thể so sánh. Không biết là tưởng niệm quê hương của mình, hay là đối với cái kia địa hỏa lô yếu kỳ, Nhị Hàm sớm liền rời đi học viện, một mình mang theo chuột chuỗi tiến về Hàn Quốc thành. Đến thời điểm khoảng cách lịch luyện bắt đầu còn có một ngày thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Nhị Hàm liền như không việc lại trong thành đi dạo. Linh hắn cảm thấy ly kỳ là, bây giờ qua mấy chục năm, Hàn Quốc thành bên trong hết thảy cơ bản không có biến hóa quá lớn. Ánh mắt chiếu tới đều là hắn ban sơ tiến vào Trích Tinh Tông lúc hồi ức. Liền ngay cả năm đó Vạn Thảo Các, Tiên Tri Đường đều như cũ khỏe mạnh. Chỉ là cái kia Tiên Tri Đường trưởng quỹ, bởi vì nhận Nhị Hàm dịu dắt nguyên nhân, đã xây dựng thêm cửa hàng, trở thành Hàn Quốc thành số một tiệm bán thuốc. Một đường tiến lên, trong bất chi bất giác, Nhị Hàm đúng là đi vào cái kia quen thuộc hẻm nhỏ. Một đạo quen thuộc giản mua thanh âm truyền đến, trong nháy mắt khơi gợi lên một đoạn mỹ hảo hồi ức. Bánh canh, nóng hầm hập bánh canh. Hai cái tiền đồng một bát. Phần phật. Cùng nhau truyền đến còn có một số không thông thạo chuyên môn, xoay quanh uống canh a tức cấm thanh. Ném mắt nhìn đi, một cái treo lấy lao tể đầu bánh canh lá cờ quầy hàng đập vào mi mắt. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, cái kia lão tể đầu thế mà vẫn còn sống. Chỉ là cái kia vốn là có chút còng lưng eo, trở nên càng còng. Cả người cũng đầy đầu tóc bạc, trên mặt nhăn nheo cũng càng rõ ràng. Một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời bộ dáng. Có thể loại kia cảm giác thân thiết như cũ, tựa như Nhị Hàm mới vừa tiến vào Trích Tinh Tông lúc bình thường. Thương Nguyên Đại Lục dân chúng tầm thường vốn là sinh hoạt tại linh khí tồn tại trong hoàn cảnh, mặc dù thế gian không có tụ linh trận, linh khí mỏng manh, nhưng cũng có rất nhiều người có thể sống đến trên trăm tuổi. Giống lao tể đầu như vậy trường thọ người, cũng là không tính hiếm lạ. Chương 450, gặp lại lao tể đầu chương 450, gặp lại lao tể đầu giờ khắc này. Nhị Hàm trên khuôn mặt không khỏi tuôn ra không hiểu vui mừng, đủ loại hồi ức trong nháy mắt liền tràn vào trong đầu. Đây chính là hắn năm đó dư vị tại phóng lưu thôn lúc, ra ra vì chính mình làm bánh canh địa phương. Cho đến lúc này, hắn cũng đột nhiên nhớ tới chính mình tựa như còn thiếu cái kia lão tể đầu năm cái tiền đồng tiền cơm. Vì trả đối phương sổ sách, Nhị Hàm cố ý chạy đến Tiên Tri Đường, tùy tiện ném ra một viên linh thạch trung phẩm, muốn mua một viên không thể tầm thường hơn hoàng giai hạ phẩm hồi linh cỏ. Đồng thời cố ý chỉ ra, làm cho đối phương tìm một chút tiền đồng làm tiền lẻ. Tiểu nhị kia cái nào gặp qua như thế trách khách nhân, còn tưởng rằng là đến gây sự. Phải biết, đây chính là linh thạch trung phẩm. Chuyên môn chính là trúc cơ cảnh trở lên đại năng mới xứng có tồn tại. Chỉ mua một gốc hoàng giai hạ phẩm hồi linh cỏ, khẳng định là đến phá tiệm. Tây to đón gió, nhất định là có người nhìn cái này tiên tri các không vừa mắt. Ngay sau đó, hắn cũng không dám đi đón linh thạch kia, mà là vội vàng chạy đến hậu viện, đem nhà mình già chủ tử tìm tới. Cái kia lão trưởng quỹ bây giờ đã là tuổi già, cũng coi là đi theo Nhị Hàm, tại Thanh Dương quận gặp qua một chút việc đời người. Sự tình đã sớm ở trong thành truyền ra, là một vị trúc cơ nhị trọng bá tức cường giả thủ hạ, người này đã coi như là Hàn Cốc thành bên trong nhất có uy vọng thương nhân. Nó trong lòng âm thầm đoán thầm, nếu là gặp được cái gì khó chơi đối đầu, liền đem Lý Nhị Hàm bị này già chủ tử rời ra ngoài, dọa một chút người gây chuyện kia. Liên nói cửa hàng này là đối phương sản nghiệp. Phải biết, Nhị Hàm thế nhưng là Đế Quốc Tinh Anh Học Viện học viên, bây giờ lại là cao quý bá tước. Như thế nào bình thường trúc cơ cảnh có thể chống nổi? Nghĩ tới đây, Điếm trưởng Vĩ kia hơi gù cái eo, lúc này liền đứng thẳng lên rất nhiều, đầu lâu cao ngạo cũng ngang. Ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám đến bá tước lao ra cửa hàng náo như mà. Lời còn chưa dứt, khi hắn cất bước đi vào cửa hàng bên trong, nhìn thấy tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt lúc, cả người hay là giật mình ngay tại chỗ. Thời gian qua đi mấy chục năm, gương mặt kia vẫn như cũ tuổi trẻ, đẹp trai, phong thái y nguyên. Lấy lại tinh thần sát na, lão trưởng quỹ lập tức liền quỳ rạp trên đất, hướng Nhị Hàm liên tục gõ lúc đầu đến. "Chủ tử, ngài sao lại tới đây?" Nhị Hàm khẽ nhíu mày, cưỡng chế trong lòng đội vàng, đơn giản tới Hàn Nguyên vài câu sau, liền cấp tốc cho thấy chính mình ý đồ đến. Điếm trưởng quỹ kia nghe vậy vội vàng tự mình bỏ tới trước quầy, lục tung lục lọi lên. Tiểu nhị kia cũng tham dự trong đó. Cuối cùng, hai người đem toàn bộ cửa hàng bên trong tiền đồng đều đem ra, cũng bất quá chỉ có hơn ngàn mai. Ngoài định mức lại tiếp cận một đống lớn tán toái ngân lượng, coi như ngay cả một viên linh thạch hạ phẩm cũng chưa tới. Thế là hắn lại lấy một đống lớn hoàn chỉnh ném bạc, còn có một cặp linh thạch hạ phẩm, tính cả viên kia linh thạch trung phẩm cùng nhau đẩy lên Nhị Hàm trước mặt. Người sau thấy thế cũng không chê ít, tiện tay vung lên đem tiền đồng cùng bạc vụn hai, ném bạc thu nhập túi cả khôn, liền cấp tốc rời đi. Cũng không có lấy viên kia linh thạch trung phẩm, chỉ để lại thần tình kia chất phát chủ tớ hai người, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ra, hắn là ai a? Hắn là ra. Đi vào bánh canh trước gian hàng, Nhị Hàm tiện tay đem 10 viên tiền đồng nhét vào lao tể đầu tiền trong hộ, lúc này mới chính tiếng nói, lao nhân già, khách quen nhưng vẫn là 5 cái tiền đồng 3 bát sao? Cho ta đến 3 bát, nhiều thả ngọt tỏi cùng dưa muối kia. Lão giả kia nghe vậy trong tay cái thìa chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhị Hàm thời khắc, trên mặt biểu lộ cũng xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Có thể chỉ là trong chốc lát, hắn liền cấp tốc lấy lại tinh thần, chào hỏi Nhị Hàm tọa hạ. Tiểu huynh đệ là có chút thời gian không có tới. Mau mời ngồi. Lao hủ cái này cho người thịnh canh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, đối phương hay là dựa theo thứ tự trước cho còn lại xếp hàng không thông thạo chuyên môn thịnh tốt canh sau, mới cho Nhị Hàm thịnh. Khác biệt chính là, cái kia lão tể đầu chuyên môn cho Nhị Hàm bưng tới một đĩa nhỏ ngọt tỏi cùng dưa muối kia. Cái này cực kỳ đặc thù chiếu cố, lúc này liền đưa tới người chung quanh trêu ghẹo âm thanh. Cho ăn, lão tể đầu, ngươi cái này coi như có chênh lệch chút ít tâm. Tất cả mọi người là 2 cái tiền đồng một bát, dựa vào cái gì hắn có đơn độc ngọt tỏi cùng dưa muối kia, chúng ta không có. Chẳng lẽ lại hắn là của ngươi cháu trai phải không? Cái kia lão tể đầu nghe vậy lại là vui cười lối ra. Người ta thế nhưng là tiểu tiên trưởng, vài thập niên trước ngay tại lão hủ cái này uống canh. Muốn nói niên kỷ, hắn sợ là so với các ngươi còn lớn hơn đấy. Đám người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện bên cạnh vị này nhìn qua bất quá 20 tuổi niên kỷ người trẻ tuổi, mang trên mặt bình thường thế gian nam tử không từng có xuất trần cảm giác. Trên tay mang theo chiếc nhẫn, chỗ khảm nạm linh thạch cũng long lánh không giống với con trạch. Bọn hắn giờ mới hiểu được, người trước mặt thật là một vị tu tiên giả, mà lại là có tư cách đeo nhẫn chữ vật tồn tại. Liên tưởng đến nhân vật như vậy cũng cùng chính mình một dạng, tại cùng một cái trên quầy hàng uống bánh canh, bọn hắn cũng không nhịn được chợt cảm thấy tự hào. Trong lòng nghĩ ngợi sau khi trở về, có thể nhất định phải cùng người chung quanh khoe khoang một phen. Cùng lúc đó, ngay tại lão tể đầu tiếng nói rơi thôi sát na. Bá. Liên tiếp có mấy đạo linh thức chi lực tại Nhị Hàm quanh thân đảo qua. Mới đầu thời điểm, hắn tưởng rằng cái kia lão tể đầu nói, đưa tới Trích Tinh Tông tu sĩ chú ý sát suất lớn cũng bất quá là luyện khí cảnh chi lưu. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, có mấy đạo linh thức chi lực phẩm giai thế mà cũng không ở dưới hắn. Nếu không phải hắn trưởng kỳ chịu đựng long bối thoái hồn nghiền lặp đi lặp lại rèn luyện, cảm giác lực đã viễn siêu cùng giai, xác suất lớn không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương. Âm thầm lần theo trong đó một đạo linh thức chi lực dò tới phương hướng bắt tới, Nhị Hàm phát hiện có một vị bán dược liệu chủ quán đang hữu ý vô ý hướng bên này thăm dò. Nó chân chính khí thức, chính mình thế mà không cách nào nhìn trộm rõ ràng. Còn có một đạo linh thức chi lực, Nhị Hàm chỉ là cảm nhận được đại khái phương hướng, không thể khóa chặt nó chân chính chủ nhân. Có thể thấy được đối phương chính là thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình cao thủ. Cái này khiến Nhị Hàm nghĩ đến một cái thế lực, đó chính là Hoàng Vệ Ti, thậm chí có thể là Bạch Kinh Hồng Châu Ảnh Vệ Tư. Những người này đều là chuyên đến đạo này cao thủ. Mở rộng liếc nhìn phạm vi, Nhị Hàm càng là khiếp sợ phát hiện, trong thành cao thủ thế mà không chỉ vị này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, Hàn Cốc Thành khả năng đã không phải là năm đó Hàn Cốc Thành. Cái kia lão tể đầu vô tâm một câu, thế mà giúp hắn lừa dối ra nhiều như vậy cá lớn đi ra. Kết đăng cảnh, Hàn Cốc Thành loại địa phương nhỏ này tại sao có thể có loại tầng thứ này cao thủ, mà lại là mấy vị? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là chạy đến Nguyên Muội Hóa Châu tới? Xem ra biết tin tức này người cũng không phải số ít, sợ là toàn bộ tà ma hai đạo người đều xuất động. Coi như, lại có 5 năm đại trận liền muốn mở ra. Đến lúc đó, cả tòa Hàn Cốc Thành sợ là nếu không miễn dẫm vào vạn năm trước vết xe đổ, lần nữa biến thành đất cằn sỏi đá. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể bày tỏ trên mặt Nhị Hàm hay là cùng người không việc gì một dạng. Lực chú ý vẫn tại trước mặt bánh canh bên trên. Lúc này, Lý Nhị Hàm mặc dù đã sớm đạt đến tích cốc cảnh giới, có thể lần nữa bưng lên trước mặt bánh canh, hắn vẫn như cũ có thể ngửi ngửi được trong đó mùi hương mê mất. Cho dù là đã không sợ cái kia không có ý nghĩa nhiệt độ, hắn cũng không mất linh hồn đi lòng vòng mà đem uống sạch sẽ. Trên bàn ngọt tỏi cùng dưa muối kia cũng quét sạch sành sanh. Chỉ có chính hắn biết, hắn uống không phải bánh canh, là lúc nhỏ cùng ra ra cùng một chỗ lúc mỹ hảo hồi ức. Nhưng bây giờ, mảnh này sinh dưỡng chính mình cố thổ, lại là sắp trở thành chúng tu sĩ sống mái với nhau chi địa. Nếu như tranh đoạt Hỏa Linh Châu đại chiến bùng phát, sợ là ngay cả phóng lưu thôn cũng tránh không được bị liên lụy. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Nhị Hàm không khỏi là nơi này một phương bách tính tối mướt mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại bận rộn lao tề đầu, hắn cũng không khỏi đến sinh ra một tia thương xót chi tâm. Nơi này khoảng cách phủ thành chủ cũng không xa, nếu là thật sự xảy ra bất chắc, một cái công kích vũ ba đánh tới, bộ xương giả này không phải vỡ tan khung xương không thể. Vậy sau này coi như rốt cuộc uống không đến ngụm này bánh canh. Lão nhân gia, tuổi của ngài sợ là cũng không nhỏ đi. Sao không chuyển sang nơi khác bảo dưỡng tuổi thọ? Nếu như ngài không chê, ta tại Thanh Dương quận còn có một tòa để đó không dùng sân nhỏ, có thể cấp cho ngài ở. Trên tay của ta cũng vừa thật là có chút không cần đến ngân lượng, tạm thời tính làm ngài tiền dưỡng lão. Nói cùng nơi này, Nhị Hàm sợ lão giả kia hiểu lầm chính mình là lừa đảo, lại vội vàng mở miệng nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý, ta hy vọng thưởng cách một đoạn thời gian, đều có thể đi ngài cái kia ăn một bát bánh canh. Nói, Nhị Hàm cũng thuận tay đem cái kia mấy trăm lượng bạc dòng cùng một đống lớn đồng tiền phóng tới bàn phía trên. Cái kia lão tể đầu vốn là ít lãi tiêu thụ mạnh, bài trừ quầy hàng phí cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Như thế một số tiền lớn tài, sợ là đối phương bận rộn đến đâu 50 năm cũng tích lũy không đủ. Chúng hán tử thấy thế nhao nhao hướng nó ném đi ghen ghét giống như ánh mắt, cũng có người hảo tâm mở miệng an ủi, tiếp nhận Nhị Hàm hảo ý theo bọn hắn nghĩ, vị này tiểu tiên trưởng bất quá là tốt một lúc này, mới ra lần này hảo tâm thôi. Liên tựa như gia đình giàu có nuôi cái đầu bếp không khác. Những này thế gian tiền tài, đối với tu tiên giả mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Có thể cái kia lão tể đầu nghe vậy, mặc dù trên mặt đồng dạng treo khó mà che giấu dáng tươi cười, lại là không có tiếp nhận Nhị Hàm hảo ý dự định. A u, tiểu huynh đệ có hảo ý, lão hủ thụ sủng nhược kinh. Chỉ là, ta bán cả đời bánh canh, sợ là rảnh rỗi, thân thể muốn sống thêm động coi như khó đi. Nếu là có thể chết tại ta yêu quý trước gian hàng, tại ta mà nói, cũng coi như là viên mãn. Ta mặc dù thân ở ngõ hẹp, nhưng cũng tâm du cửu tiêu, chỉ cày nội tâm, không tranh huyên náo. Thích thú cũng. Thương lão chi âm lọt vào tai, Nhị Hàm chợt cảm thấy một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chương 451, gặp lại cố nhân chương 451, gặp lại cố nhân giờ khắc này. Hắn đột nhiên ý thức được, lão giả kia lời nói tựa như rất có thâm ý thân ở ngõ hẹp, tâm du cửu tiêu, thâm canh nội tâm, không tranh huyên náo. Nhị Hàm âm thầm trải nghiệm, phản phất cảm thụ được một loại đại ẩn tại đô thị, không cùng thế tranh cầu thả đạo chí lý. Một mực tuân theo chính mình sơ tâm mới là đại đạo. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình một mực tuân theo điệu thấp làm việc hành vi chuẩn tắc, là như thế chính xác. Về sau nhất định phải tiếp tục đem nó phát dương quang đại. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Nhị Hàm tại chỗ liền bỏ đi tại địa hỏa trong lò đại chiến thân thủ, thời gian dài tiếp nhận địa hỏa rèn luyện ý nghĩ, tuyệt không để cho mình trở thành chim đầu đàn. Tại trong nháy mắt nào đó, Nhị Hàm cũng từng nghĩ tới, trước mặt lão giả sợ không phải cái gì ẩn thế cao thủ. Nhưng khi hắn âm thầm thăm dò nó thể nội tình trạng lúc, lại là phát hiện nó thể nội sinh cơ đã như là cây khô hủ gốc. Cả người mặc kệ là khí sắc hay là khí huyết vận hành, đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Phản phất đã gần đất xa trời, tùy thời đều có thể ngã xuống tiểu tùy người. Mà lại nó thể nội đan đài, linh mạch, gân mạch đều cùng người thường không khác, tuyệt không nửa điểm người tu hành vốn có vẻ bề ngoài. Nó thầm nghĩ trong lòng, khả năng lão giả này chính là sống được thời gian tương đối dài, so với thường nhân nhiều chút cảm ngộ đi. Nếu là đối phương biết chữ nói, sợ chí ít cũng là phu tử. Có thể ngàn vạn lần đừng còn coi thường hơn thế gian không có linh căn lão phu tử, cổ tịch ghi chép cũng có một chút kẻ thiên phú dị bẩm lúc tuổi ra đắc đạo, đánh bậy đánh bạ đạp vào không giống với tu hành lộ án lệ. Những người này thường thường chuyên tại đạo pháp lĩnh hội, nhập đạo mới bắt đầu liền có thể sơ quy đại đạo môn kính. Lấy không linh căn chi tư nhập đạo, cuối cùng chuyên vu mô đạo, đồng thời đi ra một đầu không thể tầm thường so sánh tu hành lộ. Lúc này, đợi cho Lý Nhị Hàm đứng dậy chạy tới phủ thành chủ thời khắc, đã nhận lão giả lời nói dẫn dắt. Chỉ là, hắn cũng không có ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã nhận đối phương hai lần nhân tình. Đầu tiên chính là đối phương câu kia điểm danh hắn là tiểu tiên trưởng lời nói, dẫn tới chung quanh mấy vị ẩn nút đã lâu cường giả, chủ động bại lộ thân phận. Thứ yếu mới là nó nói bóng nói gió, lớn cầu thả tại thị, không cùng thế tranh lý do thoái thác. Sự thật cũng xác thực như vậy. Lý Nhị Hàm hai đạo phân thân tại Nam Bắc Vọng Sơn biểu hiện xuất chúng, được phong tước vị, đã có người lưu ý đến nó tồn tại. Nó luyện thể phân thân nút trong bóng tối, đám người không chỗ có thể tìm ra. Nhị Hàm luyện khí phân thân lại là bày ở ngoài sáng, thêm nữa hắn thực lực thấp, dễ dàng nhất trở thành tà ma hai đạo mục tiêu. Nếu là đối phương tại địa hỏa lô lịch luyện lại biểu hiện ưu dị, vậy liền quá mức bắt mắt. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hạ phẩm thất linh căn bình thường phạm vi năng lực. Mà loại tình huống này giải thích hợp lý nhất chính là trên thân người này có mang trọng bảo. Còn nữa, Hỏa Linh Châu tồn tại sự tình cũng chỉ là truyền thuyết, không có tin tức xác thực, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tại Đại Hạ quốc cảnh nội gây sóng gió. Đường xa mà đến tà ma tu sĩ, chính kế hoạch từ chúng người lịch luyện bên trong, bắt người khảo vấn tin tức đâu. Lúc này biểu hiện quá mức chói mắt, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhị Hàm không hề nghĩ tới, từ giờ khắc này, 5 năm sau một trận gió tanh mưa máu, đã trong bóng tối ấp ủ. Hàn Cốc Thành nguyên bản tòa này chúc cơ cảnh liền có thể một tay che thiên trì nhỏ, cũng trở nên sâu không lường được. Hôm sau, đi vào địa hỏa lô lịch luyện thời gian, Tư Không Chấn phủ thành chủ trong tiểu viện, tụ tập đến từ vài tòa quận thành gần hơn 40 vị người lịch luyện. Bọn hắn đều là đến từ trấn Nam Vương, Trinh Bắc Vương chỉ hạ tu sĩ, cũng đều như Nhị Hàm bình thường, ban đêm hôm ấy liền chạy tới phủ thành chủ. Không giống với Nhị Hàm, bọn hắn cũng không phải tới hòa cửu. Tất cả đều là chạy biết nhau, mở rộng nhân mạch, kết bạn quyền quý tới. Những cái kia có xuất thân vương công thế gia, thì là vì hưởng thụ bị chen chúc cảm giác, đã có thể soát một chút cảm giác tồn tại, vật khí tốt còn có thể có nữ tu chủ động dựa vào đến đây. nhất là khi bọn hắn đem đắt đỏ đến cực điểm địa giai pháp bảo đeo ở trên người bắt mắt nhất vị trí lúc, rất nhiều tư sắc tuyệt hảo nữ tu đều sẽ chủ động đến đây trao đổi ngọc truyền tin giản. Nhị Hàm hoàn toàn không nghĩ tới loại này nho nhỏ lịch luyện, thế mà lại phát triển là ô yên chướng khí giao hữu sẽ. Chợt cảm thấy hứng thú tẻ nhạt. Lập tức tới nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, cũng làm cho chỉ có chỉ là trúc cơ cảnh tư không chấn rất là khẩn trương. Đội vàng phân phó bọn thủ hạ cho các khách quý an bài gian phòng đặt chân. Có thể bởi vì đến quá nhiều người, phụ thành chủ khách ở giữa có hạn, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút khó làm đứng lên. Rơi vào đường cùng. Tư không chấn nhường ra chính mình lầu các sau khi, cũng chỉ có thể phân phó nha hoàn bà tử bọn họ, đem gian phòng của mình tất cả đều thu thập đi ra, khiến cái này gần như kết đan những cao thủ nghỉ ngơi ngồi xuống. Chỉ có hậu hoa viên, phu nhân hắn sống một mình bế quan một tòa lầu nhỏ không có đối ngoại mở ra. Hắn đối với mình thê thiếp coi là cấm kỵ, có khác hẳn với thường nhân kiên kỵ. Tất nhiên là không thể cho phép nam nhân khác tới sinh ra nửa điểm không cần thiết gặp nhau. Càng không cần nói vào ở nó gian phòng loại sự tình này. Nhị Hàm thấy đối phương đang bận chào hỏi những đại gia kia cậu ấm, căn bản là không rảnh bận tâm chính mình. Đang định về Trích Tinh Tông đặt chân, tránh cái thanh tịnh. Sáng sớm ngày mai lại chạy đến không muộn. Bây giờ trong thành Ngư Long hỗn tạp, đợi ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Gặp nạn việc nhỏ, bất đắc dĩ bại lộ thực lực vậy liền được không bù mất. Vừa đúng lúc này, một đạo dị thường nhiệt tình êm thai thanh âm truyền đến, lại là đem Nhị Hàm lưu lại. Ân công, xin dừng bước. Tuyết Di không biết tức ra giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Trong khi hô hấp, người đến kia đúng là tại chỗ hướng Nhị Hàm không người 90 độ, đi cái cực kỳ lòng trọng ân cần thăm hỏi lễ. Đối phương không phải người khác, chính là Tư Không Chấn phu nhân, Hạ Tuyết Di. Năm đó đối phương nhi tử Tư Không Tinh bị Bạch Kính Đỉnh tính cả nó quản gia mưu hại, hạ thi hồn tử hồn sâu độc. Muốn dùng cái này ra hại Lý Nhị Hàm, người sau lại là thuận tay cứu được con hắn một mạng. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, Tư Không Tinh vẫn còn sống, đồng thời đã bước vào trúc cơ. Hạ Tuyết Di bằng vào hoàng tộc một chút quan hệ, chuẩn bị một phen sau, đem nó đưa đến đế đô gia nhập quân bảo vệ thành. Thân là ái tử sâu vô cùng nữ nhân, Hạ Tuyết Di một mực cảm niệm lấy Lý Nhị Hàm ân tình. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, nàng rất dễ dàng liền nhận ra cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhị Hàm thấy đối phương ngay trước nhiều người như vậy hành đại lễ này, cũng đội vàng phóng thích linh lực đem nó nâng lên, miễn làm cái kia dễ thấy bao. Có thể cái kia Hạ Tuyết Di lại là sợ tận không đến chủ nhà tình nghĩa, một bên kể ra năm đó phần ân tình kia đồng thời, cũng đem Tư Không Tinh tại đế đô thành phòng quân nhậm chức sự tình nói ra. Ngoài định mức còn thập phần vi diệu điểm ra, chính mình người mang hoàng tộc huyết mạch sự tình. Những tân khách kia vốn cũng không có đem Tư Không Chấn cái này nhỏ nhỏ trúc cơ cảnh thành chủ để vào mắt. Có ít người thậm chí trước mặt mọi người chỉ trích nó chiêu đãi không chú đáo. Có thể âm thầm nghe nói Hạ Tuyết Di lời nói này, bọn hắn không khỏi thu liễm 7-8 phần. Sợ đối phương phía sau thật sự có chỗ dựa lớn nào, chọc phiền toái không cần thiết. Lúc này, Nhị Hàm cũng ý thức được vị thành chủ phu nhân này thông minh, hiển nhiên hiền nội trợ. Một bên cảm niệm Nhị Hàm ân tình, âm thầm thay phu quân mặt dài đồng thời, Hạ Tuyết Di cũng đem Nhị Hàm dẫn tới nó chuyên môn hậu hoa viên tiểu viện. Nơi đó có một tòa hoàng giai cực phẩm tiểu linh trận bao phủ, một mực làm bế quan tính tọa phòng luyện công sử dụng. Không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới tiếng ồn nào, linh lực cũng càng là nồng đậm, nhất là thanh tịnh. Đám người nhìn thấy chỉ có chỉ là trúc cơ nhị trọng Lý Nhị Hàm có thể có bực này vinh hạnh đặc biệt, đều ném lấy bất mãn ánh mắt, vốn cho rằng đối phương có chỗ gì hơn người. Nghe xong cái kia Hạ Tuyết Di lời nói, bọn hắn giờ mới hiểu được, đối phương cũng bất quá là năm đó bằng vào chỉ là hoàng giai đan sư, cứu được một vị luyện thể thất trọng tu sĩ mệnh thôi. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn đang bận trang thân sĩ, cô tử, cũng không ai đưa ra dị nghị. Càng quan trọng hơn là, lúc này Tư Không Chấn cũng đã thẳng sống lưng. Đám người cũng không dám lại làm khó đối phương. Chương 452, băng phách lạnh thủy giường chương 452, băng phách lạnh thủy giường thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Nhị Hàm cũng chỉ đành tiếp nhận cái này Hạ Tuyết Di một phen ý tốt. Người sau cũng biểu hiện được 10 phần quý củ, tự mình đưa tới một phần rất không tệ dược thiện cùng rượu thuốc sau, liền ngoan ngoãn rời đi. Không có nửa điểm cái dậy. Sắp trời dần tối. Bởi vì uống no bánh canh nguyên nhân, Nhị Hàm cũng không có hưởng dụng trên bàn thịt rượu, mà là trực tiếp đem thường dùng ngọc bồ đoàn nhét vào tầng cao nhất lầu các mặt đất, tiến vào trong chỗ ngồi, cũng không có chiếm dụng cái kia Hạ Tuyết Di linh sàng. Mặc dù đối phương không coi mình là ngoại nhân, có thể điểm ấy phân tức hắn vẫn phải có. Để Nhị Hàm cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn chính là, trong tòa lầu nhỏ này hỏa linh lực đúng là lạ thường tinh thuần. Liền ngay cả có được nguyên thanh đoán hồn diễm bản nguyên địa hỏa hắn, đều cảm giác thể nội hỏa linh lực nhận lấy rèn luyện, tốc độ tu luyện lại có tăng lên. Nhị Hàm cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận liếc nhìn tòa lầu các này không gian dưới đất, hắn lúc này mới phát hiện, do huyền giai hạ phẩm huyền linh ngọc chế tạo nền tảng phía dưới, phong cái lấy một ngụm sâu không thấy đáy động quật, liên tục không ngừng hỏa linh lực chính là từ trong động quật bay lên. Nhị Hàm âm thầm suy đoán, hang đá này cuối cùng không phải là liên tiếp cái kia hỏa linh châu đại trận đi. Cô này bản nguyên hỏa linh lực khí tức, cảm giác không sai được. Nếm thử điều động linh thức chi lực tìm kiếm, Nhị Hàm lại là phát hiện, nơi đó liên thông chính là một tòa tiểu linh trận. Từ quy mô tới nói, xa không phải hắn thấy qua giam cấm đế nguyên muội hỏa châu đại trận, nhưng so sánh, Nhị Hàm giờ mới hiểu được, nguyên lai tiểu trận kia chính là đích đến của chuyến này, địa hỏa lô. Hiển nhiên, Tư Không Chấn lợi dụng tự thân tiện lợi, vụ trộm vì mình phu nhân chế tạo dạng này một tòa luyện công cát. Nhưng lúc này, Nhị Hàm đã ý thức được vấn đề có chút không đúng. Mặc dù hắn dưới mắt đến chỉ là một đạo luyện khí phân thân, nhưng cũng có lây trúc cơ thất trọng tu vi. Nơi này hỏa linh lực với hắn tu luyện đều có trợ lực hiệu quả. Có thể cái kia Hạ Tuyết Di bất quá chỉ là nửa bước trúc cơ cảnh. Theo lý mà nói, nơi này hỏa linh lực tại đối phương mà nói đã coi là hỏa động. lấy đối phương tư chất tuyệt đối là không dám ở nơi này tòa trong tiểu lâu tu luyện. Nếu không, một lúc sau nhất định tại thể nội hình thành hòa độc, phản phệ nhục thân nó, tạo thành gần như không thể nghịch cảm thương. Nhưng vừa vặn gặp mặt thời điểm, đối phương nói chuyện lực lượng mười phần, khí sát thượng giai, hoàn toàn không giống như là có cái gì ám thương dáng vẻ. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Nhị Hàm lần nữa liếc nhìn ngay tại trong phủ đội vàng chào hỏi chúng tân khách Hạ Tuyết Di, càng là vững tin đối phương tu hành không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, nó khí tức ngưng luyện hùng hậu, rõ ràng coi là nửa bước trúc cơ bên trong người nổi bật. Cái này khiến Nhị Hàm không hiểu được. Cẩn thận thăm dò trên thân nó đeo pháp khí, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. Giờ khắc này, Lý Nhị Hàm đúng là không có tâm tư tu luyện, trong lòng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Thế là, hắn mang theo nghi hoặc bắt đầu cẩn thận liếc nhìn từ bản thân thân ở lầu cấp đến. Thời gian không phụ hiếu kỳ người. Cuối cùng, Nhị Hàm ánh mắt rơi vào góc tường tấm kia linh trên giường. Linh thức liếc nhìn phía dưới, Nhị Hàm phát hiện cái kia đẹp đẽ linh gỗ trinh nam bên trong, bao quanh chính là hơn phân nửa trượng dài một khối to lớn bạch ngọc. Phía trên điêu khắc huyền hoặc khó hiểu phù trận hoa văn. Từng luồng mịt mờ mà tinh mịn hàn khí từ đó thẩm thấu mà ra, quanh quẩn tại giường trung quanh, đem trung quanh cuồng bạo hỏa linh lực đều trung hòa. Chỉ là, dưới mắt Nhị Hàm quan tâm hơn hay là tấm kia huyền ngọc sàng. Ngay sau đó, hắn cũng không còn khách khí, trực tiếp nhảy đến giường kia phía trên, bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Bá, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm băng linh lực nhập thể, Nhị Hàm trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác. Lúc trước luyện hóa hỏa linh lực khô nóng cảm giác thế mà trong nháy mắt tan biến, càng làm cho Nhị Hàm cảm thấy kỳ quái là, băng hàn chi lực nhập thể, thể nội địa hỏa bản nguyên thế mà nhận lấy một lát áp chế, chợt lại cấp tốc phản công. Tại trong nháy mắt kia, rõ ràng là nguyên thanh đoán hồn diễm đã rơi vào hạ phong, chỉ là cái kia băng hàn chi lực số lượng quá ít, không đủ bền bỉ, mới cấp tốc rơi xuống hạ phong. Cái này khiến Nhị Hàm rất là không hiểu. Cẩn thận liếc nhìn cái kia giường hàn ngọc, hắn lúc này mới phát hiện, to lớn ngọc phôi bên trong, thế mà phong ấn một đại đoàn chất lỏng kỳ dị. Chỉ là bị ngoại bộ khắc họa phù trận phong cấm, Nhị Hàm không cách nào đem linh thức chi lực thăm dò vào trong đó, thăm dò nó chân chính bản chất. Cũng may hắn tại trận pháp nhất đạo có phi thường sâu tạo nghệ, muốn giải khai trận pháp này phương pháp vận hành cũng không phải việc khó gì. Nhưng dù cho như thế, Nhị Hàm hay là bỏ ra gần nửa canh giờ, thử hơn trăm lần, mới thành công tìm tới trận nhãn, đem nó thôi động. Hoa. Trận pháp vận hành sát na, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm băng hàn chi lực tiết ra, trong nháy mắt liền đem Nhị Hàm đông thành tựa băng. Linh lực trong cơ thể vận hành cũng bởi vậy đình trệ. Đã mất đi linh lực tiếp tế, trận pháp lần nữa tiến vào phong cấm trạng thái, lúc này mới đem cái kia mãnh liệt hàn khí vây ở giường ngọc bên trong. Nhị Hàm cũng phải lấy mượn nhờ nguyên thanh đoán hồn diễm bản nguyên địa hỏa chi lực, đem bên ngoài cơ thể hàn băng xô tan. Một sát na này, Nhị Hàm đúng là có loại tại địa ngục cửa ra vào đi một lần ảo giác. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư hắn, cũng không nhịn được tại chỗ phát nổ nói tục. Ta mẹ nó, tại sao có thể có mạnh như vậy hàn khí, so Nam Vọng Sơn xương lạnh cương phong đều lợi hại. Vương giả, mau nói đây là có chuyện gì? Thông địa ngục cửa lỗ thủng, có thể bội pháp tiên ma viên lời nói phía sau lối ra, lại là để Nhị Hàm vì đó chấn động. Tiểu tử ngươi thật đúng là gặp vận may, cái này băng phách hàn ngọc bên trong phong cấm chính là một đại đoàn vạn năm hàn ngọc thủy. Bình thường tới nói loại kỳ vật này chỉ ở cực bắc chi địa, tới gần hàn cực địa phương mới có thể sản xuất. Hàn cực? Đó là địa phương nào? Nhị Hàm trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên đối với chữ này rất là lạ lẫm. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn cũng trực tiếp trở lại thần tỷ không gian, trực diện cái kia tiên viên, thần sắc phía trên tràn đầy đối với tri thức khát vọng. Người sau thấy thế đầu tiên là hướng nó đưa qua một cái chưa thấy qua việc đời xem thường ánh mắt, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, cái gọi là hàn cực chính là Thương Nguyên đại lục rét lạnh nhất địa phương, mà lại nơi đó còn là băng cướp Hàn Sắt Châu, cũng chính là băng linh nguyên tố châu sinh ra chi địa. Cái này giường hàn ngọc bên trong hàn ngọc thủy chính là nhận cái này một thần vật rèn luyện mới hình thành, ẩn chứa trong đó băng xương chi lực, chính là băng linh châu lực lượng bản nguyên. Băng không làm sao có thể để lại trong cơ thể nguyên nguyên thanh đoán hồn diễm địa hỏa, chứ cùng là nguyên tố châu đế nguyên muội hỏa châu, lại có ai có thể cùng chi tranh phong? Ách, Nhị Hàm biến lặng, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể tại Hàn Cốc thành phủ thành chủ dạng này địa phương nhỏ phát hiện bực này nghịch thiên chi vật, mà lại hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này giường hàn ngọc tác dụng. Vương gia, nói như thế, cái này giường hàn ngọc bên trong bản nguyên băng linh lực có hay không có thể giúp ta thuần hóa hỏa linh châu? Băng vào ta dưới mắt thực lực, không có ngoại vật phụ trợ hẳn là rất khó đem nó thu phục đi. Ân. Bội pháp tiên ma viên liên tục gật đầu, hướng Nhị Hàm đưa qua một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Không sai, ngươi mặc dù có được tiên hoàng tỷ phụ trợ, có thể ngay cả kết đan cảnh cũng chưa tới nhục thân, hay là quá mức suy nhược. Hỏa linh châu không giống một linh châu như vậy ôn hòa, như muốn thuần hóa tất nhiên là không có dễ dàng như vậy. Một chút chấn áp hỏa độc băng hệ đan dược tất nhiên là át không thể thiếu. Nếu là có thể đem cái này ẩn chứa bản nguyên băng linh lực băng phách lạnh tủy giường bỏ vào trong túi, xác suất thành công không thể nghi ngờ đem tăng lên trên diện rộng.